Chương 1273, Cao Dương phá cục chi pháp, ngân hàng lý niệm. Chương 1273, Cao Dương phá cục chi pháp, ngân hàng lý niệm. Tiền giấy. Thôi Tinh Hà nghe xong lời này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn một mặt cười khổ nói, Cao tướng đây là nói gì vậy, tiền giấy chính là ta đại cản thái tổ hoàng đế lập triều sau chỗ phổ biến, lần này quan làm sao có thể không biết. Nói một chút. Cao Dương bưng lên một chén nước trà, nhấp một miếng nói, thái tổ hoàng đế lập triều về sau, cũng nhìn thấy vàng bạc lưu thông tính, cho nên liền muốn đẩy ra một cái hàng mới tệ, vật này chính là tiền giấy. Ban sơ, nhất quán tiền giấy còn có thể đổi nhất quán đồng tiền, tỷ lệ đạt đến 1:1, nhưng về sau liền biến vị, thái tổ hoàng đế phát hiện đó là cái đồ tốt ta, không có tiền vậy liền ấn, bởi vậy vô luận là quân phú, vẫn là công trình thủy lợi, quan viên ban thưởng, đều là lấy tiền giấy thay thế. Sau đó, nguy hại liền thể hiện đi ra. Bởi vì triều đình lãng phí, chỉ tiêu mà không kiếm, in sao như lưu thủy, bất quá mười mấy năm, tiền giấy liền trở thành giấy lộn. Đến cuối cùng, nhất quán mới tiền giấy, mà ngay cả một lít mét cũng mua không được, bách tính vất vả góp nhặt tài phú, trong khoảnh khắc hóa thành hư không, khi đó kêu ca sôi trào, ta đại cản suýt nữa là úp. Về sau, tiền giấy liền chỉ còn trên danh nghĩa, xoa đít đều ngại cứng rắn. Thôi Tinh Hà ngữ khí trầm trọng nói, như thế mổ gà lấy trứng, tự bị trưởng thành tiến hành, quả thật trị quốc đại kỵ. Nguyên nhân chính là như thế, thiên hạ thương mại, cuối cùng vẫn là trở về vàng bạc đồng tiền chi vật thật, cũng nguyên nhân chính là vật thật chuyển vận gian nan. Năm gần đây, dân gian những cái kia thực lực hùng hậu đại tộc, thương bang, mới lấy thừa cơ hưng khởi hiệu đổi tiền, ghi mục ngân phiếu, bằng vào bản thân tín dự cùng chi nhánh mạng lưới, tại trong phạm vi nhất định giải quyết đại ngạch vàng bạc chuyển vận chi khốn. Vật này thật có hắn tiện lợi chỗ, nhưng hạ quan lo lắng, chính là hắn đuôi to khó vây trí mắc. Cao Dương cười nói, thôi đại nhân nói cực phải. Nhưng kỳ thật trong mắt của ta, tiền giấy cùng ngân phiếu kỳ thật cũng không quá lớn khác nhau. Cái gì? Thôi Tinh Hà một mặt chấn kinh, tiền giấy cùng ngân phiếu không có gì khác biệt. Cao Dương gật đầu nói, kỳ thật tiền giấy cùng ngân phiếu hệ tâm, liền ở chỗ một cái neo chữ. Tiền giấy hòa, ở chỗ không neo. Triều đình chống rông in sao, nhưng không có tương ứng vàng bạc vật thật làm dự trữ, tham lam cùng một chỗ, in sao như nước, cuối cùng chỉ có thể là cướp đoạt dân tài, tự chịu diệt vong. Mà dân gian ngân phiếu, mặc dù lấy vàng bạc làm gốc, có thể coi là có neo, nhưng quy mô của nó quá nhỏ, tín dự giới hạn một chỗ hoặc số địa, công năng đơn nhất, đa số tồn lấy hối đoái, chỉ lấy quản lý phí, cách cục chưa mở, khó mà trở thành đại cản chi nền tảng, ngược lại có thể trở thành địa phương hào cường bóc lột bách tính, dành dụm tư tài công cụ. Nghĩ rõ ràng điểm này, cái này liền đơn giản. Cao Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Thôi Tinh Hà nói, Thôi đại nhân chỗ buồn lo chính là lưu thông cùng an toàn, là triều đình uy nghiêm bị thay thế. Vậy ta hỏi Thôi đại nhân, nếu có một loại cơ cấu, từ quốc gia học thuộc lòng, tín dự rất cao, tại đại cảng các quận huyện yếu địa đều là thiết chi nhánh, thương nhân có thể đem tiền bạc tồn nhập giáp địa chi nhánh, thu hoạch được một trường tiêu chuẩn bằng chứng, bằng này nhưng tại ớt địa chi nhánh toàn ngạch đổi lấy ra vàng bạc, chỉ lấy chút ít thủ tục phí, như thế đã có thể giải quyết lưu thông vấn đề an toàn, lại có thể đem lưu hành cả nước quyền lực trôi thu về triều đình, ngươi cảm thấy thế nào? Lời vừa nói ra, Thôi Tinh Hà con mắt đống nhiên sáng lên, như là trong bóng tối đốt sáng lên hai ngọn đèn sáng. Diệu a, như vậy thương nhân hành thương chỉ cần giấu trong lòng một tờ nhẹ nhàng bằng chứng, an toàn không ngại, đỡ tốn thời gian công sức, chi phí giảm nhiều, triều đình điều tiết khống chế vật tư, phân phối lương đồng, hiệu suất cũng đem tăng gấp bội, ta đại cản thương lộ nhất định càng thêm phồn vinh. Nhưng Thôi Tinh Hà hưng phấn sau khi lý trí cấp tốc trở về, lông mày lần nữa nhíu lên, thế nhưng là cao tướng, này cơ cấu trải cần to lớn chi phí, duy trì mỗi người chia hào vận chuyển, nhân viên, hộ vệ, sân bãi đều cần bạc, cái này dựa vào ít ỏi cước tiền gửi, chỉ sợ không đáng kể, thậm chí nhập không đủ suất. Với lại, cái này muốn thế nào bảo đảm mỗi người chia hào, nhất là vùng đất xa xôi, đều có sung túc vàng bạc ứng đối thường ngày trả tiền mặt. Một khi nơi nào đó xuất hiện đại quy mô ép buộc, tin tức truyền ra, trong khoảnh khắc chính là mắt xích sụp đổ nguy hiểm. Việc quan hệ bách tính bạc trong tay, tín dự muốn thành lập cực kỳ gian nan, phá hủy lại chỉ ở trong một sớm một chiều. Cao Dương tán thưởng gật gật đầu, có thể trong nháy mắt nghĩ đến chi phí cùng ép buộc phong hiểm, chứng minh Thôi đại nhân xác thực có tài, cũng không phải là chỉ biết hắn lợi, không thấy hắn hại. Cho nên, cái này cơ cấu tuyệt không thể chỉ là đơn giản, công năng cực kỳ đơn nhất hối đoái hiệu đổi tiền, nó cần một cái hoàn toàn mới danh tự, gánh chịu càng hùng vĩ sứ mệnh, ta đem xưng là ngân hàng. Ngân hàng. Thôi Tinh Hà khẽ giật mình, nhẹ giọng nhỉ non cái này xa lạ từ ngữ. Không sai, ngân hàng, tiền bạc thông hành căn bản. Cao Dương ánh mắt sáng rực, bắt đầu tô lại vẽ một bức trước này chưa có bản kế hoạch, ngân hàng chi diệu, ở chỗ nó không chỉ có quản tồn, quản hợp thành, càng phải quản bay. Bay. Thôi Tinh Hà não hải giống như là bị một đạo thiểm điện bổ ra hỗn độn, tựa hồ bắt lấy cái gì, nhưng lại mơ hồ không rõ. Thôi đại nhân không ngại tưởng tượng một chút, thiên hạ bất tính, thương hộ, toàn đều đem tạm thời không cần nhàn tản tiền bạc tồn nhập ngân hàng, đô cái an toàn thuận tiện. Mà ngân hàng thì có thể cho bọn hắn một điểm ít ỏi lợi tức, để báo đáp lại, cũng là cổ vũ bọn hắn tiếp tục đem để không tài chính tổn nhập, tích cắt thành háp, cho tiết kiệm tiền người lợi tức. Thôi Tinh Hà nghe xong lời này, khiếp sợ cơ hồ muốn nhảy lên đến. Cao tướng, ngươi có phải hay không nói sai, làm sao ngân hàng còn muốn cho người gửi tiền lợi tức, cái này chẳng phải là tại làm thâm hụt tiền mua bán. Nó tự thân vận doanh đã cần chi phí, còn muốn lấy lại lợi tức, cái kia ngân hàng dựa vào cái gì lợi nhuận? Chẳng lẽ dựa vào triều đình phụ cấp, cái này chỉ sợ là một cái động không đáy a. Thôi đại nhân hỏi rất hay. Ngân hàng tự nhiên muốn lợi nhuận, đồng thời cái này lợi nhuận còn muốn không thiếu. Cao Dương mắt sáng như đuốc, tiếp tục nói, ngân hàng đều có thể đem những này tụ tập lên để không tài chính, lấy một hợp lý lại tương đối cao lợi tức, vay mượn cho những cái kia nhu cầu cấp bách tài chính, đồng thời còn có thù lao còn có thể lực cùng đáng tin thế chấp vật thương nhân, công sở chủ, thậm chí là địa phương chính phủ dùng cho khởi công xây dựng thủy lợi, khai thác con đường, cứu tế thiên tai. Tỷ như, một cái đại càn thợ thủ công có cải tiến máy dệt kỹ thuật mới, như hắn có thể mở rộng công xưởng, vải vóc sản lượng khối lượng đều đem tăng nhiều, nhưng hắn lại cùn lại tiền vốn. Cái này lúc, hắn liền có thể hướng ngân hàng cung cấp kỹ thuật chứng minh, công xưởng thế chấp, xin một bút vay, đợi hắn công xưởng lợi nhuận về sau, cả gốc lẫn lãi trả lại ngân hàng. Như vậy, thợ thủ công được phát triển, thực hiện khát vọng, ngân hàng kiếm lấy tổn vay ở giữa lợi tức kém, triều đình bởi vì công xưởng quyết trương, được càng nhiều thu thuế, kéo theo càng nhiều đại càn bách tính vào nghề, bách tính cũng có thể mua được càng nhiều, càng tiện nghi, khối lượng tốt hơn vải vóc, cái này chẳng phải là tứ phương được lợi, tầm bổ trăm nghề. Ông Thôi Tinh Hà đầu ông, nhưng nương theo lấy Cao Dương lời nói, trước mắt của hắn phảng phất triển khai một bức hành vĩ bức tranh. Hắn một đôi mắt, trong nháy mắt cùng sáng. Cao Dương biết được Thôi Tinh Hà ý thức được ngân hàng chỗ tốt, liền tiếp theo nói, đây cũng là tài chính tan thông, đem thiên hạ nước động để không tài phú, biến thành tầm bổ vạn vật nước chảy. Ngân hàng ở giữa điều hành, nhìn như bỏ ra tiền tiết kiệm lợi tức, kỳ thực thông qua cho vay tiền thu được to lớn hơn ích lợi, đây là tiền đẻ ra tiền chi đạo. Cùng ngân hàng so sánh, những này chỉ biết thu lấy quản lý phí, cước tiền gửi dân gian hiệu đổi tiền, đơn giản không đáng giá nhắc tới, cách cục quá nhỏ. Thôi Tinh Hà nghe được như si như say, cảm xúc bành trướng, phản phất trước mắt mở ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn. Cái này đã không chỉ là giải quyết tiền chuyển vận vấn đề, đây là muốn tái tạo toàn bộ thiên hạ kinh tế quy tắc vận chuyển. Cao tướng, cái kia ép buộc vấn đề như thế nào cho phải? Thôi Tinh Hà truy vấn. Chương 1274, Thôi Tinh Hà xoắn xuýt, cái này không được bị chặt thành thịt thai a. Chương 1274, Thôi Tinh Hà xoắn xuýt, cái này không được bị chặt thành thịt thai a. Cái này cũng đơn giản, chỉ cần ba thứ kết hợp chính là. Cao Dương ung dung không đổi nói, thứ nhất, cần ngay từ đầu liền lập xuống quy củ, người gửi tiền lãnh đại ngạch khoản tiền, cần sớm cáo chi, chúng ta có thể thiết lập tiền tiết kiệm hai loại phương thức, một cái lợi tức cực thấp, tùy thời lấy ra, một cái khác tương đối cao, nhưng cần đến kỳ tới lấy, nếu không liền không có lợi tức, dùng cái này đến ổn định ngân hàng tài chính ao. Thứ hai, ngân hàng nhất định phải lập pháp quy định, nhất định phải có tương đương tỷ lệ vàng bạc làm chuẩn bị kim, cất giữ tại khố phòng hoặc trung tâm kim cố, chuyên môn ứng đối thường ngày trả tiền mặt, tuyệt đối không thể đem tất cả tiền tiết kiệm đều vay ra ngoài, cái tỷ lệ này cần tinh vi tính toán, hình thành thiết luật, người vi phạm, chu kỳ cửu tộc. Thứ ba, đây cũng là trọng yếu nhất. Là cái gì? Thôi Tinh Hà không kịp chờ đợi nói. Quốc gia uy tín. Từ bệ hạ tự mình thiết lập Đại Càn Hoàng gia ngân hàng, chủ tính trung quản lý thiên hạ ngân hàng, chế định thống nhất luật pháp, ổn định giá trị tiền, tại cái nào đó ngân hàng thậm chí toàn bộ hệ thống tao ngộ nguy cơ lúc, cung cấp sau cùng lưu động tính ủng hộ. Như thế, tam vị nhất thể, ngân hàng hệ thống mới có thể căn cơ vững chắc, trở thành chân chính quốc chi trọng khí. Quốc chi trọng khí. Quốc chi trọng khí. Thôi Tinh Hà tự lẩm bẩm, kích động toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, hắn bỗng nhiên đứng người lên, hai con ngươi cuồng nhiệt nói: "Cao tướng ý kiến, thật là long trời lở đất, khoáng cổ thức kim." Hạ quan. Hạ quan hôm nay mới biết, như thế nào tài năng kinh thiên động địa, như này ngân hàng hệ thống có thể thành, thì ta Đại Càn điều tiết khống chế kinh tế điều khiển như cánh tay, thương nhân mậu dịch hàng thông thiên hạ mà không trở ngại, dân gian vô liếng, có thể tới tiêu thực nghiệp, khai sáng thịnh thế, Đại Càn như gặp chiến sự hoặc đại công trình, cũng có thể nhờ vào đó con đường hướng dân gian mộ tập tài chính, không còn hoàn toàn ỷ lại tại tăng thuế. Cái này đã không phải một sách một kế, đây là đủ để mở ta Đại Càn vạn thế thái bình chi cơ nghiệp quốc sách a. Thôi Tinh Hà phảng phất đã thấy một cái trước nay chưa có Đại Càn, đang tại cái này ngân hàng hệ thống chống đỡ dưới từ từ bay lên. Nhưng mà, cực hạn hưng phấn qua đi, Thôi Tinh Hà lại nghĩ tới thiên hạ gia tộc quyền thế, trên mặt hắn kích động dần dần bị sầu lo thay thế. Thế nhưng là cao tướng, này sách mặc dù diệu, lại liên lụy rất rộng, hắn xúc động lợi ích chi lớn, có thể xưng trước đó chưa từng có. Những này dân gian hiệu đổi tiền cùng với phía sau thế gia đại tộc, sao lại ngồi nhìn triều đình đoạt hắn lợi trôi? Bọn hắn tất nhiên liều chết phản công. Còn có, ta Đại Càn bách tính trải qua tiền giấy chi hại, đối mặt giấy bằng chứng lòng còn sợ hãi, phổ biến mới bắt đầu, như thế nào thủ tín tại dân? Cái này, sức cản này, chỉ sợ cũng quá lớn. Cao Dương nhìn xem Thôi Tinh Hà trên mặt lo lắng, mỉm cười, một lần nữa ngồi trở lại cái ghế, ngựa khi ung dung không đổi nói: "Thôi đại nhân, việc này không thể nóng đổi, vọng tưởng một lần là xong, làm tư điểm cùng mặt, tiến hành theo chất lượng, có thể từ bệ hạ dẫn đầu, liên hợp mấy nhà tín dự rất cao, cùng triều đình quan hệ mật thiết hoàng thương hoặc thế gia, tại Trường An, Lạc Dương, Dương Châu các loại hạch tâm chi thành, thí điểm thành lập hoàng gia ngân hàng thương nghiệp." Cao Dương kỹ càng bày tỏ trình tự. "Sơ kỳ, cũng đừng làm quá lớn, dẹp an toàn dị địa hối đoái nghiệp vụ hấp dẫn thương nhân, lấy thấy được lợi tức đến thu nạp dân gian tiểu ngạch tiền tiết kiệm, đồng thời cẩn thận phê duyệt tiểu ngạch vay nghiệp vụ, dựng nên thành công bản mẫu. Đợi hắn tín dự thành lập, hình thức thành thủ, bách tính cùng thương nhân nếm đến ngon ngọt, lại từng bước hướng Đại Càn các nơi mở rộng, cuối cùng bệnh thành một chương bao trùm toàn bộ Đại Càn lưới lớn." Cuối cùng, Cao Dương một đôi ánh mắt rơi vào Thôi Tinh Hà trên thân, cười nói: "Thôi đại nhân, cái này ngân hàng tuy khó, trong đó dính đến chi tiết rất nhiều, nhưng Cao Mộ tin tưởng lấy Thôi đại nhân bản sự, nhất định không có vấn đề gì." Thôi Tinh Hà nghe vậy, cảm xúc lần nữa bành trướng. Người gian ác, đây là tán thành hắn. Nhưng nghĩ đến thiên hạ hiệu đổi tiền, còn có những cái kia các nơi dựa vào cho vay tiền mà sống đau thương tháo, hắn không khỏi cười khổ nói: "Cao tướng, hạ quan minh bạch ngân hàng chỗ tốt, chỉ là cái này ngân hàng nếu do hạ quan đưa ra, không thể nghi ngờ là đem hạ quan đặt nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành tất cả có từ lâu hiệu đổi tiền cùng với thế lực sau lưng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cái này, Cái này cần tội người, chỉ sợ so một đầu tiên pháp cùng tôi ân lệnh thêm bắt đầu còn nhiều hơn, ngày sau đừng nói là đi đường ban đêm, sợ là đi ra ngoài đều phải cẩn thận ám tiễn a. Cao Dương nhìn xem hắn, tự mình rót cho mình một ly trà nóng, thản nhiên nói, thôi đại nhân, thiên hạ lợi ích là bảo toàn, đây là vĩnh hằng bất biến thiết luật. Triều đình nếu là suy nghĩ nhiều cầm một điểm, lực khống chế muốn cường một điểm, liền tất nhiên có người muốn tổn thất một chút, phổ biến tân chính, há có không đắc tội người lý lẽ. Thôi ân lệnh đắc tội tất cả phiên vương dòng họ, một đầu tiên pháp đắc tội vô số địa phương tư lại cùng sáp nhập, thôn tính thổ địa hào cường, cái này ngân hàng kế sách, muốn động chính là thiên hạ tiền lưu, đắc tội tự nhiên là khống chế tiền lưu thế lực. Cao Dương dừng một chút, ngữ khí khoan thai nói, đương nhiên, cái này liền nhìn tôi đại nhân mình, là làm cả đời thái bình quan, tầm thường vô vi, vẫn là đi này phi thường sự tình, bắt một cái lưu danh sử xanh, đặt vững tể tướng chi cơ. Cái này lấy hay bỏ, ở chỗ chính ngươi. Dù sao, cao mô kê sách là cho, tiền khẳng định là không có cách nào lui, cái này ngân hàng vừa ra, tự có thể giải quyết dân gian hiệu đổi tiền vấn đề. Thôi Tinh Hà, hắn đứng tại chỗ, sắc mặt biến đổi không chừng, nội tâm một trận thiên nhân giao chiến. Cao Dương lời nói như là ma âm rót vào tai, một bên là lưu danh sử xanh, địa vị cực cao dụ hoặc, một bên là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục phong hiểm. Nhưng nghĩ đến cái kia ngân hàng Tô lại vẽ ra hoành vĩ lam đồ, nghĩ đến mình khả năng ở trong đó vai trò nhân vật, nghĩ đến tể tướng chi vị. Thật lâu, Thôi Tinh Hà bỗng nhiên cắn răng một cái, đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lần nữa không người nói, hạ quan định làm lo lắng hết lòng, đêm này ngân hàng kế sách hoàn thiện, tung phía trước muôn vàn khó khăn, cũng tuyệt không lui lại, quyết không phụ cao tướng hôm nay chỉ điểm tri ân. Cao Dương thấy thế, tiếu dung càng sâu. Hắn cũng đứng người lên, hướng phía Thôi Tinh Hà một mặt trang nghiêm túi người chào nói, thôi đại nhân cái này vì đại cản, vì thiên hạ bách tính, không sợ quyền quý, không sợ tử vong khẩn thiết báo quốc chi tâm, cao mô bội phục. Thôi Tinh Hà nụ cười trên mặt cứng đờ, trong nháy mắt sụ xuống. Hắn cũng không nói muốn chết à. Chương 1275, dù sao cũng phải có người đi làm, dựa vào cái gì không phải ta Thôi Tinh Hà. Chương 1275, dù sao cũng phải có người đi làm, dựa vào cái gì không phải ta Thôi Tinh Hà. Thôi phủ. Thư phòng. Thôi Tinh Hà vừa về đến, Thôi Kiện liền lập tức tiến lên hỏi. Tinh Hà, như thế nào? Cái kia người gian ác. Lần này lại cho mượn đi nhiều thiếu. Thôi Tinh Hà duỗi ra ba ngón tay, lại chậm rãi cúi xuống một cây, 1 vạn 3 ngàn lượng. Cái gì? 1 vạn 3 ngàn lượng. Thôi Kiện mắt tối sầm lại, khí thân thể thẳng run, cái này. Cái này Cao Dương tâm cũng quá đen tối, quả thực là bóc lột đến tận xương bị a, hắn đem chúng ta thôi ra làm cái gì, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn kim cô sao. Hắn đến cùng cho cái gì kế sách, có thể đáng cái giá tiền này. Thôi Kiện một mặt bất mãn. Nhưng Thôi Tinh Hà lại hai con ngươi cùng sáng, gật đầu nói. Giá trị, quá đáng giá. Rất nhanh. Thôi Tinh Hà liền đem ngân hàng kế sách hạch tâm, toàn đều một hơi nói ra. Thôi Kiện mới đầu còn đang vì cái kia 1 vạn 3 ngàn lượng đau lòng, nhưng nghe nghe, miệng liền càng ngoắc càng lớn, cuối cùng cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà. T. Hắn cũng là đọc qua sách, trải qua rất nhiều đại sự người, trong nháy mắt liền hiểu cái này ngân hàng phía sau ẩn chứa kinh khủng năng lượng cùng phong hiểm. Thôi Kiện một mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Thôi Tinh Hà nói, Tinh Hà, việc này tuyệt đối không thể à, cái này ngân hàng vừa ra, ngươi liền sẽ đem khắp thiên hạ hiệu đổi tiền, còn có bọn hắn phía sau thế gia đại tộc, toàn đều đắc tội đến chết à. Cái này sợ là so đào nhà bọn hắn mộ tổ còn chiêu hận. Ngươi như đưa ra này sách, chớ nói ngày sau tiền đổ, sợ là về sau đi ra ngoài đều phải cẩn thận, đến lúc đó, sợ là liền làm cha sau khi chết mộ phần đều muốn bị người cho đào à. Thôi Tinh Hà nghe vậy, thanh âm kiên định nói, phụ thân đại nhân, thiên hạ lợi ích là bảo toàn, hoàng quyền muốn nhiều đến một điểm, có người liền phải thiếu một phân. Dưới mắt thừa tướng chi vị không công bố, vậy hạ cố ý lập tướng, là làm cả đời thái bình quan, tầm thường vô vi, vẫn là đi này phi thường sự tình, bắt một cái lưu danh sử xanh, đặt vững tể tướng chi cơ, ngay tại hôm nay. Hài nhi tránh bọn hắn phong mang. Thôi Tinh Hà hít sâu một hơi, nhìn về phía ngoài cửa sổ u ám bóng đêm, phảng phất muốn đem nội tâm tất cả sợ hãi đều đè xuống. Hắn một mặt quyết tuyệt nói, cha, sóng gió càng lớn cá càng quý. Còn nữa nói, tôi ân lệnh đắc tội người thiếu sao? Một đầu tiên pháp đắc tội người thiếu sao? Hài nhi không phải cùng dạng xét ra, đắc tội một mạng lớn. Muốn bất thế chi công, há có thể đắn đo do dự. Thôi Kiện nghe vậy, lâm vào to lớn trầm mặc. Cái này ngân hàng kế sách, có thể không thua kém một chút nào trước cả hai, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cái này nếu là nói ra, lại thêm trước đó thôi ân lệnh cùng một đầu tiên pháp, hắn cảm thấy cho dù là hắn về sau đi ra ngoài, cũng phải cẩn thận một chút. Thôi Tinh Hà thân thể thẳng tắp, cực kỳ bá khí nói, cha, cái này hiệu đổi tiền chi tệ, thói quen khó sửa, thiên hạ tiền lưu, há có thể lâu dài nằm trong tư nhân chi thủ. Việc này dù sao cũng phải có người tới làm. Dựa vào cái gì liền không thể là ta Thôi Tinh Hà? Tiếng xấu thiên cổ cũng tốt, vạn thế chi công cũng được, ta Thôi Tinh Hà một vai trò lấy. Ta liền một chữ, làm liền xong rồi. Hôm sau, sáng sớm, trong điện Kim Loan, bách quan đứng trang nghiêm, bầu không khí trang trọng. Võ Chiếu một thân đỏ thấm giao nhau long bảo, quan sát bách quan nói, gia công, có việc khởi bẩm, vô sự liền bãi triều a. Cơ hồ là Võ Chiếu thanh âm mới ra, không đợi những đại thần khác tới kịp lên tiếng, liền nghe được một đạo trung khí mười phần, tựa như lôi bạo thanh âm đống nhiên nổ vang. Bệ hạ, thần có bản đấu. Xoát. Thanh âm này vừa ra, lập tức tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn sang. Chỉ gặp Thôi Tinh Hà bước ra một bước, tiếng như lôi đỉnh. T. Một giây sau, bách quan một mảnh ngược lại quất khí lạnh thanh âm vang lên. Vương Trung mí mắt đống nhiên nhảy một cái. Cái này tư thái, khí này trận, quá quen thuộc. Thôi Ân lệnh ra sân khấu trước, hắn chính là như vậy. Một đầu tiên pháp ném ra ngoài lúc, hắn cũng là dạng này. Cái này thôi Tinh Hà, mẹ nhà hắn. Hắn lại đã no đầy đủ. Hơn nữa nhìn địa bộ này, sợ là ăn đến so hai lần trước thêm bắt đầu còn chống đỡ. Lư Văn Nguyên bản đang tại mò cá ngủ gật, đột nhiên nghe xong thanh âm này, tay run một cái, kém chút đem hốt bản rơi trên mặt đất. Hắn cùng bên cạnh Diêm Trinh trao đổi một cái ánh mắt kinh hãi, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương khó có thể tin. Lúc này mới kế một đầu tiên pháp cùng ngăn chặn Tề Quốc độc kế qua bao lâu, chẳng lẽ lại cái này thôi Tinh Hà trở về không phải ăn cơm, là trực tiếp nuốt bản độc kế bách khoa toàn thư. Một chút đứng được cách thôi Tinh Hà hơi gần quan biên, thậm chí không tự giác địa cảm thấy thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, vô ý thức liền muốn hướng bên cạnh chuyển một chuyện. Cái này thôi độc sĩ một khi tiến vào loại trạng thái này, vậy kế tiếp muốn phun trào, tuyệt đối là lòng trời lở đất, đắc tội một đám người lớn tuyệt hậu kế. Áp sát quá gần, dễ dàng bị tung tóe một thân máu a. Võ Chiếu nghe vậy, một đôi mắt vượng cũng là bỗng nhiên sáng lên, liền ngay cả thân thể cũng không tự chủ hướng phía trước nghiêng. Một ngày này, nàng đều có thể đợi quá lâu. Thôi Ái Khanh, ngươi có chuyện gì khởi bẩm? Võ Chiếu đè xuống nội tâm kinh đảo hải lãng cùng chờ mong, nhìn về phía Thôi Tinh Hà trùng điệp lên tiếng nói. Thôi Tinh Hà đi đến ngự giai trước đó, một mặt đau lòng lên tiếng nói. Vậy hạ, thần trong khoảng thời gian này có thể nói là đêm không thể say giấc, mỗi làm nghĩ cùng hiệu đổi tiền chi tệ, quả thực là tim như bị đau cắt, không nhả ra không thoải mái. Vậy hạ có biết, bây giờ ta đại càn dân gian hiệu đổi tiền, nhìn như tiện lợi thương nhân, kỳ thực vì nước chi mọn, đang tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, an mòn ta đại càn căn cơ. Thần hôm nay thật nhịn không được, nhất định phải hung hăng vạch tội đám này sâu mọt đất nước, này hiệu đổi tiền có tam đại hại. Hán hại một, tu tập dân gian cự vạn tài phú về tư kho. Thôi Tinh Hà quét về phía bách quan, thanh âm quanh quẩn tại trong điện kim luôn nói, thiên hạ vàng bạc vốn nên lưu thông tại thị, tầm bổ vạn dân, tràn đầy quốc khố, nhưng bây giờ nhiều thiếu ta đại càn bách tính mồ hôi và máu, nhiều thiếu ta đại càn thương nhân món tiền khổng lồ, đều tồn nhập những cái kia hào cường hiệu đổi tiền bên trong. Hán kho tàng chi bạc, sợ đã không thua gì quốc khố. Cứ thế mãi, nước đem cùng nước. Hán hại hai, đánh cắp triều đình lưu hành cả nước về lực. Tiền bạc lưu chuyển vốn nên từ triều đình khống chế, điều tiết khống chế kinh tế, cân bằng tứ phương, bây giờ lại từ những này tư gia hiệu đổi tiền cầm giữ, bọn hắn ghi mục một tờ ngân phiếu định mức, liền có thể để vạn bạc lưu chuyển, như thế quyền hành, há có thể nằm trong tư nhân chi thủ? Đây là đi qua giới hạn, càng chính là cướp đoạt chính quyền. Hắn hại ba, bóc lột bách tính, ẩn nấp tài sản, trốn tránh thuế phú. Những cái kia hiệu đổi tiền thường thường cùng địa phương hào cường cấu kết, lợi dụng phức tạp hối đoái, trợ giúp phú hộ ẩn nấp điện sản ruộng đất, khiến triều đình thu thuế đại lượng sói mòn. Đáng hận hơn chính là, bọn hắn được vàng bạc, một lông không cho sau khi, còn muốn thu lấy quản lý phí, càng phải cao hơi thở cho vay tiền cho cần dùng gấp tiền thăng đấu tiểu dân, một khi quá hạn, liền cường thủ hào đoạn, làm cho nhiều ít người ta phá người vong. Thôi Tinh Hà càng nói càng kích động, cả người râu tóc đều dựng, nước miếng băng tung tóe, phảng phất cùng tiên hạ hiệu đổi tiền cùng với thế lực sau lưng có thủ không đội trời chung. Vậy hạ, gia công, như thế hành vi, cùng kẻ trộm có gì khác? Cùng sâu mọt đất nước có gì khác? Ta Thôi Tinh Hà, đọc sách thánh hiển, an lộc của vua, gặp này mọt gặm ăn ta đại càn xã tắc, nguy hại ta đại càn bách tính, đơn giản đau lòng như bóc, vũ tạm câu phần. Ta thật nhịn không được. Câu nói sau cùng, Thôi Tinh Hà quả thực là cuồng loạn kêu đi ra, thanh âm tại Kim Loan Điện cao lớn mái vòm bên dưới vang vọng, thậm chí chấn động đến một chút nhát gan quan viên toàn thân khẽ run rẩy. T. Lời vừa nói ra, một mảng lớn hít khí lạnh thanh âm vang lên. Bách quan một trận tê cả da đầu. Điên rồi. Lại điên rồi. Cái này Thôi Tinh Hà mỗi lần một phát điên, liền có người muốn xui xẻo. Lần trước là phiên vương cùng thương thân, lần này. Đế tiên những này khống chế tiền lưu thế gia hào cường. Chương 1276, Đại Càn Hoàng gia Ngân hàng, Bách quan chấn kinh. Chương 1276, Đại Càn Hoàng gia Ngân hàng, Bách quan chấn kinh. Vương Trung khỏe miệng co quắp một trận, nhìn xem Thôi Tinh Hà bộ kia lòng đầy căm phẫn, ngoài ta còn ai tư thế, đáy lòng không khỏi một trận thầm than. Ai ra, vì cái kia thừa tướng chi vị, tiểu tử này là thật không thèm đếm xỉa a. Cái này cần tội người, sợ là so hai lần trước thêm bắt đầu còn nhiều hơn. Không phải, độc sĩ không đều là nào đó mình sao? Cái này Thôi Tinh Hà làm sao sánh vai Dương còn muốn mãnh liệt. Lư Văn cũng là tê cả da đầu, nói khẽ với bên cạnh Diêm Chính nói, Diêm đại phu, ngươi nhìn Thôi đại nhân cái này trạng thái, sợ là so ngăn chặn Tề Quốc độc kế, nói lên cắt trứng ngâm rượu còn phấn khởi hơn mấy phần. Không ổn. Mười phần có một vạn điểm không ổn a. Diêm Trinh nhìn như mặt không biểu tình, kỳ thực nội tâm cũng nhấc lên một trận kinh thiên sóng biển. Trong chiều người người đều nói hắn Diêm Trinh chính là đại cản thứ nhất mãnh nam, bên trên có thể phun hôn quân, hạ có thể phun gian định, nhưng ở cái này mấy lần Thôi Tinh Hà trước mặt, hắn Diêm Trinh là cái lông a. Lông cũng không tính. Cái này Thôi Tinh Hà mới là đại cản thứ nhất mãnh nam. Quá độc ác. Đây là không có chút nào sợ đi ra ngoài ám tiễn, sau khi chết đảo thi móc mộ phần a. Trên Long ỷ Võ Chiếu cũng là mắt phượng đống nhiên sáng lên. Tới. Cao Dương độc kế, tới. Nàng đúng lúc đó lên tiếng nói, Thôi Ái Khanh một mảnh chân thành, chấm lòng rất an ủi, chỉ là này tệ thói quen khó sửa, liên lụy rất rộng, như cưỡng ép cấm tiệt, sợ sinh loạn cục, Ái Khanh đã nhìn do hắn hại, không biết, nhưng có thượng sách để giải này khốn. Tới. Mấu chốt tới. Trong mấy mắt, cả triều văn võ bá quan toàn đều nín thở, dựng lên lỗ tai. Thôi Tinh Hà hít sâu một hơi, nghĩ đến Cao Dương mỗi tiếng nói cử động, trực tiếp cao giọng nói, thần đã đưa ra, tự nhiên có phương pháp phá giải. Thần có một kế, có thể phá thiên hạ hiệu đổi tiền chi loạn tượng, đồng thời có thể đem cái này lưu hành cả nước quyền lực, triệt để thu về triều đình, càng có thể phúc phận bản dân, cường thịnh đại càn. Thần này sách tên là Ngân hàng. Ngân hàng. Cái này hai chữ vừa ra, cả điện đều im lặng. Mọi người cùng soát soát nhìn về phía Thôi Tinh Hà, không biết cái này nói tới ngân hàng là có ý gì. Võ Chiếu nghe vậy, một trương tuyệt mỹ trên mặt cũng không nhịn được tuôn ra một vòng hiếu kỳ. Thôi Khanh, cái này ngân hàng chính là vật gì, lại cùng cái kia dân gian hiệu đổi tiền có khác biệt gì? Bệ hạ, này ngân hàng cũng không phải là những cái kia đơn giản dân gian hiệu đổi tiền. Thôi Tinh Hà thanh âm âm vang, bắt đầu trình bày Cao Dương chuyển cho hắn cái kia một bộ kinh thế lý luận. Những này dân gian hiệu đổi tiền cách cục quá nhỏ, chỉ biết tồn lấy hối đoái, thu lấy ít ỏi phí tổn, giống như thủ hộ chi quyền, trông coi Kim Sơn lại không tự biết. Mà thần nói chi ngân hàng, chính là từ bệ hạ dẫn đầu, triều đình học thuộc lòng, thiết lập đại cản hoàng gia ngân hàng. Đến lúc đó, thiên hạ bách tính, thương nhân đều có thể đem để không tiền bạc tồn nhập ngân hàng không những không thu quản lý phí, ngược lại sẽ căn cứ tồn trữ độ dài, cho người gửi tiền nhất định lợi tức. Vâng, lời này vừa nói ra, lớn như vậy Kim Loan điện phảng phất sôi trào. Võ Chiếu lông mày cũng không nhịn được nhỏ gấp. Dân gian hiệu đổi tiền thế nhưng là đều thu quản lý phí, đại càn hoàng gia ngân hàng không những không thu quản lý phí, trả lại lợi tức. Đây không phải là thua thiệt quần cục cũng bị mất sao? Như Võ Chiếu suy nghĩ, một chút đại thần cũng không cầm được tao động bắt đầu. Cái gì? Tiết kiệm tiền trả lại tiền? Cái này đại càn hoàng gia ngân hàng là làm việc thiện không thành. Vương Trung cũng trừng to mắt, kém chút cho là mình nghe lầm. Lư Văn cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thôi Tinh Hà một mặt ngạo nghễ, hiện tại xem ra, trước đó hắn tại Cao Dương cái kia thất thố, cũng có thể hiểu. Dù sao mọi người đều một cái dạng. Thôi Tinh Hà một bước đứng ra, lên tiếng giải thích nói, gia công, cái này đại càn hoàng gia ngân hàng tuyệt không phải làm việc thiện. Tương phản, ngân hàng có thể hội tụ thiên hạ chi tài, hình thành một cái khổng lồ tài chính ao, sau đó dùng cái này tài chính, lấy hợp lý lợi tức, vay mượn cho những cái kia có kỹ nghệ, có ý tưởng, có thế chấp vận, lại cú lại tiền vốn trợ thủ công, thương nhân, giúp đỡ mở rộng công xưởng, khai thác thương lộ. Thậm chí, có thể mượn vay cho địa phương quan phủ, dùng cho khởi công xây dựng thủy lợi, cứu tế thiên hai. Như vậy, trợ thủ công được phát triển, thương nhân được tiện lợi, địa phương được kiến thiết, ngân hàng thì kiếm lấy tổn vay ở giữa lợi tức chi kém, triều đình càng có thể bởi vì trăm nghề thịnh vượng mà thu thuế tăng nhiều. Đây là sắp chết nước biến nước chảy, lấy thiên hạ chi tài, tầm bổ người trong thiên hạ, phồn vinh thiên hạ sự tình. Thôi Tinh Hà nói đến đây hơi dừng lại, để cái này lòng trời lở đất ngân hàng khái niệm đánh thẳng vào mỗi người thần kinh. Dù sao hắn là có thể khắc sâu biết giờ phút này đáy lòng của mọi người rung động. Mấy giây về sau, Thôi Tinh Hà mới tiếp tục nói. Về phần cái này dị địa hối đoái, bất quá là đại càn hoàng gia ngân hàng cơ sở nhất công năng, nhưng bởi vì có triều đình học thuộc lòng, hiệu suất này cũng an toàn tự nhiên muốn hơn xa những cái kia tốt xấu lẫn lộn tư nhân hiệu đổi tiền. Diêm Trinh nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng nói: "Thôi đại nhân, cái này ngân hàng tuy tốt, chỉ khi nào dính đến tiền tài tuần lấy, thậm chí là vay mượn, vậy vạn nhất phát sinh đại quy mô ép buộc, vậy phải làm thế nào cho phải?" Lời này vừa ra, trong nháy mắt đưa tới bách quan chú ý cái này ngân hàng tuy tốt chỗ rất nhiều, nhưng cái này chỗ xấu cũng không thể coi thường à. Diêm đại phu nói có lý. Diêm đại phu nói có lý. Đám người một trận vụ họa. Thôi Tinh Hà nghe vậy, trong lòng một trận mừng thầm. Nhưng hắn sắc mặt không hiện, chỉ là một mặt tự tin lạnh nhạt nói, Diêm đại phu lo lắng, hạ quan sớm đã nghĩ kỹ. Cái này ép buộc, cũng là không khó, chỉ cần ba thứ kết hợp. Nói xong, Thôi Tinh Hà liền đem Cao Dương ba thứ kết hợp kế sách, từng cái nói ra. Cuối cùng, Thôi Tinh Hà một mặt tự tin nói, này ngân hàng hệ thống như thành, thì ta đại càn điều tiết khống chế kinh tế điều khiển như cánh tay, thiên hạ thương lộ thông suốt, dân gian vốn liếng cũng có thể tới tiêu thực nghiệp, ta đại càn tương nên đến trước nay chưa có phồn vinh tình thế. Dù cho là gặp được chiến sự hoặc một chút cỡ lớn công trình thủy lợi, cũng có thể hướng dân gian mộ tập tài chính, mà không phải một mực tăng thuế, đây là ta đại càn vạn thế chi cơ cũng. Giờ phút này, toàn bộ Kim Loan điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Trung Hà to miệng, trong tay hốt bản bang làm một tiếng rơi trên mặt đất, hắn lại không hề hay biết. Lư Văn xoa chán đầu, cảm giác có chút choáng. Diêm Trinh cũng là nhìn chòng chọc vào Thôi Tinh Hà, rất có một cỗ trưởng giang sóng sau đè sóng trước bị chụp chết tại trên bờ cát thổn thức cảm giác. Những quan viên khác cũng là biểu lộ khác nhau, nhìn về phía Thôi Tinh Hà ánh mắt khiếp sợ không thôi, cũng có số ít hẳn môn xuất thân quan viên, trong mắt bắt đầu lấp lóe vẻ hưng phấn. Cái này ngân hàng kế sách, ở đâu là kế sách? Đây rõ ràng là muốn tái tạo toàn bộ đại càn thiên hạ kinh tế cách cục, đây là muốn từ rễ bên trên, đem những cái kia khống chế tiền lưu thế gia hảo cường mạnh mạnh cho đoạt lại. Hung ác, quá độc ác. Độc, quá độc. Với lại cái này cách cục, khí phách này, cho dù là Thôi Ân Lệnh cùng một đầu tiên pháp so sánh cùng nhau, cũng có chút không bằng. Đây là thật không sợ hết thể hiểm ác, cũng không sợ tử vong. Võ Chiếu ngồi ngay ngắn trên long ỷ, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Cứ việc nàng sớm đã thông qua tiểu diên mật báo, biết được Thôi Tinh Hà đi tìm hiểu lo cát, cũng đại khái đoán được này sách tất nhiên bất phàm. Nhưng thật đích thân thai nghe đến Thôi Tinh Hà đem cái này ngân hàng kế sách như thế hoàn chỉnh địa trình bày đi ra, nàng vẫn như cũ cảm nhận được thật sâu rung động. Thậm chí, đáy lòng không hiểu hiện lên một vòng phức tạp. Cao Dương, ngươi cho dù cùng chấm sinh lòng khoảng cách, cho dù không muốn tự mình ra mặt, nhưng tiện tay cho ra kế sách, chính là như vậy đủ để đóng đô Giang Sơn, mở đại càn vạn thế Thái Bình quốc sách à. Ngươi đến tột cùng còn có nhiều thiếu kinh thế chi tài, ẩn vào cái kia định quốc công phủ bên trong. Võ Chiếu mắt phượng chỗ sâu, hiện lên một tia phức tạp khó hiểu tình cảm, làm nàng cái kia nguyên bản cảm xúc tăng cao tâm, đột nhiên biến có chút xa xút. Tuy là một thân đế vương uy nghiêm, cũng khó có thể che giấu. Cao Dương, ngươi đến tột cùng khi nào mới có thể trở lại trong bên người? Đợi, rất nhiều độc giả thật to đều tại thư riêng hỏi thăm, thực sự hồi phục không đến, cho nên ở đây sớm kịch tấu một cái, chỉnh thể nội dung cốt truyện cửa hàng không sai biệt lắm, quan hệ muốn bắt đầu phá băng, rất nhanh, đồng thời tên sách kế diệt bảy nước, đến tiếp sau nội dung cốt truyện sẽ có giải thích. Chương 1277, Thôi Tinh Hà tên, chuyển khắp thành Trường An. Chương 1277, Thôi Tinh Hà tên, chuyển khắp thành Trường An. Trên Kim Loan Điện, Thôi Tinh Hà thân thể thẳng tắp, quanh thân nhuệ khí thẳng phá thương cùng, hắn ngẩng đầu, nhìn xem trên long ỷ chừng chừng theo dõi hắn, lại một mặt trầm tư võ chiếu. Cái này ngân hàng kế sách, càng như thế kinh khủng như vậy sao? Này sách vừa ra, lại lệnh bệ hạ nhìn hắn con ngươi như thế chi phức tạp. Cao tướng, người tốt ta. Cái này 13,000 lượng, không có phí công hoa. Bệ hạ, này sách việc quan hệ nền tảng lập quốc, một cái tác động đến nhiều cái, thần coi là, lúc này lấy Trường An, Lạc Dương, Dương Châu tam địa làm đầu đạo, làm thử đại cản hoàng gia ngân hàng, làm gì chắc đó, mới là thượng sách. Thôi Tinh Hà thanh âm vang lên. Võ Chiếu bị Thôi Tinh Hà thanh âm kéo về hiện thực, nàng lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi lên tiếng nói, "Thôi Ái Khanh, này sách, chấm cảm thấy rất có triển vọng." "Bệ hạ thánh minh." Thôi Tinh Hà lập tức không người. Hắn biết, một bước mấu chốt nhất thành công. Võ Chiếu một đôi mắt phượng đảo qua phía dưới còn tại trong lúc khiếp sợ bách quan, tiếp tục nói, "Bất quá Thôi Ái Khanh nói đúng lắm, này sách liên lụy quá lớn, không thể nóng nổi, cái này thí điểm mà đi, chấm cảm thấy rất tốt." Liên theo Thôi Ái Khanh chỗ đấu, từ hộ bộ, lại bộ hiệp đồng, lấy Thôi Ái Khanh nắm toàn bộ, đi đầu tại Trường An, Lạc Dương, Dương Châu tam địa, thí điểm thiết lập đại cản hoàng gia ngân hàng. Trong đó kỹ càng điều lệ, từ Thôi Ái Khanh cùng hộ bộ, lại bộ dẫn đầu định ra, phải ổn thỏa. "Thần, lĩnh chỉ tạ ơn." Thôi Tinh Hà cao giọng đáp, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, thay vào đó là một cố khó nói lên lời hào hùng. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn Thôi Tinh Hà, xem như triệt để đứng ở thiên hạ tất cả có từ lâu tài chính thế lực mặt đối lập. Con đường phía trước, nhất định rậm rạp bẫy dập chông gai, ám tiễn khó phòng. Nhưng hắn không hối hận. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Võ Chiếu cũng mất tâm tư, thấy không có cái khác chuyện quan trọng khởi bẩm, liền đứng dậy cơ cơ long bảo ống tay áo nói, "Vãi chiều, Tào Chiêu tán đi." Bách quan cùng nhau ra Kim Loan Điện, trong lòng vẫn là Thôi Tinh Hà ngân hàng kế sách. Vương Trung cùng Lư Văn đi cùng một chỗ, nhìn xem Thôi Tinh Hà cái kia mặc dù mỏi mệt, nhưng như cũ thẳng tắp bóng lưng, thật lâu vông luôn. "Lư đại nhân, ngươi nói, Thôi đại nhân lần này là ăn nhiều thiếu?" Vương Trung nhịn không được thì thào hỏi. Lư Văn cười khổ một tiếng, lắc đầu, nhìn cái này sức mạnh, sợ là ăn dòng dã một con trâu gan a. "Không, trâu gan cũng không có như thế mập. Lão phu hiện tại chỉ mong lấy, hắn cái này ngân hàng thật có thể biến thành, nếu không, người ta ngày sau vào triều, sợ là đều phải cách xa hắn một chút, miễn cho máu tươi một thân. Ai nói không phải đâu. Tiểu tử này thật hung ác a, so cái kia người gian ác đều muốn hung ác, người gian ác cũng không dám làm sự tình, đều bị hắn cho làm." Giờ phút này, Thôi Tinh Hà độc sĩ tên, xâm nhập bách quan trong lòng. Đồng thời, nương theo lấy hạ triều về sau, ngân hàng tên cũng như đã mọc cánh đồng dạng, cấp tốc từ hoàng cung truyền ra, quét sạch toàn bộ thành Trường An, tiếp theo hướng chỗ xa hơn quyết tán. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ, trà lâu tử quán, đại can bách tính cùng thương nhân toàn đều đang nghị luận cái này chưa bao giờ nghe ngân hàng. "Nghe nói không? Bệ hạ muốn mở đại càn hoàng gia ngân hàng. Tiết kiệm tiền đi bảo, không chỉ có không lấy tiền, còn cũng cho ngươi tiền. Thật hay giả? Thiên hạ còn có chuyện tốt bực này. Chẳng lẽ lại một cái tiền giấy a?" "Không biết à, nhưng này sách chính là Thôi đại nhân nói lên, liền là cái kia làm Thôi Ân lệnh cùng một đầu tiên pháp độc sĩ." "Ngoa tạo, lại là Thôi đại nhân. Thôi đại nhân thật sự là một lòng ái quốc, không sợ quyền vị a, tàn nhẫn như vậy kế sách, một đầu tiếp lấy một đầu. Thôi đại nhân, thật anh hùng cũng. Mọi người nói cái này đại càn hoàng gia ngân hàng sẽ có hô sao? Thật tiết kiệm tiền có thể cho tiền sao? Ai biết được. Chờ đợi xem đi, dù sao nghe nói Trường An lập tức sẽ thí điểm." Dân chúng một trận nửa tin nửa ngờ, nghị luận ầm ĩ, mà những cái kia khíu giác bén nhạy thương nhân, cùng nắm trong tay dân gian hiệu đổi tiền thế gia hào cường, thì đã cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương cùng nguy cơ to lớn. Thẩm gia hiệu đổi tiền. Một cái quần áo lộng lẫy trung niên nhân nghe vậy, mắt tối sầm lại, kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Cái này ngân hàng vừa ra, lấy đại càn chính thức bối cảnh, lại thêm Võ Chiếu đặc cách, hắn tự nhiên sẽ hiểu uy lực của nó. "Thôi Tinh Hà, mà mẹ nó đại gia ngươi. Ngươi đây là muốn đoạn ta Thẩm gia căn a?" Một chỗ khác, một tòa hào trạch. Một cái khuôn mặt tiểu tụy, dựa vào cho vay tiền mà sống gia tộc quyền thế gia chủ nghe vậy, cũng là răng hàm đều nhanh cắn nát. "Cái này Thôi Tinh Hà muốn làm gì? Thiên hạ tai hại, hắn Thôi Tinh Hà muốn một vai chọn chi sao? Đầu tiên là Thôi Ân lệnh, sau là một đầu tiên pháp, hiện tại còn muốn làm ngân hàng. Ngươi tới, tuyên bố giang hồ lệnh treo giải thưởng, làm hắn thưởng ngàn lượng." Mấy ngày kế tiếp, có thể nói là dư luận xôn xao. Bách tính toàn đều cùng nhau nghị luận ngân hàng, mà đồng thời một kiện khác đại sự cũng lặng yên tới gần. Định quốc công Cao Thiên Long phải lớn thọ. Nếu là thường ngày, định quốc công đại thọ, tất nhiên là khách đông, ngựa xe như nước, cánh cửa đều muốn bị đập phá. Dù sao, Cao gia chính là đại càn đỉnh tiêm vân quý, Cao Thiên Long càng là quân công hiển hách, môn sinh bạn cũ trải rộng triều chính. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Ai cũng biết, định quốc công phủ vị kia đã từng quyền nghiêng triều chính, bị người trong thiên hạ ca tụng là người gian ác Cao Dương, bây giờ cùng nữ đế đã quyết liệt, quan hệ vi diệu. Dù chưa chỉ rõ gian dạy, nhưng thánh tâm đã xa, đây là triều chính trên dưới ngầm hiểu lẫn nhau sự thật. Lúc này đến đây chúc thọ, không thể nghi ngờ có cực lớn chính trị phong hiểm. Thọ thân sinh nhật ngày đó, định quốc công phủ răng đèn kết hoa, phúc bá mang theo trong phủ hạ nhân sớm bắt đầu bận rộn, ngoài cửa phủ cũng phủ lên vui mừng đèn lồng đỏ. Nhưng mà Cùng cái này bố trí tỉ mỉ vui mừng không khí so sánh, đến đây chúc mừng tân khách lại có vẻ có chút thưa thớt. Ngoại trừ Cao gia một chút đáng tin bộ hạ cũ, quan hệ thông gia cùng số ít mấy vị không sợ tin đồn cùng Cao Thiên Long quan hệ cá nhân rất sâu đậm lao tướng bên ngoài, đại đa số người đều lựa chọn quan sát, hoặc là vẹn vẹn phái người đưa tới một phần không nhẹ không nặng hạ lễ. Trong phủ, mặc dù triển khai yến hội, cũng có không ít người đang đi lại hàn huyên, nhưng so với trong dự đoán rầm rộ, chung quy là vắng lạnh không thiếu. Cao Dương mặc một thân mới tinh cầm bảo, trên mặt tiểu dung, đang cùng thượng quan huyện nhi, Sở Thanh Loan các loại nữ quyến phía trước sảnh tiếp đãi. Cao Trường Văn nhìn xem trong phủ quận cũ kỹ, có chút tức giận bất bình. Hắn nhịn không được nói khẽ với bên cạnh Triệu Nhật Thiên nói, thử, một đám kẻ lính hót, nhìn huynh trưởng từ quan, đoạn tuyệt với nữ đế, liền không tới. Trong ngày thường định bợ định nó sắc mặt đi nơi nào. Triệu Nhật Thiên vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói, thói lời nóng lạnh, vốn là như thế, Trường Văn huynh nghĩ thoáng chút, hôm nay là Lão Quốc công thọ thần sinh nhật, chớ có chọc hắn không vui. Trên mặt hắn mang theo một tia tự dễ ước. Bây giờ Triệu gia, sao lại không phải như thế? Cao Trường Văn vẫn là một mặt khó chịu, không sao, đợi ta ngày khác vào triều làm quan, kinh diễm thiên hạ thời điểm, nhất định phải xem thật kỹ một chút đám người này sắc mặt. Lời này vừa nói ra, Triệu Nhật Thiên đều sợ ngây người. Cao Trường Văn dư quang thoáng nhìn, có chút bất mãn nói, Nhật Thiên huynh, ngươi không tin thực lực của ta, ta tin ngươi ra mặt. Cao Trường Văn. Đúng lúc này, Phúc Ba bước nhanh xuyên qua thiền đình, đi vào Cao Dương bên người, thấp giọng bẩm báo nói, đại công tử, Lão Quốc công tại hậu viện thư phòng, nói muốn gặp ngài. Chương 1278, Cao Thiên Long đại thọ, đến từ hắn tam vấn. Chương 1278, Cao Thiên Long đại thọ, đến từ hắn tam vấn. Cao Dương nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy động dưới, nhẹ gật đầu, tốt, ta liền tới đây. Một bên Cao Trường Văn tính hay, lập tức bu lại, Phúc Bá, tổ phụ tìm đại ca chuyện gì? Có phải hay không có chuyện gì khẩn yếu cần nhân thủ? Ta cũng đi phụ một tay. Phúc Bá nghe vậy, lắc đầu nói, nhị công tử, người không đi được. Vì sao? Cao Trường Văn một mặt không hiểu. Giờ phút này, Cao Phong vừa lúc ở bên cạnh cùng một vị lao hữu nói chuyện với nhau, nghe vậy lập tức quay đầu, hung hăng chừng Cao Trường Văn một chút, thấp giọng trách mắng, ngươi cái này nghiệt tử ngoại trừ làm trở ngại chứ không giúp gì, còn có thể làm cái gì, cút sang một bên. Đều nói ngươi không đi được, còn hung hăng truy vấn cái gì? Làm sao một điểm nhãn lực độc đáo đều không có? Cao Trường Văn bị giáo huấn, lúc này rụt cổ một cái, mặc dù có chút khinh phục, nhưng cũng không dám lên tiếng. Cao Phong lúc này mới nhìn về phía Cao Dương nói, đi thôi, đừng để phụ thân đại nhân sốt ruột chờ, hắn giờ phút này triệu ngươi thì đến, tất nhiên có việc, vi phụ liền cùng ngươi đi thôi. Nói xong, Cao Phong liền làm bộ muốn đi. Nhưng Phúc Bá lại một mặt lúng túng nói, lao ra, ngươi cũng không thể đi, Lao Quốc công đặc biệt dặn dò, chỉ cần đại công tử một người thì đến. Cao Phong nâng lên chân lập tức dừng tại giữa không trung. Cái này chẳng phải lúng túng sao? Hắn sờ lên cái mũi, lập tức lấy quyền che miệng, ho nhẹ hai tiếng nói, nguyên lai là dạng này à, cái kia Dương Nhi chính ngươi mau đi đi, chớ có chậm trễ. Cao Dương trong lòng hiếu kỳ càng sâu. Cao Thiên Long chỉ gặp hắn một người, cần làm chuyện gì? Hắn không còn lưu lại, cất bước hướng về sau viện đi đến. Cao Dương vừa đi ra mấy bước, sau lưng liền truyền đến một trận cực kỳ cần ăn đòn, đứt quãng tiếng huýt sáo. Xuýt xuýt xuýt. Cao Phong đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Cao Trường Văn chính ngửa đầu, con mắt nhìn lên trời, mũi chân không an phận địa trên mặt đất phủi đi lấy, miệng bên trong thổi không thành giọng huýt sáo, còn thỉnh thoảng thiết hướng hắn. Cao Phong lập tức nổi giận, nghiến xúc, em đẹp, ngươi thổi lông huýt sáo. Cao Trường Văn nghe xong, lúc này hùng hùng nói, thế nào, huýt sáo phạm pháp à? Ta đại càn đầu não pháp luật nói không chính xác huýt sáo. Không phạm pháp. Cao Phong lắc đầu nói một câu, lập tức liền bốn phía liếc nhìn, bắt đầu tìm tiện tay cây gậy. Cao Trường Văn lúc này không bình tĩnh. Cha, cha ngươi làm gì chứ? Em đẹp tìm cây gậy làm gì? Cao Phong động tác một trận, ánh mắt khóa chặt góc tường một cây chổi lông gà, cười lạnh nói, thế nào, đánh ngươi phạm pháp à? Ta đại càn đầu não pháp luật nói làm lao tử không thể đánh con trai. Lời con chưa dứt, Cao Trường Văn ngao một cú họng, co cẳng liền chạy. Cao Phong thì là cơ lấy chổi lông gà, co cẳng liền truy. Đây cũng là tới tân khách không nhiều, lại đều là quan hệ tương đối cứng rắn chỗ tốt, đối với cái này đều là không cảm thấy kinh ngạc. Cùng lúc đó, hậu viện, Cao Dương đẩy ra hậu viện cửa thư phòng, đi vào. Cao Thiên Long cũng không ngồi tại chủ vị, mà là gần cửa sổ mà ngồi, trước mặt trên bàn nhỏ bày biện một bộ tử sa đồ uống trà, nước trà chính sôi, mở mịt ra mông lung nhiệt khí. Tổ phụ, Cao Dương không mình hành lễ. Cao Thiên Long một thân thường phục, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, nhưng hắn trung quy là già, tóc đã hoa râm, trên mặt cũng mang theo một tia khó nén nếp nhăn, chỉ có cặp mắt kia đang nhìn hướng Cao Dương lúc sắc bén như trước. Tới. Cao Thiên Long chỉ đối diện chỗ ngồi, thanh âm bình ổn nói, ngồi. Cao Dương theo lời ngồi xuống, chủ động nhắc tới ấm trà, là Cao Thiên Long cùng mình cắt châm một chén trà nóng. Hắn nhìn lướt qua trên bàn nhỏ bàn cờ, chân mày cau lại nói, tổ phụ giờ phút này triệu Tôn Nhi đến đây, thế nhưng là cờ nghiệt phát, muốn Tôn Nhi bồi tiếp đánh cờ một phen. Cao Thiên Long nghe vậy, lắc đầu nói, không được, không thể hướng đối phương trên nót một kích mất mạng ván cờ, có ý gì? Cao Dương, vậy cái này cờ, thật đúng là không dưới cho thỏa đáng. Cao Thiên Long nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi mở phù diệp, hớp một ngụm, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Cao Dương trên mặt, phảng phất muốn xuyên thấu qua Cao Dương cái kia bình tĩnh bề ngoài, nhìn vào ở sâu trong nội tâm. Thật lâu, hắn mới đặt chén trà xuống, chậm rãi mở miệng nói, tổ phụ tìm ngươi đến đây, không có chuyện khác, chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Đương nhiên, nếu có chút lời nói ngươi cảm thấy không tốt, cũng có thể không đáp, chỉ là có chút sự tình ngăn ở lao phu trong lòng như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Cao Dương nhìn chằm chằm Cao Thiên Long cái kia một đôi cực kỳ thâm thúy con ngươi, không khỏi cười hòa hoan không khí nói, tổ phụ, ngài có chuyện liền hỏi, Tôn Nhi có thể lừa gạt người khác, nhưng còn có thể lừa gạt ngài sao? Ngài cái này nghiêm túc, Tôn Nhi đều không hiểu có chút khẩn trương cùng tò mò. Cao Thiên Long trực tiếp không để mắt đến Cao Dương những lời này, trực tiếp lên tiếng hỏi, "Thôi ấn lệnh, phân hóa phiên vương, làm bên trong hoàng thất ly tâm, thế này, có phải hay không là ngươi cho thôi tinh hạ?" Cao Dương nghe vậy, lông mày nhíu lại, nhưng cực kỳ dứt khoát gật đầu nói, "Vâng, ta nghe Phúc bà nói, cái kia Quảng Lăng Vương thế tử cũng tới tìm ngươi, ngươi thu tiền, nhưng lại cho bọn hắn chôn xuống một cái hố to, nếu theo chiếu ngươi nói đến phá giải thôi ấn lệnh, sẽ chỉ chết càng nhanh, đây là sự thực sao?" Cao Dương đối với cái này, lần nữa gật đầu. "Vâng." Cao Thiên Long lại hỏi, "Vậy cái này một đầu tiên pháp, sáp nhập thuế má, đo đạc đồng ruộng, gây mất vô số tư lại hảo cường bóc lột con đường, thế này cũng là ngươi cho thôi tinh hạ?" "Vâng." Cao Dương cũng dần dần biến có chút nghiêm túc. Giờ phút này, hắn tựa hồ minh bạch Cao Thiên Long dụng ý. Cao Thiên Long ánh mắt không thay đổi, tiếp tục nói, "Tề quốc sử xuất rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, muốn đào ta đại càn căn cơ, cái kia lời đồn Chu Tâm đưa ôn thần phản chế kế sách, vẫn là ngươi thông qua thôi tinh hạ chi thủ, khiến cho bệ hạ." "Vâng." Cao Thiên Long hít sâu một hơi, một câu sau cùng nói, "Mấy ngày nay, từ thôi tinh hạ hiến kế, muốn đoạt thiên hạ tiền lưu, tăng cường hoàng quyền ngân hàng kế sách, y nguyên xuất từ tay ngươi." Cao Dương đón tổ phụ ánh mắt, thản nhiên nói, "Vâng." Cao Thiên Long hít sâu một hơi, cho dù trong lòng sớm có suy đoán, cũng có chỗ nghe nói, nhưng đích thân thai nghe đến Cao Dương thừa nhận, trong lòng vẫn là sóng lớn cuộn cuộn. Hắn trầm mặc một lát, hỏi vấn đề mấu chốt nhất, "Vậy ngươi nói cho tổ phụ, ngươi làm những này là vì cái gì? Coi là thật chỉ là vì điểm này tiền bạc?" Lần này, Cao Dương cũng không cực nhanh trả lời. Hắn chỉ là nhìn xem Cao Thiên Long, không có lên tiếng. Cao Thiên Long thấy thế, thở dài một tiếng nói, "Ngươi có hoàng gia số 1 hội sở, có xà phòng, có bạch ngọc đường, có liệt ỉu, còn có từ quan trước đó buổi đấu giá từ thiện, có hô tới nhiều bạc như vậy." Không chút nào khoa trương mà nói, "Ngươi chỉ cần không phản, ta Cao gia phủ khố bên trong bạc, ngươi mấy đời cũng xài không hết, ngươi nếu thật tham tài, đều có thể làm ông nhà giàu, làm gì lội vũng nước đục này, đem mình đặt nơi đầu sóng ngọn gió." Luận cứu giác, luận đối nguy cơ mẫn cảm, thiên hạ người nào có thể ra ngươi trái phải? Theo một khi bô béo, là phải bị giết chết, đạo lý này, tổ phụ đều hiểu, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Tuy nói ngươi đáp ứng trong vòng 30 năm, quyên ra 10 triệu lượng bạc, quảng tu học đường, có thể ngươi buôn bán bản sự, lấy những này để trứng vàng gà mái, ngươi cũng tuyệt đối đầy đủ, ngươi rõ ràng có thể dùng bình thường thủ đoạn, dĩ tạ nhà chi lưu, khai thác thương lộ, chậm chậm Newton, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác tuyển cái này một loại? Cao Thiên Long nói xong lời cuối cùng một câu, trong mắt của hắn sắc bén, trừng trừng nhìn chằm chằm Cao Dương, giống như muốn từ Cao Dương trong mắt nhìn ra cái kia dấu ở đáy lòng đáp án. Cao Dương nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là cười khẽ nói, "Tổ phụ, ngươi suy nghĩ nhiều, làm những việc này cần lý do sao? Chỉ bất quá thời cơ đã đến, muốn làm, vậy liền làm. Về phần tiền tài, bất quá là tiện tay mà làm." Cao Thiên Long nghe vậy, cười. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như câu, chăm chú khóa lại Cao Dương, chậm rãi hỏi, "Dương Nhi, ngươi nói ta nghĩ nhiều rồi." "Thế nhưng là Dương Nhi, tổ phụ từ đầu tới đuôi cũng chưa từng để cập qua, tổ phụ đến tột cùng là như thế nào nghĩ?" "Ngươi đã nói là tổ phụ suy nghĩ nhiều, như vậy, ngươi lại là làm thế nào biết? Tổ phụ giờ phút này, trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì đâu?" Chương 1279, ta trong đỉnh thực này quả sơn trả một cây. Đợi hắn cao vút như đóng, trông mong quân gặp chi, như gặp ta. Chương 1279, ta trong đỉnh thực này quả sơn trả một cây. Đợi hắn cao vút như đóng, trông mong quân gặp chi, như gặp ta trong thư phòng. Thanh phong từ đến. Cao Dương nhìn về phía Cao Thiên Long, có chút bất đắc dĩ nói, "Tổ phụ, ngươi học xấu, ngài lại xáo lộ Tôn Nhi." Cao Thiên Long cười nói, "Không phải tổ phụ xáo lộ ngươi, là chính ngươi tâm loạn, nếu không thiên hạ này, ai có thể xáo lộ ngươi?" Cao Dương nghe vậy, chậm rãi bưng chén trà lên. Hắn không có lên tiếng phản bác, cũng không có gật đầu thừa nhận. "Xem ra, tiểu tử ngươi vẫn là có khúc mắc, cũng được, cái kia tổ phụ liền cùng ngươi giảng một cái cố sự a." Cao Thiên Long nâng chung trà lên nhấp một miếng, một đôi giản mua thâm thúy con ngươi, thẳng tắp rơi vào Cao Dương trên thân. "Ngươi muốn nghe sao?" Cao Dương lắc đầu nói, "Không muốn." "Cao Thiên Long, vậy cũng thôi, tổ phụ cũng không phải ép buộc người, nếu như thế, người ta ông cháu liền đối với dịch một ván." Tổ phụ đông nhiên có chút ngửa tay. Khi đang nói chuyện, Cao Thiên Long liền đưa tay đi lấy cái kia từng một bản cờ đập chết đại sở kỳ thánh, thiếu một góc gỗ thật bản cờ. T. Cao Dương lúc này đưa tay, cầm Cao Thiên Long có chút giàn mua tay lạnh như băng, một mặt nghiêm nghị nói, "Tổ phụ, Tôn Nhi bỗng nhiên có chút muốn nghe chuyện xưa, ngài nói à. Em đẹp nghe cố sự làm gì? Đã cảm thấy có chút khó khăn, vẫn là đánh cờ a." Cao Thiên Long nói. Cao Dương lắc đầu, không làm khó dễ, không có chút nào khó xử, liền là bỗng nhiên liền muốn, đã là tổ phụ nói, cái kia tất nhiên là tốt cố sự. Cái kia tổ phụ liền giảng. "Nói a." Cao Dương thân thể ngồi thẳng tắp, chờ đợi Cao Thiên Long mở miệng. Cao Thiên Long con ngươi sâu thẳm, phản phất lâm vào hồi ức. Hắn nhìn về phía một bên bệ cửa sổ, một cái sứ trắng trong đĩa đựng lấy chút mật nước đọng quả sơn trà cao, sắc trạch kim hoàng, tản ra trong veo bên trong mang theo dược thảo khí ôn nhuận hương khí. Cao Dương không có mở miệng thúc giục. "Nửa ngày." Cao Thiên Long mở miệng nói, "Biết đây là cái gì ư?" "Quả sơn trà cao." Cao Dương nhìn lướt qua, lông mày nhíu lại, thử nói. Cao Thiên Long gật gật đầu, trả lời, "Không sai, đó là dùng năm ngoái tích trữ quả sơn trà, dựa vào mật ong cùng bối mẫu tư xuyên, kiên nhẫn nấu chín phong tồn đến nay, dùng cái này vật đến đổi nước uống có thể nhất nhuận phổi, ngươi tổ mẫu nàng am hiểu nhất làm cái này." "Dương Nhi, ngươi có biết cái này quả sơn trà từ chỗ nào tới sao?" Cao Thiên Long hỏi lại. Lần này, Cao Dương không có lên tiếng, chỉ là thuận Cao Thiên Long ánh mắt, hướng ngoài cửa sổ nhìn sang. Ngoài cửa sổ, một gốc cây sơn trà tại đầu mùa xuân dưới ánh mặt trời rạng ra cành cây, xanh nhạt lá mới cùng năm ngoái lưu lại lao diệp tầng tầng lớp lớp, dù chưa kết quả, cũng đã lộ ra sinh cơ bừng bừng. Cao Tiên Long ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, thanh âm cũng nhẹ nhàng chút, cây này là ngươi tổ mẫu tự tay loại. Năm đó ta nhập Hoạn Lộ không lâu, được phái ra ngoài đến Linh Nam, nàng biết được tin tức cái gì đều không nhiều lời, chỉ ở trước khi đi, nắm chặt ta tay áo, tại góc sân đời cái hố, đem cây giống bỏ vào lúc, đầu ngón tay dính lấy bùn đất, còn cọ đến ta quan phục bộ tử bên trên. Cao Thiên Long cười cười, phản phất linh hồn đã vượt qua thời không trường hạ, đi tới ngày đó thiên cung, hướng xuống quan sát. Hắn vì ma sát tử xa chen chen xuôi theo, nói, nàng nói Linh Nam nhiều trường khí, ngươi muốn bình an trở về, cây này dáng rất chậm, đối lại nó cao vút như đóng, đầu cành kết quả lúc, ngươi định đã về đến lúc đó chúng ta cùng nhau nhấm nháp. Cao Dương động tác dừng một chút, dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cây sơn trà. Ánh mặt trời vàng chói dưới, cây sơn trà cảnh cây giãn ra như rủ, mới quất lá non mang theo xanh nhạt hình quang, lão Diệp thì là sâu lông mày sắc, tầng tầng lớp lớp ở giữa, hiển thị rõ sinh cơ. Ngươi tổ mẫu cũng không phải gì đó khó lường kỳ nữ, nàng chỉ là bình thường thư hương môn đệ xuất thân, tính tình dịu dàng, chưa biết đến xinh đẹp, trà nấu đến vừa đúng, tại thì hoa làm trên cỏ, nhất là dụng tâm. Năm đó trong viện tử này mật quý, có thể từ 3 tháng chạy đến tháng 10. Cao Thiên Long dừng một chút, ngữ khí trầm ngưng chút, ta lúc ấy nhuệ khí quá thịnh, nóng lòng tiến công lập nghiệp, vừa đi Linh Nam, liền muốn lấy quyết đoán, chỉnh đốn dân sinh, vừa đi nửa năm không đến, liền đáp tội nơi đó quyền quý. Người kia năng lượng không nhỏ, thủ đoạn thẳng tới Trường An, dẫn đến ta bị kẻ thù chính trị mưu hại, tố cáo ta nuốt riêng thuế má, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hồ sơ vụ án thẳng tới thiên thính, lại bộ hành văn muốn nghiêm tra, ta tại phía xa đảm nhiệm bên trên, lòng nóng như lửa đốt, viết thư về nhà, vốn định viết rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chỉ viết ngoáy 4 chữ, chuyện gốc, chớ niệm. Ta vốn cho rằng, nàng tiếp vào dạng này tin, sẽ thất kinh, sẽ đến tin thúc ta thượng tấu từ quan về nhà, tránh đi phong ba. Có thể nàng không có, nàng chỉ sai người mang về một cái không chút nào thu hút hộp gấm. Trong này là nửa bản viết tay sổ sách, còn có mấy chương án lấy đỏ chỉ ấn thương hộ bằng chứng. Cao Thiên Long nhìn về phía Cao Dương, trong mắt là thật sâu cảm khái, về sau ta mới hiểu, nàng cầm ta bao năm qua ít ỏi đồng lộc ghi chép, tham viếng 200 dặm bên ngoài, ta từng chỉ hạ huyện thành tất cả tiệm lương thực, vải trang, một thức bố, một đấu gạo địa hạt đúng, đem ta tự mình phụ cấp nhọc khổ, quyên giúp thôn quê học khoản tiền chắc chắn hạng, một bút, rõ ràng ghi lại ở sách. Những cái kia nhận qua ta một chút ân huệ thương hộ, cảm niệm hắn thành, tự nguyện vì nàng làm chứng, nhao nhao đẻ xuống thủ ấn. Chỉ bằng những này, Cao Dương vô ý thức hỏi, lấy hắn đi xem, những chứng cứ này tại vạch tội phía dưới lộ ra như thế đơn bạc, cảm thấy nhẹ, có đúng không? Cao Thiên Long khỏe miệng rắc một vòng đắng chát độ cong, lắc đầu nói, có thể nàng không hiểu à, nàng bất quá là một cái thâm trạch phụ nhân, không đi được nguy nga triều đình, không gặp được quan to con nhỏ, nàng có thể làm, vẻn vẹn đem ta không cách nào nói ra miệng trong sạch lấy loại này cực kỳ vụng về phương thức, từng giờ từng phút vì ta góp nhặt bắt đầu. Về sau nàng còn nghĩ cách đem cái này sổ sách đưa đến ân sư của ta trong tay. Ân sư duyệt về sau, tại trên triều đình mới dám vì ta bên vực lẽ phải. Ngày đó, ân sư mang theo sổ sách đi Kim Loan điện, một người phun lượn ngự sử đài, lấy mệnh đảm bảo, phun cả triều ngự sử nói không ra lời. Nước trà đã ấm, Cao Thiên Long nhưng không có uống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không, tiếp tục nói, về sau, phong ba dần dần lắng lại, tạo hóa trêu ngươi, Linh Nam bạo phát một trận phản loạn, ta đánh một trận đại thắng, danh dương đại cản. Ta phục mệnh triệu hồi Trường An, ngày đó, nàng đến ngoài cửa thành nên ta mặc một thân hơi cũ nguyệt bạch quần sam, trong tay chăm chú nắm chặt một cái bao bố nhỏ. Nhìn thấy ta, ánh mắt của nàng sáng lên một cái, đem bao vải đưa qua, nói Trường An cô giáo, đây là phơi khô quả sơn trà diệp, đun nước uống đối cũng học tốt. Lúc đó, ta chính là Xuân Phong đắc ý, vãng lai đều là hiền quý, chỉ cảm thấy nàng như vậy cách ăn mặc, cử động như vậy, quá không phóng khoáng, không ra gì, chỉ nhàn nhạt trở về câu, sau này tại Trường An, những này thì không cần. Cao Dương hầu kết đống núp ních qua một cái, không có lên tiếng. Không lâu, liền có lưu nôn phỉ ngữ truyền ra. Cao Thiên Long thanh âm chìm xuống dưới, mang theo đè nén đau đớn, nói ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ Tô gia sử tiền bạc chuẩn bị, nói ngươi tổ mẫu bất an tại thất, kết giao quan quyến, can thiệp ngoại sự. Ta khi đó căn cơ chưa ổn, tối kỵ người bên ngoài nghị luận ta cậy vào vợ tộc, nàng nghe nói lời đồn thư đến phòng hướng ta giải thích, nói chỉ là đi hướng ân sư phu nhân thỉnh giáo nữ công, thuận tiện đề cập qua một câu sổ sách sự tình. Ta lại giống như làm mèo bị dẫm đuôi, nghiêm nghị trách cứ nàng không tuân thủ phụ đạo đồ gây chuyện miệng bên trong còn nói lấy cái gì cây ngay không sợ chết đứng, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nàng lúc ấy không khóc cũng không có lại tranh luận một câu, chỉ là đem một viên mới theo tốt phù bình an khinh khinh đặt ở sách của ta trên bàn, sau đó quay người yên lặng đi ra ngoài. Từ đó về sau, nàng không hỏi đến nữa chiều ta đường sự tình, cũng không còn mỗi ngày chuẩn bị cho ta quả sơn trà diệp nước, chỉ là mỗi sáng sớm ta đều sẽ trông thấy nàng tại cây kia cây sơn trà dưới đứng bình tĩnh lấy, hoặc là vì nó xới chút đất, hoặc là phủi nhẹ trên phiến lá bụi bặm, tấm lưng kia nho nhỏ dán tại bóng cây bên trong. Nửa năm sau, nàng nhiễm phong hàn. Cao Thiên Long thanh âm bắt đầu không bị khống chế phát run, hắn đưa tay đi lấy chén trà, lại phát hiện trong chén sớm đã giống tuyết. Mới đầu chỉ là ho khan, không nghiêm trọng lắm, lại triền miên lâu ngày, tổng không thấy khá. Ta khi đó bệ bội nhiều việc công vụ xã giao, tưởng rằng phổ thông phong hàn cảm mạo, không ảnh hưởng toàn cục, chỉ phân phó đại phu đến xem qua mấy lần, cũng không chân chính để ở trong lòng. Thẳng đến ngày đó, ta hạ chiều hồi phủ, gặp nàng ngồi một mình ở cây sơn trà dưới trên mặt ghế đá, trong tay kéo cái giỏ trúc, cái giỏ ngọn nguồn phủ lên giấy dầu, phía trên bày biện mấy quả vừa hái quả sơn trà. Nàng vừa nhìn thấy ta, cặp mắt kia liền híp mắt như cái nguyệt nha mở dạng, nàng nói, năm nay quả sơn trà quen sớm, ta hái được chút, muốn cho ngươi đưa đi. Lại quên, ngươi hôm nay là nghỉ mục. Cao Thiên Long thanh âm nghẹn nào, hắn cố gắng bình phục một cái, mới tiếp tục dùng khàn khàn ngữ điệu nói ra. Đêm hôm ấy, nàng liền sốt cao không lùi, u ám bất tỉnh. Ta giống như điên, khắp nơi mời đại phu đến đây, một khắc này, ta là thật luôn uống, trắng đêm hầu ở bên cạnh nàng, muốn nàng chuyển biến tốt đẹp, chưa hề thắp hương bái Phật ta, bắt đầu mỗi ngày bái Phật, có thể cuối cùng trời không toại lòng người, ngươi tổ mẫu bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Thời khắc hấp hối, ta nắm thật chặt tay của nàng, hỏi nàng, có phải hay không oán ta? Nàng lắc đầu, khí tức yếu ớt, hướng ta đứt quãng nói, ta chưa hề nghi ngươi, cũng biết ngươi, cũng không phải là chê ta, ngươi chỉ là sợ mình đứng không vững, chỉ là sinh khí. Nàng khó khăn nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ cây kia trong gió chập chờn cây sơn trà, dùng hết tia khí lực cuối cùng, lẩm bẩm nói, ta trong đỉnh thực này quả sơn trà một cây. Đợi hắn cao vút như đóng, trông mong quân gặp chi, như gặp ta, đời này không thẹn với lương tâm, duy tiếp không thể cùng ngươi, người già không nghi ngờ lẫn nhau. Chương 1280, đáng ra không? Chương 1280, đáng ra không? Giờ khắc này, trong thư phòng lâm vào tĩnh mịch, chỉ có ngoài cửa sổ gió thổi di động, vang xào xạc. Cao Thiên Long giơ tay lên, dùng lòng bàn tay hung hăng lao xem qua sừng, không che giấu nữa cái kia tung hoành lão lệ cùng khắc cốt hối hận. Nàng sau khi đi năm thứ ba, cây này liền bắt đầu sinh trưởng tốt, bất quá mấy năm, liền đã là cao vút như đóng, mỗi năm trái cây từng đống. Nói đến đây, Cao Thiên Long hít sâu một hơi, chuyển hướng Cao Dương. Hắn cầm lấy sứ trắng đĩa cái khác tiểu ngân tiệp, múc một muôi trong suốt quả sơn trà cao, để vào Cao Dương trước mặt chén trà bên trong, cái kia kim hoàng màu sắc tại dưới ánh nến chạy xuôi mật đồng dạng rực rỡ. Dương Nhi, cố sự kể xong, tổ phụ cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là nhìn xem ngươi cùng bệ hạ, trong lòng như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Cao Thiên Long hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ngươi là tính cách gì, tổ phụ lại biết bất quá, ngươi đối tiền bạc căn bản không có hứng thú, ngươi nhược tâm bên trong không có bệ hạ, ngươi sao lại lấy thôi tinh hà miệng, kiếm lấy điểm này tiền bạc, cho ra một đầu lại một đầu độc kế. Bình An Trang một nhóm Tam Quốc sứ đoàn liên thủ mà đến, lấy khuynh quốc giá cả đổi lấy ngươi, ý tại nhục nhã đại cản, nhục nhã bệ hạ, ngươi là thật bởi vì tự thân phẫn nộ, vẫn là nguyên nhân khác, vì vậy cho ra phản chế độc kế, lệnh vương tiêu trong vòng một đêm dương danh. Tổ phụ là người từng trải, cũng không phải là đồ đần. Cao Dương trừng trừng nhìn chằm chằm Cao Thiên Long, đôi tròng mắt kia phun trào. Cao Thiên Long tiếp tục nói, Lâm Viễn một chuyện, bệ hạ thuận thế mà vì, đưa ngươi đẩy hướng Hà Tây một trận chiến này gian nguy, độ khó cực lớn, trong lòng ngươi khó mà tiếp nhận, thậm chí một lần cảm nhận được phản bội. Những này, tổ phụ biết. Tổ phụ cũng biết, ngươi cả người đều thể biến, ngươi cùng tổ phụ khác biệt, cùng cả triều văn võ, thiên hạ bách tính đều không giống nhau, ngươi đối hoàng quyền cũng không quá lớn lòng kính sợ, ngươi xem bệ hạ là chi kỷ, là một lên đi qua sinh tử bản thân, thậm chí trong lòng còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, cho nên ngươi khó mà tiếp nhận, vô luận bệ hạ ra sao tầm tính, đối ngươi ra sao tín nhiệm. Tổ phụ cũng không phải quên ngươi, cho ngươi đi cho bệ hạ nhận lầm. Tổ phụ không có nhìn lầm, bệ hạ đối ngươi là hữu tình phân, nếu không Tam Quốc sứ đoàn liên thủ mà đến, bệ hạ gặp như thế vô cùng nhục nhã, lại thêm ngươi từ quan phản bội, nàng hoàn toàn có thể giết ngươi cho hà giận. Cho dù ngươi có tài năng, nàng đều có thể đưa ngươi nhốt vào thiên lao, lấy cực hình tra tấn, ngươi có thể vượt qua mấy ngày. Lấy bệ hạ chi tài trí, nàng chẳng lẽ sẽ không biết ngươi uy hiếp, đem tổ phụ, đưa ngươi phụ thân, mẫu thân toàn đều trói lại đến, nếu không vì nàng sử dụng, vậy liền giết, liền lấy đao cùn tử cắt thịt, để ngươi ngày ngày nhìn tận mắt. Ngươi có thể không hiên kế. Cao Thiên Long hai con ngươi như lửa, mỗi chữ mỗi câu vang lên, ngươi am hiểu nhất là người, cũng tự nhiên biết bệ hạ hùng tài vĩ lược, ngập trời dạ tâm. Bệ hạ rõ ràng có thể không từ thủ đoạn. Có thể bệ hạ làm cái gì? Tam Quốc sứ đoàn đến đây lục nhã thời điểm, nàng chịu đựng ngập trời giận dữ, cái gì cũng không làm, ngươi tử quan về sau, cho ngươi lớn nhất tự do. Vô Tình Giáo tại Triệu Quốc thanh thế to lớn, thú ngươi ân huệ, nói không dễ nghe, ngươi hoàn toàn có thể lách qua bệ hạ dưới mắt khống chế, âm thầm thao túng Vô Tình Giáo, dù làm mưu phản đều rất có triển vọng. Bệ hạ, nàng không biết sao? Có thể ngươi vô luận làm cái gì, bệ hạ đều không quản, ngươi hố Trương Bình, Trương Phọ Hát Phong Sơn, dùng cái này hai người độ lượng, có thể không ý nghĩ thiết pháp hại ngươi sao? Có thể cho đến hôm nay, ngươi một chút việc đều không có. Tương phản, Thanh Vân Phường một chuyện, ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, Cẩm Y Liễu vệ liền xuất hiện, ngươi lấy Cẩm Y Liễu vệ thiết lập ván cục, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, thậm chí Thôi Tinh Hà một chuyện, vậy hạ biết rõ là ngươi phía sau màn hiền kế, lại dương cung mà không phát. Ngươi muốn chơi trận này cho chơi, vậy hạ liền chơi với ngươi. Cao Thiên Long nói đến đây, thanh âm chậm rãi thu hồi, nhìn về phía Cao Dương nói, đương nhiên, mỗi người có mỗi người cảm thụ, tổ phụ cũng không phải là một người, cũng không phải đi che giấu bệ hạ chi sai, đi điểm tô cho đẹp bệ hạ, tổ phụ nói nhiều như vậy, chỉ là muốn để ngươi dưới đáy lòng nhiều hơn cân nhắc một chút. Đáng ra không? Hai cái thật lòng người, thật đáng ra không? Dương Nhi, Cao Thiên Long chậm lại ngữ khí, nói, tổ phụ sống cả một đời, hiện tại không chút nào khoa trương mà nói, đã hơn nửa người tiến vào quan tài, ngoại trừ không thể đánh phế hung nô, liền chỉ có việc này, đem coi là tiếc nuối lớn nhất. Lòng người đều là nhục trường, nó sẽ lạnh, sẽ đau, tín nhiệm như nước, rội ra ngoài, nếu không bị tiếp nhận, cuối cùng cũng có khô cạn một ngày. Ta trông coi cái này khỏa cây sơn trà, nhìn hơn 20 năm nó cảnh lá rậm rạp, nếm hơn 20 năm trái cây này ngọt chua, mới rốt cục hiểu được một cái đạo lý. Có mấy lời, như lúc ấy không nói, có chút nghi, như lúc ấy không hỏi, đợi cho đỉnh có cây sơn trà, ta vợ chết chi niên chỗ tự tay trồng vậy. Nay đã cao vút như đóng vậy. người kia liền rốt cuộc các loại không trở lại. Thiên hạ, xa nhất là âm dương, trừ sinh tử bên ngoài, đều là việc nhỏ ngươi. Cao Thiên Long ánh mắt nóng bỏng. Ngoài cửa sổ, luồng gió mát thổi qua cây sơn trà, cành lá vang xào xạc. Cao Dương nhìn thẳng Cao Thiên Long, cuối cùng mở miệng. Thanh âm kia, cực kỳ thanh thúy. Tổ phụ, ta kỳ thật một mực đều đang đợi. Chương 1281, Cao Trường Văn tiêu rên, tích thủy bi cục. Chương 1281, Cao Trường Văn tiêu rên, tích thủy bi cục. Tổ phụ, thọ thần sinh nhật giờ lành sắp tới, các tân khách chắc hẳn cũng chờ đến gấp, chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Cao Thiên Long nghe vậy thật sâu nhìn Cao Dương một chút. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chống đỡ đầu gối đứng người lên. Tốt, ra ngoài. Hôm nay là tổ phụ thọ thần sinh nhật, lý làm cao hứng. Ông cháu hai người trước một sau đi ra thư phòng. Thanh phong từ đến, gợi lên cây sơn trà cành lá. Rất nhanh, hai người tới phòng trước. Mặc dù tân khách không nhiều, nhưng cơ bản đều là người quen biết cũ, cũng thiếu mấy phần xáo lộ, càng lộ vẻ thực tình. Lao thất phu, hôm nay người ta huynh đệ cần phải không say không về. Triệu Phá Nô bưng chén rượu, một mặt hào sảng nói. Không sai. Hôm nay đại thọ, ai sợ ai tốt tử. Tần Chấn Quốc nghe vậy, cũng bước nhanh đến phía trước, giọng nói như trung đồng. Cao Thiên Long quét qua mới tại thư phòng ngủ rột, trên mặt lộ ra cởi mở tiểu dung, cao giọng nói, muốn uống liền uống, lao phu sợ các ngươi mấy cái lao già không thành. Lập tức, bầu không khí một trận thân thiện. Thượng quan Uyển Nhi ngăn không được đáy lòng hiếu kỳ, xích lại gần Cao Dương nói, phu quân, tổ phụ vừa mới tìm ngươi nói thứ gì? Tại sao lâu như thế? Đơn giản là thúc giục chúng ta là Cao gia khai chi tán diệp, cố gắng nhiều hơn, kéo dài hương hỏa, gần nhất là có chút lười biếng, buổi tối hào hào cố gắng. Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt từng hồng, nàng khẽ gắt một ngụm, tin ngươi mới là lạ. Cũng liền tại lúc này, đã sớm kìm nén không được Cao Trường Văn nhảy ra ngoài. Hắn sửa sang lại y quan đi đến trong sảnh, hướng phía Cao Thiên Long thật sâu bái chào. Tổ phụ, tôn nhi lần này là ngài tìm tới một kiện chân chính bảo bối, tuyệt đối là thế gian hắn hữu, độc nhất vô nhị, chuyên tới để cho tổ phụ chúc thọ. Cao Trường Văn lời này vừa ra, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả đang cùng Thượng quan Uyển Nhi thấp giọng nói chuyện với nhau Cao Dương, cũng có chút hăng hái nhìn quá khứ. A, Cao Thiên Long rất cho mặt mũi cười nói, Trường Văn có lòng, ra sao bảo bối, lại nói đến như thế mơ hồ, không bằng lấy ra để tổ phụ mở mang tầm mắt. Cao Trường Văn gặp thành công treo lên đám người khẩu vị, càng là đắc ý hắn cẩn thận từng ly từng tí từ một cái trong một gấm, lấy ra một cái khay ngọc. Cái kia khay ngọc tính chất nhìn qua ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, màu sắc trắng nõn, tại ánh mặt trời vàng chói hạ lưu chuyển ánh sáng dịu dịu, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, sắc thực không tầm thường. Tổ phụ, chư vị thúc bá mời xem. Cao Trường Văn giơ cao khay ngọc, như là biểu hiện ra hy thế kỳ chân. Bởi vì cái gọi là khay ngọc có được hay không, liền nhìn có thể hay không như trong hồ nước lá sen giọt nước lăn xuống ở trên, biến càng lúc càng lớn. Mà này khay ngọc chính là một cái tuyệt thế khay ngọc, có thể tụ nước không tiêu tan, ngưng lộ thành châu. Chỉ cần thanh thủy một giọt rơi vào bản tâm, liền có thể như hà bên trên giọt sương, mượt mà bất xâm, nhấp nhô tự nhiên, có thể xương thần hồ kỳ kỹ. Cái này chính là tôn nhi bỏ ra trọn vẹn 3.000 lượng bạc từ một cái tây vực thương nhân người hồ trong tay thật vất vả cầu tới. 3.000 lượng, đám người nghe vậy đều là giật mình, liền ngay cả Cao Thiên Long cũng khuôn mặt có chút động, cũng không phải đau lòng bạc, mà là hiếu kỳ giọt này nước bi thần kỳ cảnh tượng. Dù sao nếu thật là như Cao Trường Văn nói, vậy cái này 3.000 lượng hoa cũng là không an. Cao Dương khỏe miệng có chút co lại. Cái gì 3.000 lượng? Hắn rõ ràng chỉ cấp 1.000 lượng. Nhưng tích thủy bi. Cao Dương một mặt thâm ý, nhìn về phía Cao Trường Văn vị trí. Trường Văn Linh, cái này còn chờ cái gì, còn không mau biểu thị một phen để mọi người nhìn một cái. Triệu Nhật Thiên hứng thú, không nhịn được thúc giục nói. Cao Trường Văn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn đã sớm chuẩn bị, mệnh lục la dùng chén ngọc đựng đến thanh thủy. Tiếp lấy. Hắn hít sâu một hơi, dùng một cây dài nhỏ ngân châm, cẩn thận từng ly từng tí chám lấy một giọt thanh thủy, sau đó ngừng thở, đem giọt kia giọt nước khinh khinh nhỏ xuống tại khay ngọc chân bóng trung tâm. Xoát. Một tích tắc này, tất cả mọi người đều rối cổ, đang mong đợi cái kia thần kỳ một màn. Liền ngay cả Cao Phong, Triệu Phá Nô đám người cũng không khỏi đến nhau nhau nhìn lại. Rất nhanh, giọt nước rơi xuống. Sau đó, thuận khay ngọc độ cong, lặng yên không một tiếng động trở ra, choáng ướt một mảnh nhỏ, cùng phổ thông đĩa giống như lúc. Trong mấy mắt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ân. Cao Trường Văn trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, con mắt chừng đến căng tròn, không thể tin nhìn xem cái kia phiến nước đọng. Trang diện lập tức cũng có chút lúng túng. Đây là có chuyện gì? Ta tận mắt nhìn thấy, cái kia thương nhân người hồ biểu thị lúc, rõ ràng là bi chi tượng, này làm sao thay đổi đâu? Khẳng định là thao tác vấn đề, chư vị chớ hoảng sợ, ta một lần nữa. Cao Trường Văn luống cuống tay chân lại nhỏ mấy giọt, kết quả nhưng như cũng là giọt nước hoặc là mở ra, hoặc là trượt xuống, không có chút nào bi thái độ. Phốc phốc. Không biết là ai trước nhịn không được, cười ra tiếng. Cao Phong lấy tay che mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này nghiệt trướng, quả nhiên lại làm ra yêu thiêu thân. Cao Trường Văn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng lên, miệng bên trong lặp đi lặp lại nhắc tới nói, không có khả năng à, ta tận mắt nhìn thấy. Ngay tại Cao Trường Văn sắp sụp đổ thời khắc, Cao Dương chậm rãi đi ra, hắn cầm lấy cái kia khay ngọc, trong tay ước lượng dưới, lại tại ánh mặt trời vàng chói hạ nhìn kỹ một chút bản tâm, lập tức cười rạng rỡ. Trường Văn, vật này nhìn xem cũng không phải là hàng giả. Cao Trường Văn nghe xong lời này, liền như là bắt được cây cỏ cứu mạng, huynh trưởng, ngươi cũng cảm thấy là thật đúng hay không? Ngươi đều có trạng thái chập trùng thời điểm, cái này đĩa khẳng định cũng thế, nó hôm nay trạng thái không tốt. Cao Dương lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia trêu chọc, ý của ta là, ngươi không phải mua phải hàng giả, ngươi là vào cuộc.
Vào cuộc.
Cao Trường Văn một mặt mở mịt. Cao Dương giải thích nói, đây là tích thủy bị cục, nghề chơi đồ cổ ở giữa một loại không cao lắm mình, lại chuyên lừa ngươi loại này chỉ nhìn mặt ngoài dê béo tiểu thủ đoạn. Người bán đang diễn bày ra trước, sẽ ở bàn tâm cực mỏng địa bôi lên một tầng đặc chế dầu màng, tầng này dầu màng cải biến nước sức căng bề mặt, khiến cho giọt nước rơi xuống lúc có thể tụ mà không tiêu tan, nhấp nô như trâu. Nhưng một khi tầng này dầu màng biến mất, cái gọi là tích thủy bi liền cũng liền lộ ra nguyên hình. Cao Dương dùng ngón tay khinh khinh vuốt ve bàn tâm, tiếp tục nói, người mua đến tay về sau, sợ là lao thưởng thức qua, lại thả mấy ngày, tầng này dầu màng biến mất. Và anh, Cao Trường Văn như bị sét đánh, cả người đều choáng váng. 1.000 lượng bạc mua cái độ dầu màng thay ngọc, hắn ngàn chọn bạc tuyển, lại dẫm hố. Cao Trường Văn buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Huynh trưởng, vậy bây giờ nên làm cái gì? Cái đồ chơi này có thể chọn vẹn bỏ ra ta 1.000 lượng a. Sớm biết như thế, không bằng đi thanh lâu. Dù là trở về bị đánh một trận, vậy cũng đáng giá a. 1.000 lượng, không phải 3.000 lượng sao? Triệu Nhật Thiên nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Cao Trường Văn lúc này mặt mo đỏ ửng. Cao Phong răng hàm cũng bắt đầu đau, hận không thể tại chỗ chụp chết cái này mất mặt biệt tử. Cao Dương nhìn xem Cao Trường Văn bộ này đáng thương bộ dáng, lắc lắc đầu nói, này cũng đơn giản, hai loại biện pháp. Thứ nhất, thừa dịp biết việc này người không nhiều, ngươi tranh thủ thời gian tìm người, nhìn xem có thể hay không phục hồi như cũ tầng kia dầu màng, sau đó biên cái càng mơ hồ cố sự, tìm so ngươi càng biết hàng oan đại đầu, chuyển tay bán đi. Có thể thành hay không, xem ngươi bản sự. Thứ hai đâu? Cao Trường Văn một mặt đội vắng hỏi. Thứ hai, Cao Dương liếc mắt nhìn hắn, tự nhận không may, liền làm hoa 1.000 lượng mua cái giao hấn, về phần cái kia thương nhân người hồ. Ta đoán, hắn giờ phút này sớm đã rời đi thành Trường An, không biết tung tích. Và anh, Cao Trường Văn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khí huyết dâng lên, kém chút một ngụm lao huyết phun tới. Đám người cũng là một trận chế nhạo. Triệu Nhật Thiên càng là cực kỳ ngay thẳng nói, Trường Văn Linh, nếu muốn ở cái này thành Trường An, tìm tới so ngươi càng biết hàng, đơn giản khó như trên thanh thiên a. Cao Trường Văn, hắn nghe nói lời này, không khỏi càng tâm tắc. Chương 1282, Triệu Nhật Thiên cuồng hỉ, ngập trời chi công. Chương 1282, Triệu Nhật Thiên cuồng hỉ, ngập trời chi công. Rất nhanh, tiến hội hơn phân nửa, Triệu Nhật Thiên bởi vì trong lòng buồn khổ, uống so ngày thường mạnh hơn chút, đã là đầy mặt đỏ bừng, ngồi một mình ở nơi hẻo lánh nhìn qua huyên náo đám người có chút xuất thần. Cao Dương thấy thế, bưng một chén trà xanh đi tới, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhật Thiên huynh, thế nhưng là có tâm sự. Triệu Nhật Thiên lấy lại tinh thần, thấy là Cao Dương, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Cao huynh, cũng không có gì, chỉ là nhìn xem chư vị huynh đệ đều là tiền đồ như gấm, ta cái này trong lòng. Ha ha, để ngươi chê cười. Triệu Nhật Thiên lắc đầu, khó nén cô đơn. A, Nhật Thiên huynh là cảm thấy, tại Hắc Phong Sơn trồng trọt, liền không có tiền đồ. Cao Dương nhấp một ngụm trà, giống như cười mà không phải cười nói. Tự nhiên không phải. Triệu Nhật Thiên nghe vậy, lập tức lên tiếng phản bác. Đây là ta Triệu Nhật Thiên lựa chọn của mình, ta thích trồng trọt, khi ở trong tay nắm cái kia đất đen, nhìn xem những cái kia cây nông nghiệp một chút xíu lớn lên, cô này cảm giác thỏa mãn là những vật khác đều không thể thay thế. Triệu Nhật Thiên nói đến đây thời điểm, khắp khuôn mặt là hạnh phúc thần sắc, nhưng lập tức lại có chút cô đơn nói. Chỉ là, tổ phụ dù chưa nói rõ, nhưng ta biết, nội tâm của hắn vẫn là hy vọng ta có thể quay về xa trường, vinh quang cửa nhà, bây giờ cả ngày cùng bùn đất làm bạn, lao nhân ra ông ta. Ai? Triệu Nhật Thiên nói xong lời cuối cùng, không khỏi thở dài. Cao Dương lý giải gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển mà cười cười nói, Nhật Thiên, ta hôm nay tìm ngươi, chính là muốn nói cho ngươi, ngươi Triệu gia vinh quang cửa nhà, thậm chí viễn siêu cha ngươi bối xa trường quân công cơ hội. Ngay tại trong tay ngươi cái kia vài mẫu trong đất. Vâng. Triệu Nhật Thiên toàn thân chấn động, ngay cả chén choáng đều tỉnh dậy mấy phần. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Cao Dương, Cao huynh, lời ấy ý gì? Cao Dương hạ giọng nói, ngươi có biết, ngươi tỉ mỉ chăm sóc khoai lang, như lợi thành thủ, mẫu sinh bao nhiêu? Triệu Nhật Thiên một mặt mờ mịt lắc đầu, ta chỉ biết vật này là Cao huynh coi trọng cây trồng mới, cụ thể không biết. Vậy ngươi có biết, bây giờ ta đại càn nhất phì nhiêu thượng điển, một mùa nô, mẫu sinh năng lượng cao nhất bao nhiêu ít? Cao Dương hỏi ngược lại. Bất quá 3-4 thạch, không sai biệt lắm 300-400 cân, cái kia đã là hiếm thấy phong niên. Triệu Nhật Thiên gần như không giả suy tư đáp. Cao Dương chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, ánh mắt sáng rực, vật này nhịn cằn cỗi, kháng khô hạn, nhược phong điều mưa thuận, chăm sóc đúng phương pháp, mẫu sinh thấp nhất số này. 200 cân. Triệu Nhật Thiên một mặt kinh ngạc. Cái này mặc dù so ngô hơi cao, nhưng cũng chưa nói tới kinh người. Chỉ bất quá, bách tính ngược lại là nhiều một lựa chọn. Như thế một cái công lớn. Cao Dương lắc đầu, từng chữ nói, là 2.000 cân. 2.000 cân. Triệu Nhật Thiên như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy khó có thể tin. Cao huynh, ngươi nói nhiều ít, 2.000 cân. Cái này sao có thể, trên đời nào có thể sinh 2.000 cân lương thực. Triệu Nhật Thiên kinh hô dẫn tới phụ cận mấy cái tân khách ghé mắt. Cao Dương đem hắn đè xuống, tiếp tục nói, vật này dễ củ cực đại, sinh sôi lực mạnh, như thiên thời địa lợi nhân hòa, tỉ mỉ canh tác, 2.000 cân đều tình thiếu, thậm chí có hy vọng tới gần 3.000 cân đại quan. 3.000 cân. Triệu Nhật Thiên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trên đỉnh đầu, kích động đến toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy, liền nói chuyện đều mang theo thanh âm rung động. Cao huynh, ngươi chuyện này là thật, trên đời thật có như thế tường thụy. Nếu thật như thế, cái kia thiên hạ, thiên hạ sẽ không còn cơ cận a. Triệu Nhật Thiên một phát bắt được Cao Dương cánh tay, mắt hổ bên trong đã thấy lệ quang. Làm một cái biết rõ dân gian khó khăn, gặp qua người chết đói khắp nơi tướng môn về sau, hắn quá rõ ràng cái số này ý vị như thế nào. Thiên chân vạn sát. Cao Dương một mặt khẳng định nói, lập tức thần sắc nghiêm lại, nhưng việc này, tại chưa thu hoạch cân nặng trước đó, ngoại trừ bệ hạ, tuyệt đối không thể đối ngoại lộ ra. Đợi thu hoạch thời điểm, ngươi cần tự mình đo đạc thổ địa, trước mặt mọi người thu hoạch, cân, ghi chép lại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sản lượng số liệu. Đây là tự nhiên. Triệu Nhật Thiên trọng trọng gật đầu, tâm tình kích động khó mà nói nên lời, Cao huynh, đây là cứu người vô số, lợi tại thiên thu ngập trời lại công, ta cái này đi báo cáo tổ phụ, sau đó lập tức dâng thư bệ hạ. Này công, thuộc về Cao huynh ngươi một người chi công. Không. Cao Dương đánh gây hắn, lắc lắc đầu nói, ngươi nhớ kỹ, phần này công lao là các ngươi Triệu gia, ngươi thượng tấu lúc, liền nói là ngươi Triệu gia trước kia từ hải ngoại thương nhân châu ngẫu nhiên đoạt được kỳ trùng, trải qua mấy năm thử trồng, mới có hôm nay trí quả. Về phần ta, Cao Dương vô Triệu Nhật Thiên bà bay, Phong Kinh Vân đạm cười cười, ta chưa hề từng tham dự trong đó, đối với chuyện này càng là hoàn toàn không biết gì cả. Cao huynh, cái này như thế nào khiến cho? Triệu Nhật Thiên kinh hãi, lại mạnh hơn đi đứng lên, lại bị Cao Dương một thanh đè lại. Vật này tại ta, cũng không phải là rút ích, ngược lại khả năng chút họa, ngươi Triệu gia lại là trọng trấn cảnh cửa nền tảng. Việc này, không cần bàn lại. Nếu là cảm thấy thẹn trong lòng, về sau nhiều chăm sóc ta Định Quốc công phủ chính là. Triệu Nhật Thiên nghe vậy, nhìn chằm chằm Cao Dương một chút. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía Cao Dương một mặt trịnh trọng nói, Cao huynh, về sau ta chính là người của ngươi, ngươi muốn ta cưỡi mèo, ta tuyệt không làm chó, ngươi muốn ta mơ mự, ta trực tiếp liền bật lên. Cao Dương lông mày nhíu lại, hứng thú. Hắn một mặt chế nhạo nói, chuyện này là thật. Nhưng hắn vừa dứt lời, Triệu Nhật Thiên trực tiếp mân mê mơ mự, quay đầu hướng Cao Dương nói, Cao huynh, tới đi. Ngoa tào. Cao Dương một mặt chấn kinh. Hắn chỉ là chỉ đùa một chút, cái này Triệu Nhật Thiên đùa thật đó a. Triệu Nhật Thiên nhìn chằm chằm Cao Dương, thậm chí có cố Cao Dương nếu quả thật làm, thậm chí là trước mắt bao người làm, hắn ngược lại là muốn càng thêm an tâm một chút. Dù sao, cái này công cũng quá lớn. Cùng lúc đó, Thành Trường An một chỗ khác. Trương Bình, Trương Thọ hai huynh đệ, chính một mặt bực bội ngồi tại trong gian phòng trang nhã. Trước mặt bọn hắn, đã đổi mấy nhóm tỉ mỉ chọn lựa mỹ nam tử, vòng mập đến gầy, mỗi người đều mang phong thái. Nhưng hai người chỉ là tùy ý lườm vài lần, liền không kiên nhẫn phát tay. Đổi lại một nhóm. Rất nhanh, nương theo lấy Tú Bà vung tay lên. Trong khoảnh khắc, lại là mấy cái có chút tuấn giật thanh niên đi đến. Trương Thọ một mặt bất mãn nói, "Đổi lại một nhóm. Cái này đều cái gì đồ chơi a?" Tú Bà nụ cười trên mặt đều nhanh nhịn không được rồi, cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp không phải, "Hai vị đại nhân, cái này, đây đã là chúng ta trong lâu tốt nhất, ngài hai vị ánh mắt thật sự là cao, chẳng lẽ những này đều không vào được mắt sao?" Trương Thọ tức giận hừ một tiếng, dòng chi tụ phấn, không có chút nào linh khí, xem xét liền là chạy bạc tới, bản quan đều không thích, kia liền càng đừng nói quý nhân. Có hay không loại kia khí chất đặc biệt, sạch sẽ, tốt nhất mang một ít. Không dính khói lửa trần gian cái loại cảm giác này. Tú Bà vẻ mặt đau khổ nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hạ giọng nói, hai vị đại nhân, kiểu nói này, nô gia cũng muốn lên một người, kinh vùng ngoại ô có tọa lạc diệp chùa, hương hỏa không tính vượng, nhưng bên trong có cái xuất gia hòa thượng, pháp danh giống như gọi về mình. Bộ dáng kia, chật chật, quả nhiên là nhất đẳng tốt, khuôn mặt như vẽ, da trắng như ngọc, nhất là cặp mắt kia, thanh tịnh đến cùng sơn tuyển giống như, mang theo một cỗ trách trời thường dân mùi vị, thấy qua người đều không thể quên được. Nhưng chính là, liền là tên hòa thượng, không biết có thích hợp hay không. Hòa thượng. Trương Bình Trương Thọ liếc nhau, chẳng những không có cảm thấy không ổn, ngược lại đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn. Hòa thượng tốt. Trương Thọ vỗ đùi, hai mắt cùng sáng nói, thân phận đặc thù, khí chất xuất trần, vừa vặn cùng trước mắt những này yêu diễm tục hàng không giống nhau, nói không chừng quý nhân liền ưa thích cái này. Chương 1283, Trương Bình Trương Thọ thần thao tác, tiểu tử, ngươi có một trận ngập trời phú quý. Chương 1283, Trương Bình Trương Thọ thần thao tác, tiểu tử, ngươi có một trận ngập trời phú quý. Thành Trường An bên ngoài, lá dụng chùa, hương hỏa thưa thớt, cổ bách đúng tùm. Trương Bình, Trương Thọ thân mang phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, mang theo một đội tinh nhuệ cẩm y liề vệ, trực tiếp xâm nhập phương này bên ngoài thành tịnh chi địa. Huyền Minh hỏa thượng đâu? Gọi hắn đi ra. Trương Bình thanh âm âm nu, ánh mắt như chim ưng đảo qua hơi có vẻ rách nát chùa triển. Lớn như vậy chiến trận, lập tức kinh động đến toàn chùa tăng nhân. Rất nhanh, một cái tuổi trẻ tăng nhân chậm rãi đi tới. Hắn thân mang tắm đến trắng bệnh màu xám tăng bảo, thân hình cao thẳng tắp, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại cùng lùi bại chùa triển không hợp nhau quan hoa. Một khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị, mặt mày như tinh công điều khắc họa tác, nhưng nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng chính là đôi tròng mắt kia, thanh tịnh giống như trong núi không bị tục bụi nhiễm nước suối, thiên nhiên mang theo vài phần trách trời thường dân khí chất xuất trần. Dù là Trương Bình Trương Thọ thường thấy phong nguyện, giờ phút này trong mắt cũng không khỏi đến lướt qua một tia kinh diễm. Tú Bà kia quả nhiên không có nói ngoa, như thế tư sắc, có thể xưng tuyệt phẩm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người như là đặc dính chất lỏng, không khách khí chút nào tại Huyền Minh trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, từ chân bóng cái chán đến sống mũi thẳng tắp, từ khe mím môi mỏng đến tăng bảo hạ mơ hồ xương quai xanh. Ánh mắt này nhìn Huyền Minh hòa thượng đấy lòng một trận run rẩy. Trương Bình chậm rãi nói, Huyền Minh hòa thượng, tục gia tên Liễu Văn, nguyên quán Giang Nam đạo phủ Tô Châu, sinh tại Càn Nguyên 17 năm tháng chạp, cha Liễu đại mới, mẫu mất sớm. 3 năm trước đây, Liễu gia tơ lụa trang bởi vì cha ngươi kinh doanh bất thiện, lại gặp tơ giá sụt giảm, thiếu Tô Châu phú thương Lưu Vạn Tam bạch ngân 5 ngàn lượng, nợ khổng lồ áp đỉnh, gia nghiệp tần hủy, ngươi vì tránh họa, cũng vì ngươi Liễu gia lưu một đường huyết mạch, liền nơi này lá dụng chùa cắt tóc xuất ra, pháp danh Huyền Minh. Bởi vì ta đại cả luật, tăng đạo miễn lao dịch thuế má, địa vị cao cả, chủ nợ mặc dù thế lớn, cũng không dám tùy tiện tới cửa quấy rầy Phật môn tịnh địa. Cái này, có phải thế không? Ông Huyền Minh hòa thượng toàn thân kịch chấn, sắc mặt một trận trắng bệch. Hắn xuất ra tránh nợ, chính là gia tộc bí mật, ngay cả trong chùa đại đa số tăng lữ cũng không biết, nhưng giờ phút này lại bị Trương Bình thuộc như lòng bàn tay nói ra. Lại nhìn về phía hai người cái kia không e dè, như là xem kỹ ra súc ánh mắt, thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ Huyền Minh hòa thượng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Xong, lần này là phế đi. Hắn sớm nghe nói Cẩm Y Liễu vệ quyền thế ngập trời, làm việc không gì kiêng kỵ, lại tuyệt đối không nghĩ tới, có thể biến thái, không kiêng nể gì cả đến tình trạng như thế. Thưa đại nhân nói không rõ chi tiết, tất cả đều là thật, nhưng không biết tìm tiểu tăng chuyện gì. Huyền Minh hòa thượng run giọng nói. Trương Thọ hắc hắc cười lạnh một tiếng, phất phất tay, ra hiệu sau lưng Cẩm Y Liễu vệ lui xa một chút. Sau đó hắn xích lại gần một bước, cơ hồ là dán Huyền Minh lỗ tai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thâm trầm thanh âm ra lệnh. Thời quân ra. Thập. Cái gì? Huyền Minh cả người như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, trong đầu ông một tiếng, trên mặt một điểm cuối cùng huyết sắc cũng cởi đến không còn một mảnh. Quả nhiên, quả là thế a. Hắn nắm chặt quyền tâm, nhấc bằng móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, mang đến bén nhọn cảm rất đau, nhưng cái này nhưng còn xa không kịp trong lòng một phần bạn. Hắn chính là người đọc sách xuất thân, mặc dù gia đạo xa xút, cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, bây giờ lại muốn tại cái này Phật môn thánh địa, thụ này vô cùng nhục nhã. Cần bản quan lại nói lần thứ hai. Trương Thọ thanh âm lạnh buốt địa truyền đến, không mang theo mảy may tình cảm. Huyền Minh toàn thân run rẩy, giang khanh khách rung động. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Phản kháng, khả năng lập tức chính là tai họa ngập đầu, thậm chí liên lụy trong chùa tăng chúng cùng tại phía xa Tô Châu người nhà. Thôi, thôi a. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, run rẩy, cực kỳ chậm rãi giải khai tăng bào đại lưng, tùy ý tăng quần trở xuống. T. Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ liền như là nghiệm nhìn hàng hóa thương nhân, nghiêm túc kiểm tra một phen. Tiếp lấy mới lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, khẽ gật đầu. Vẫn là đại ca suy tính chu toàn, tự mình nghiệm nhìn, miễn cho ra cái quý gia lão nhị như thế tốt mã rẻ đùi, danh tự lên được vang động trời, kết quả là cái con lươn nhỏ. Trương Bình gật đầu trả lời, việc quan hệ bệ hạ long thể, chúng ta không thể không phòng a, nếu thật đưa trong đó không vừa ý dùng đi vào, vậy coi như phế đi. Vậy, bệ hạ. Huyền Minh nguyên bản đang chìm ngâm ở khuất nhục bên trong, ngơ ngơ ngắc ngác, trong đầu thậm chí đã bắt đầu hiện ra chuyện phát sinh kế tiếp. Nhưng nghe xong cái từ này, liền đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt chấn kinh. Chẳng lẽ hai vị đại nhân là muốn đem tiểu tăng hiến cho? Hiến cho? Vậy hạ. Huyền Minh hòa thượng không nhịn được lên tiếng hỏi. Trương Thọ nghe vậy, lập tức nhíu mày. Hắn hỏi ngược lại, không phải đâu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hai anh em có cái gì đặc thù đam mê? Trương Thọ đưa tay vô vô Huyền Minh lạnh buốt gương mặt, cười nói, tiểu tử, bản quan đưa ngươi một trận ngập trời phú quý. Ngươi nếu có được bệ hạ ưu ái, hầu hạ cái chiếu, từ đó chính là một bước lên trời, vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, muốn cái gì có cái đó. Ngươi liễu ra cái kia 5000 lượng nợ nần, coi như cái rắm. Đến lúc đó, chỉ sợ cái kia Lưu Vạn Tam đến quỷ đi cầu ngươi đem tiền thu hồi đi, nhưng có thể hay không nắm chặt cái này cơ hội ngàn năm một thở, liền xem chính ngươi bản sự cùng tạo hóa. Ông Huyền Minh trái tim phanh phanh chực nhảy, tựa như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, sau đó lại đống nhiên bùng ra, bắt đầu điên cuồng loạn động. Trước đó cởi quần quất đủ, sợ hãi, tại thời khắc này cùng nhau biến mất, thay vào đó là một cố khó nói lên lời dạ tâm cùng kích động. Nữ đế, cái kia cao cao tại thượng, đại càn tôn quý nhất nữ nhân, nếu có thể lấy nam sắc tùy tùng chi, đến hắn niềm vui. Huyền Minh hòa thượng kích động không thôi, phản phất thấy được một đầu phủ kín cầm tú thông thiên đường tắt. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn xông ra lồng ngực kích động, hướng phía Trương Bình Trương Thọ một mặt cung kính nói, tiểu tăng khấu tạ hai vị đại nhân tái tạo tri ân, định không phụ đại nhân dịu dắt. Trương Bình thỏa mãn gật gật đầu. Như thế người thông minh. Hắn cười nói, chậm chút thời điểm, chúng ta sẽ an bài ngươi tịnh thân tắm rửa, đổi áo liền quần, đưa ngươi vào cung. Lần thứ nhất gặp mặt cực kỳ trọng yếu, bản quan không cầu ngươi lập tức cầm xuống, chỉ cần có thể để bệ hạ đối ngươi sinh ra hứng thú, nhìn nhiều ngươi hai mắt, hỏi một câu, chính là thành công, phải tránh nóng nổi. Huyền Minh giờ phút này đã hoàn toàn tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, trên mặt cái kia bôi nụ cười tự tin càng rõ ràng. Hắn hạ giọng, mang theo vài phần tự đắc nói, đại nhân yên tâm, cái này lấy nữ tử niềm vui chi đạo, nhất là bực này quyền cao chức trọng nữ tử, tiểu nhân rất có tâm đắc, càng am hiểu. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt ta. Trương Bình cười. Lữ gia đoạt cưới một chuyện, người gian ác hàng đêm lưu tại hoàng cung, bạch nhật mới rời khỏi, liên tiếp 10 ngày, mỗi ngày như thế, điểm này tuyệt sẽ không sai. Cái này đại biểu cho, dù cho là một nước chi nữ đế, đó cũng là có nhu cầu, thậm chí nhu cầu cực lớn. Quý gia phía sau màn sứ giả việc này, võ chiếu cũng không nghiêm trị, mà là nhẹ nhàng bỏ qua, cái này cũng tuyệt sẽ không sai, chính là hắn chính thai châu nghe. Cái này liền đại biểu lấy, người gian ác tại võ chiếu trong lòng đã cũng không trọng yếu. Hắn Trương Bình có thể vạn phần cẩn thận. Lần này, mặc dù bệ hạ khả năng chướng mắt Huyền Minh hòa thượng, nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ không xuất hiện vết mông ngựa đập tới vó ngựa lên. Chương 1284, võ chiếu kinh ngạc, hai người này tiền đồ. Chương 1284, võ chiếu kinh ngạc, hai người này tiền đồ. Bên kia, Thọ Yến tán đi. Triệu Nhật Thiên có thể nói là trông mòn con mắt, rốt cục nhìn thấy một mặt men say Triệu Phá Nô xài bước từ Định Quốc công phủ hậu trạch đi ra. Tổ phụ, Triệu Nhật Thiên thấy thế, vội vàng nên đón tiếp lấy. Triệu Phá Nô nhìn xem Triệu Nhật Thiên tấm kia kích động mặt, còn tưởng rằng là lo lắng hắn uống nhiều quá, vì vậy một mực đang bên ngoài trông coi, trong lòng cũng không khỏi ấm áp. Hắn vô Triệu Nhật Thiên bà bay, trước một bước mở miệng nói, tổ phụ nghĩ thông suốt, cái kia Vương Kiêu Phong Hầu, Tần gia tiểu tử kia vào binh bộ, bọn hắn à, tiền đồ như gấm, quang mang vạn trượng, nhưng đó là mạng của bọn hắn số phận. Tổ phụ ta, già, trước kia tổng nóng trông ngươi cũng có thể như bọn hắn đồng dạng, xa trường dương danh, làm dạng dỡ tổ tông, nhưng bây giờ, hiện tại tổ phụ là thật nghĩ thông suốt rồi. Triệu Phá Nô ánh mắt mang theo thoải mái, chỉ cần ngươi bình an, thân thể khang kiện, sống được vui vẻ khoái hoạt, so cái gì đều mạnh, trồng trọt. Trồng trọt thế nào? Dựa vào chính mình hai tay ăn cơm, không mất mặt. Đến lúc đó, ngươi trồng ra lương thực, cái thứ nhất đun sôi lấy ra cho tổ phụ nếm thử, tổ phụ ăn, khẳng định so cái gì sơn chân hải vị đều hương, đều cao hứng. Triệu Nhật Thiên nghe tổ phụ cái này phát ra từ phế phủ ngôn ngữ, mũi bỗng nhiên chua chua. Hắn nhìn chung quanh một chút, gặp không ai về sau, liền một mặt kích động hướng Triệu Phá Nô nói, tổ phụ, tôn nhi. Tôn nhi trồng trọt, khả năng trồng ra một phần thiên đại công lao. Triệu Phá Nô mắt say lờ đờ mông lung, nghe vậy chỉ là cưng chiều cười cười, lơ đến khoát khoát tay, chẳng lẽ lại ngươi loại kia cái gì? Đỏ, khoai lang, mẫu sinh nhiều mấy chục cân. Không phải mấy chục cân. Triệu Nhật Thiên hít sâu một hơi, gần như từng chữ từng câu nói, tôn nhi chăm sóc cái kia vài mẫu khoai lang, theo cao huynh nói, nhược phong điều mưa thuận, canh tác đúng phương pháp, mẫu sinh thấp nhất 2000 cân. Phúc, khu khu khu. Triệu Phá Nô kèm chút một ngụm không có nuốt xuống nước bọt đem mình sắp chết, men say trong nháy mắt bị kinh bay hơn phân nửa. Cái kia một đôi mắt hổ, chứng như đồng linh đồng dạng. Hắn cơ hồ là vô ý thức, đưa tay liền cho Triệu Nhật Thiên một bàn tay. 3. Mặc dù lực đạo cũng không nặng, nhưng trực tiếp đem Triệu Nhật Thiên cho đánh cho hồ đồ. Hắn một mặt mở miệng nói, tổ phụ, ngài đánh ta làm gì? Ta nhìn ngươi có hay không uống nhiều, lão phu có hay không uống nhiều, ngươi đã đau, vậy khẳng định không phải là ngộng. Triệu Nhật Thiên. Triệu Phá Nô giờ phút này cũng phản ứng lại, không khỏi hô hấp có chút dồn dập bắt đầu. Chờ một chút. Ngươi, tiểu tử ngươi mới vừa nói nhiều ít, 2000 cân. Ngươi chẳng lẽ uống rượu, ở chỗ này tiêu khiển tổ phụ? Phải biết ta đại càn ngô tốt nhất thượng điển, một mùa cũng bất quá 3-4 thạch, trên đời này nào có thể sinh 2000 cân lương thực. Triệu Nhật Thiên trong mắt lóe ra cùng nhiệt quan mang, gật đầu nói, tổ phụ, thiên chân vạn sắc, tôn nhi không có say, cũng không nói mê sảng. Đây là cao huynh hôm nay chính miệng nói cho tôn nhi, hắn nói vật này không chỉ có nhịn cắn cối, kháng khô hạn, với lại như thiên thời địa lợi nhân hòa, tỉ mỉ chăm sóc, mẫu sinh thậm chí có hy vọng tới gần 3000 cân đại quan. T. Triệu Phá Nô hít vào một ngụm khí lạnh. Cả người hắn đều tê. 3000 cân. Triệu Nhật Thiên nói đến đây đầu tiên là dừng một chút, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp, đã có thiên đại vui sướng, cũng có thật sâu bất an. Nhưng là, cao huynh hắn khăng khăng muốn đem này thiên đại công lao hoàn toàn nhường cho bọn ta Triệu gia, hắn nói với bên ngoài liền tuyên bố, vật này là chúng ta Triệu gia trước kia từ hải ngoại thương nhân chỗ ngẫu nhiên đoạt được kỳ trùng, trải qua mấy năm thử trồng, mới có hôm nay chi thành quả. Hắn đem mình thiết đến sạch sẽ. Triệu Nhật Thiên càng nói càng kích động, cũng càng nói càng hổ thẹn, tổ phụ, tôn nhi trong lòng. Trong lòng thực sự băn khoăn a, công lao này quá lớn, đơn giản to đến tôn nhi trong lòng hốt hoảng. Mới tại chiến yến tiệc, tôn nhi cũng không lo được rất nhiều, bên cạnh có người hay không nhìn, thậm chí trước mặt mọi người đối cao huynh nói, chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể đem tôn nhi cho làm, tùy tiện hắn làm sao đều được. Tôn nhi cảm thấy dạng này trong lòng ngược lại có thể thực tế một chút. Tổ phụ, ngươi nói ta làm đúng sao? Triệu Phá Nô nghe Triệu Nhật Thiên lời nói, cũng rốt cuộc biết Triệu Nhật Thiên đi theo Cao Dương chỉ làm cho hắn đi Hắc Phong Sơn trồng trọt. Hết thảy, toàn đều có đáp án. Triệu Phá Nô hít sâu một hơi, nói, chuyện này ngươi làm không đúng. Triệu Nhật Thiên cúi đầu xuống, còn tưởng rằng Triệu Phá Nô nói là cử động lần này lệnh Triệu gia mất mặt. Nhưng một giây sau, Triệu Nhật Thiên liền nghe được Triệu Phá Nô bỗng nhiên lên giọng, hướng hắn cao giọng nói, như thế bất thế chi công, đủ để cứu người vô số, đặt vững vạn thế thái bình chi cơ, ngươi thế mà chỉ muốn mình bị hắn làm một cái liền xong rồi. Thứ không có tiền đồ, ngươi là cái lông a, ngươi cũng xứng. Hẳn là đem tổ phụ ta cũng mang lên. Tổ tôn chúng ta hai, cùng một chỗ để hắn làm, cái này trong lòng mới có thể an sinh, dạng này mới có thể xứng đáng phần này so thiên còn lớn hơn công lao cùng tình nghĩa. Lời này vừa nói ra, Triệu Nhật Thiên cả người đều sợ ngây người. Triệu Phá Nô lại nói lấy, liền âm thanh đều nghẹn ngào bắt đầu, toàn thân khống chế không nổi địa run rẩy kịch liệt, nước mắt tuôn đầy mặt mà xuống, nhưng lại nhịn không được phát ra không đè nén được tiếng cười, giống như điên cuồng. Mẫu sinh 2000 cân, 3000 cân. Ha 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 ha, trời xanh có mắt, thiên hữu ta đại cản, thiên hữu ta Triệu gia a. Này công đủ để cho ta Triệu gia cạnh cửa ánh sáng thiên cổ, muôn đời lưu danh, cái này nhưng so sánh cha ngươi, so ngươi tổ phụ ta, trên xa trường chặt nhiều thiếu cái đầu, lập xuống nhiều thiếu quân công, đều muốn nặng hơn nghìn lần vạn lần. Đi, vào cung. Không được bao lâu, liền nên ta Triệu gia mở mày mở mặt. Triệu Phá Nô một kích động, lôi kéo Triệu Nhật Thiên liền hướng phía hoàng cung vị trí chạy đi. Có trời mới biết, trong khoảng thời gian này hắn có bao nhiêu bị khuất. Hắn đường đường hộ quốc cơ phủ, lại ra lưu gia nữ tử cùng quý gia cái kia con lươn nhỏ sự tình, đơn giản làm hắn ăn ngủ không yên. Nhưng rất nhanh, hết thảy đều sẽ rửa sạch. Hai người lên xe ngựa. Xe ngựa tại trên đường dài phát ra một tiếng bén nhọn chuyển hướng tây minh, hướng phía hoàng cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Hoàng cung, ngự thư phòng. Võ Chiếu một thân giản lược màu đen tuần phục, như thác nước tóc xanh dùng một cây bích ngọc cây châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi tóc rủ xuống gò má bên cạnh. Lúc này, Tiểu Diên bước chân nhẹ nhàng đến gần, thấp giọng bẩm báo nói, "Bệ hạ, Trương Bình, Trương Thọ hai vị đại nhân đang tại bên ngoài cầu kiến, nói là bệ hạ tìm được một vị hiện tại, chuyên tới để tiến cử." Võ Chiếu nghe vậy, chấp bút ngọc thủ có chút dừng lại, dương mắt màn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức, nàng khá là vui mừng. Trương Bình, Trương Thọ hai người này, năng lực thường thường, quen sẽ luồn túi, nàng là biết đến, nhưng lại hết lần này tới lần khác là nàng mâu tộc người, xem như một đầu thuyền. Cho nên phần lớn thời gian, nàng đều là một mắt nhắm một mắt mở. Không nghĩ tới, bọn hắn lại vẫn đến tiến cử hiện tại tới. Dưới mắt chính là triều đình lúc dùng người, nếu bọn họ thật có thể vứt bỏ những cái kia bảng môn tà đạo, dụng tâm vì nước tiến cử hiền năng, cũng là xem như một cọc chính sự, một phần công lao. Võ Chiếu cười nói, thật sự là tiên đồ, có được hai bọn họ có này tâm tư, tuyên bọn hắn vào đi. Thậm chí, làm Võ Chiếu hồi tưởng lại chuyện trước kia, còn không hiểu sinh ra một tia lòng ngày nấy. Ngẫm lại trước kia, tuy là bọn hắn đã làm sai trước, nhưng dù sao cũng là chấm hoàng thúc, chấm. Một số việc, vẫn là làm có chút quá. Võ Chiếu một mặt cảm khái nói. Chương 1285, Võ Chiếu nổi giận, cho chấm đẩy đi ra chặt. Chương 1285, Võ Chiếu nổi giận, cho chấm đẩy đi ra chặt. Tuyên. Võ Chiếu trên mặt ý cười, lên tiếng nói. Vâng. Tiểu Diên lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh. Tiểu Diên liền dẫn Trương Bình, Trương Thọ hai người không người đi vào. Thần Trương Bình, Trương Thọ, khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai người một bước vào ngự thư phòng, liền lập tức cung kính hành lễ nói. Võ Chiếu thả ra trong tay bút son, ánh mắt bình thản nhìn về phía bọn hắn, ngựa khí khó được có chút ôn hòa. Bình thân a. Chấm nghe Tiểu Diên nói, hai người các ngươi là đến cho chấm tiến cử hiện tại, ngược lại là có lòng, người đâu? Trương Thọ nghe vậy, trên mặt lập tức cười nở hoa, vội vàng trả lời, bẩm bệ hạ, người ngay tại ngoài điện chờ lấy. Người này tài học khá cao, tướng mạo phi phàm, chính là một vị rất có tuệ căn phương ngoại chi nhân, chúng thần biết rõ bệ hạ cầu tài chi tâm, không dám tàng tư, đặc biệt mạo muội dẫn tới, dâng cho bệ hạ, có thể vì ta đại cản, là bệ hạ phân ưu giải nạn. Phương ngoại chi nhân. Võ Chiếu đuôi lông mày trao lên, tới một chút hứng thú. Bây giờ triều cục biến động, nếu có thể dẫn vào chút thanh lưu chi sĩ, cũng không tệ. Tuy nói Trương Thọ lần giải thích này có chút quyết đại, nhưng ngôn từ nhưng vẫn là trung thành tuyệt đối, cũng làm cho Võ Chiếu đáy lòng càng thêm vui mừng. Tuyên tiến đến để chấm gặp gỡ đi. Bây giờ ta đại cản trăm nghề đợi hưng, chính là lúc dùng người, nếu thật là tài đức vẹn toàn chi sĩ, chấm định đương lượng mới thu nhận, cũng không phụ khanh các loại công tiến cử. Võ Chiếu lên tiếng nói. Rất nhanh. Tiểu Diên lần nữa đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm. Một trận cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Tiếp theo, một tên thân mang mới tinh tăng bảo, lại khó nén hắn tuấn mỹ xuất trần dung mạo tuổi trẻ tăng nhân sụp mi thuận mắt đi vào. Huyền Minh Hòa thượng tận lực chậm dần bộ pháp, tư thái nắm đến vừa đúng, đã có người xuất ra lạnh nhạt, lại có một cỗ tránh xa người ngàn dặm xa cách. Tiểu tăng Huyền Minh, khấu kiến bệ hạ. Huyền Minh gặp Võ Chiếu, khi thấy Võ Chiếu tấm kia tuyệt mỹ mặt, cả người đều muốn hạnh phúc đến ngất. Trên đời này, còn có thơm như vậy cơm chỗ sao? Nhưng hắn cũng chưa quá biểu lộ ra, mà là cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động, hướng phía Võ Chiếu hành lễ. Nếu có thể cầm xuống Võ Chiếu, đó chính là một bước lên trời. Thanh âm kia gieo rắc, mang theo một tia không linh. Võ Chiếu ánh mắt rơi vào Huyền Minh trên thân, đầu tiên là nao nao. Người này sắp thực sinh một bộ tốt túi ra, một thân thanh lịch sạch sẽ màu xám tăng bảo, không nhiễm trần thế, càng nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp như ngọc thụ lâm phong. Cái kia khuôn mặt càng là tuấn mỹ đến gần như không chân thực. Cái này ngược lại không giống có tài người. Võ Chiếu không khỏi nhìn về phía Trương Bình, Trương Thọ. Trương Thọ một mặt định nọt, đứng dậy nói, bệ hạ, người này chi tài hoa, không lời nào có khả năng nói hết kỳ diệu, cần bệ hạ tự mình đánh giá mới có thể lĩnh hội trong đó chân ý. Chúng thần ngu dốt, không dám vọng thêm bình luận, để tránh lừa dối thánh nghe. Cái này liền không ở này quấy rầy bệ hạ phỏng vấn hiện tại. Nói xong, hai người liền cùng nhau thi lễ một cái, hướng ra ngoài thối lui. Võ Chiếu nghe nói lời này, không khỏi trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ. Mình tiến cử nhân tài, mình lại cái thứ nhất đi, với lại mặt kia bên trên biểu lộ cũng là một mặt định nọt cùng hèn mọn. Võ Chiếu trong nháy mắt liên tưởng đến hai người lúc trước đủ loại, một cái ý niệm trong đầu như là như điện quang hỏa thạch tại Võ Chiếu trong đầu nổ tung. Chó thật có thể đổi được đốc cất sao? Một giây sau, sắc mặt của nàng đỗng nhiên tranh luận nhìn xuống đến. Phương ngoại chi nhân, tướng mạo phi phàm, tự mình đánh giá. Hai người này lúc trước liền từng phỏng đoán qua nàng cùng Cao Dương sự tình, càng là biết được người gian ác vì đoạt cưới, hàng đêm vào cung. Ánh mắt kia liền không thích hợp. Nhưng loại sự tình này, nàng cũng không tốt giải thích, càng khinh thường giải thích. Lại tưởng tượng, hai ngày này quý gia phía sau màn một chuyện, bởi vì nhằm vào Cao Trường Văn, lại Cao Dương trả thù vô cùng ác độc, nàng bởi vì Cao Dương cùng Thôi Tinh Hà trước mắt vi diệu quan hệ, cho nên cố ý thả quý gia một ngựa, cũng không hiện tại truy cứu. Lúc này mới qua bao lâu, Trương Bình, Trương Thọ liền không kịp chờ đợi đưa tới bực này dung mạo tuấn mỹ tuổi trẻ tăng nhân. Võ Chiếu sắc mặt đống nhiên biến cực kỳ khó coi. Bọn hắn đem nàng Võ Chiếu trở thành người nào? Chẳng lẽ coi là Cao Dương rời đi, thánh tâm không tại, nàng liền sẽ tịch mịch khó nhịn, cần bực này nam sắc đến bổ sung hậu cung? Chẳng lẽ trong mắt bọn hắn, nàng vị hoàng đế này, đúng là như thế bụng đói ăn quảng, công và tư không phân hôn con sao? Liên tưởng đến nơi đây, Võ Chiếu trong lòng điểm này ôn hòa chờ mong trong nháy mắt hóa thành hư không, một cỗ bị nhục nhã căm giận ngút trời bỗng nhiên luồn lên. Nàng cảm giác mình tôn nghiêm cùng Cao Dương trong lòng nàng địa vị đặc thù, đồng thời bị hai người này bẩn thỉu phỏng đoán điếm ô đó là một cỗ, phát ra từ nội tâm ngập trời chi nộ. Dừng lại. Võ Chiếu phát ra một tiếng quát lạnh, liền như là núi tuyết chi đỉnh phong bạo, đông nhiên quanh quẩn tại trong ngự thư phòng. T. Giọng điệu này, thanh âm này. Trương Bình, Trương Thọ hai huynh đệ bước chân cùng nhau cứng đờ, hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng hiện lên một cố dự cảm không ổn. Lộc cộc. Trương Thọ nuốt ngụm nước miếng. Lấy hắn nhiều lần bị đánh kinh nghiệm. Không ổn. 10 phần có 1 vạn điểm không ổn. Trương Bình trong lòng cũng là bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt. Võ Chiếu phản ứng không đúng. Phàm là Võ Chiếu trong lòng có một chút xíu dị dạng ý nghĩ, đều quả quyết không phải là như vậy băng lãnh ngữ khí. Hai người khó khăn, từng chút địa, như là trên cổ treo cự thạch ngàn cân, chậm chạp mà cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh vào bọn hắn tầm mắt, chính là Võ Chiếu tấm kia tuyệt mỹ lại bao phủ tại Lôi đỉnh chi nộ dưới dung nhan. Xem xét mặt kia bên trên nổi giận, hai người đáy lòng liền lạnh một mảnh. Hoàn tay, Trương Bình mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Hai người trên mặt biểu lộ vừa vặn bằng chứng Võ Chiếu suy đoán, nàng răng hàm cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Võ Chiếu hít sâu một hơi, thanh âm cực kỳ băng lãnh nói, đem này hòa thượng cho chấm cầm xuống, giải vào thiên lao, minh nhật buổi trưa, lôi ra ngọ môn, chém đầu gian chúng. Vâng. Lời này vừa nói ra, Huyền Minh hòa thượng người đều choáng váng. Không phải, tình huống như thế nào? Ta là được rồi lễ, đừng một câu đều không nói, liền trực tiếp muốn kéo ra ngoài chặt xuống đầu. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Huyền Minh hòa thượng bị dọa đến hồn phi phách tán, nước mắt chảy ngang, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại trực tiếp bị như lang như hổ cấm vệ lôi xuống dưới. Mắt thấy cầu xin tha thứ vô dụng, vận mệnh đã định. Huyền Minh hòa thượng phá đại phòng. Hắn không khỏi nhìn về phía Trương Thọ vị trí, tức miệng mắng to, "Trương Thọ, ta thao ngươi cái máu sao? Đã nói xong đưa lão tử một trận ngập trời phú quý đâu? Lão tử chỉ là thiếu ít tiền, nhưng còn có thể sống, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho lão tử đưa lên hoàng tuyển lộ." "Có a?" Huyền Minh hòa thượng thanh âm càng ngày càng xa. Võ Chiếu sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh. Lần này, sự tình rõ ràng hơn. Trương Thọ cái trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, cả người đều run lẩy bẩy. Trương Bình cũng là người đều tê. Võ Chiếu cặp kia ánh mắt lạnh như băng tiếp theo chuyển hướng mặt như màu đất Trương Bình, "Trương Thọ, lửa giận càng dựng." Nàng trực tiếp đứng lên đến, mang theo ngập trời chi nộ mắng, "Còn có các ngươi hai cái này sở tại, cả ngày không nghĩ báo quốc, tận nghĩ những thứ này bảng môn tà đạo. Các ngươi đem chấm xem như cái gì, chấm thật hận không thể giết các ngươi." Nàng hận hận nói, "Người tới, đem Trương Bình, Trương Thọ mang xuống, trọng đánh 20 đại bản, cho chấm hung hăng đánh." Chương 1286, khoai lang đánh tới, Võ Chiếu ấy nấy. Chương 1286, khoai lang đánh tới, Võ Chiếu ấy nấy. "Vâng." Trương Thọ nghe xong, chân đều mềm nhũn. 20 đại bản. Lần trước Võ Chiếu liền đánh hắn nửa tháng không xuống giường được, cái mông nứt ra, như xí như là da hình tra tấn, hiện tại lại tới. "Vậy hạ tha mạng a. Thần biết sai rồi, thần cũng không dám nữa." Trương Bình càng làm động, trong đầu hỗn loạn tương mừng. "Vì sao lại phải bị ăn vậy? Ta rõ ràng đã rất cẩn thận, cái này không có đạo lý a." Lữ gia đoạt cưới một chuyện, người gian ác mỗi ngày ban đêm vào cùng, sáng sớm xuất cùng, hắn nhìn rõ ràng. Đây không phải dù cho là bệ hạ, cũng có rất lớn nhu cầu, lại là cái gì? Quý gia một chuyện, cũng là Võ Chiếu chính miệng nói, cũng không trừng phạt quý gia, đây không phải thánh tâm đã biến, lại là cái gì? Hắn còn đặc biệt tuyển như thế cái khí chất đặc biệt, thậm chí đều không yên lòng tự mình nghiệp qua, tránh đi quý gia con lươn nhỏ như thế hố, làm sao vẫn là chọc giận tới Long Nhan. Không dung hắn suy nghĩ nhiều, cấm vệ đã tiến lên, dựng lên bọn hắn liền hướng bên ngoài kéo. Rất nhanh, ngoài điện liền truyền đến kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. A, nhất là làm cái kia đặc chế, một mặt mang theo cái đinh hình côn hạ xuống song, Trương Thọ tiếng kêu thê thảm càng là thê lương đến đổi giọng. "Ngao, cầu các ngươi, điểm nhẹ làm a, cái mông bị không ở a. Đại ca, cái này không có đạo lý a. Ngươi không phải nói cái kia hai đầu làm không biết tiên địa là vật gì cho được, liền là tín hiệu sao? Làm sao? Tại sao lại bị ăn vậy?" Trương Thọ kêu thảm. Trương Bình kiệt lực nhìn xuống, cắn răng nói, "Ngu xuẩn, im miệng. Ngươi đây hỏi ta làm sao biết?" Tiếp lấy, Trương Bình cũng không nhịn được, bắt đầu phát ra từng đợt kêu thảm. A, trong ngự thư phòng, Võ Chiếu cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lồng ngực vi vi chập trùng. Nàng cảm giác một cỗ không hiểu bực bội cùng khuất nhục quanh quẩn ở trong lòng, vung đi không được. Hai cái này ngu xuẩn, chấm thật nghĩ chặt đầu của bọn hắn. Võ Chiếu thanh âm băng lãnh, răng hàm đều cắn đau. Hai cái này ngu xuẩn đưa người đến, chẳng những là đối Cao Dương phủ định, cũng là đối nàng to lớn vũ nhục. Chẳng lẽ tại Cao Dương về sau bất luận cái gì nam tử đều có thể vào nàng chi nhãn sao? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Vậy hạ bất giận. Tiểu Diên cẩn thận từng ly từng tí dâng lên một chén trà nóng, nhìn xem Võ Chiếu sắc mặt âm trầm, một trận muốn nói lại thôi. Nàng biết rõ bệ hạ khúc mắt chỗ, cũng không dám tùy tiện điểm phá. Dù sao, nàng chẳng qua là một cái tỷ nữ. Nhưng vào lúc này, ngoài điện thị vệ lần nữa lên tiếng bẩm báo. "Khởi bẩm bệ hạ, hộ quốc công Triệu Phán Ô, hán tôn Triệu Nhật Tiên ngoài cùng cầu kiến, nói có cấp tốc chi đại sự bẩm báo." "Hộ quốc công? Hắn có cái gì đại sự?" Võ Chiếu cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, hít sâu vài khẩu khí, cố gắng để thanh âm khôi phục lại bình tĩnh. "Tiên." Rất nhanh, Triệu Phán Ô cùng Triệu Nhật Tiên tổ tôn hai người bước nhanh đi vào, hướng phía Võ Chiếu hành lễ nói: "Thần Triệu Phán Ô, khấu kiến bệ hạ." "Hộ quốc công, chuyện gì khẩn cấp như vậy?" Võ Chiếu đuốt đuốt nở mi tâm, lên tiếng hỏi. Triệu Phán Ô khó nén hưng phấn, thanh âm to nói: "Bẩm bệ hạ, thiên hữu ta đại cản. Thần cháu Nhật Tiên, tại Hắc Phong Sơn thử trồng hải ngoại kỳ trùng khoai lang, theo đáng tin dự đoán, nhược phong điều mưa thuận, mẫu sinh thấp nhất có thể đạt tới 2000 cân, như tỉ mỉ chăm sóc, thậm chí có hy vọng tới gần 3000 cân." "Vâng." Lời vừa nói ra, "Cái gì?" Võ Chiếu đông nhiên từ trên long ỷ đứng lên, lửa giận lúc trước trong nháy mắt bị cái này lòng trời lở đất tin tức tách ra, mắt phượng bên trong tràn đầy khó có thể tin. 2000 cân, thậm chí 3000 cân. Triệu Phá Nô, ngươi có biết khi quân gia sao tội? Thân nguyện lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Triệu Phá Nô dập đầu nói, đây là Nhật Thiên tự mình chăm sóc, cũng có tư liệu làm chứng, thần đã kiểm chứng, tuyệt không phải nói ngoa. Chỉ cần bệ hạ hạ chỉ, chuyển dụng tốt, đợi ngày mùa thu hoạch thời điểm, bệ hạ có thể tự mình phái người, thậm chí tự mình trình diện giám sát thu hoạch cân nặng, liền biết thật giả. Triệu Phá Nô không chút nghi ngờ Cao Dương bản sự. Hắn nói có, vậy dĩ nhiên liền có. Triệu Nhật Thiên cũng tranh thủ thời gian nói bổ sung, bệ hạ, vật này nhịn cản cối, kháng khô hạn, nếu thật có thể mở rộng thiên hạ, ta đại cản sẽ không còn cơ cận chi lo à. Võ Chiếu kinh ngạc nhìn ngồi trở lại long ỷ, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Làm đại cản đế vương, nàng quá rõ ràng cái số này ý vị như thế nào. Lương thực là một cái đế quốc căn cơ, nhân khẩu là quốc lực bảo hộ. Như khoai lang thật có thể thành công, đại cản quốc lực sẽ tại tương lai trong vòng mấy chục năm nên đón bạo tạc tính chất tăng trưởng, viễn siêu xung quanh chư quốc. Đây mới thực là bất thế chi công, đủ để đặt vững vạn thế thái bình chi cơ. Võ Chiếu trên mặt tách ra ánh sáng lóa mắt màu, trầm chuẩn đấu. Lập tức chuyển kinh ngoại ô thượng đảng ruộng tốt 100 mẫu, không, 300 mẫu. Từ Triệu gia toàn quyền phụ trách thử trồng, tất cả cần thiết, hộ bộ ưu tiên điều phối. Đợi ngày mùa thu hoạch nghiệm chứng, như sản lượng là thật, Triệu Nhật Thiên, chấm thân phong ngươi là thế tập vong thế chi hầu tước. Lời này vừa nói ra, hầu tước vẫn là thế tập vong thế. Phần này đại công, đơn giản không gì sánh kịp. Hai người nghe vậy, toàn đều kích động không thôi. Thần tạ bệ hạ long ân, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Phá Nô cùng Triệu Nhật Thiên kích động dập đầu tạ ơn, đây cõi lòng vui sướng địa lui xuống. Hai người sau khi rời đi, nương theo lấy cái này to lớn cuồng hỉ qua đi, lớn như vậy ngự thư phòng cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Võ Chiếu trên mặt hưng phấn dần dần rút đi, thay vào đó là một loại phức tạp, khó nói lên lời thân sắc. Nàng tựa ở trên long ỷ, ngón tay vô ý thức đập lan can, mắt phượng buông xuống, như có điều suy nghĩ. Tiểu Diên gặp Võ Chiếu cảm xúc tựa hồ không cao, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, bệ hạ, đây là thiên đại hỷ sự, vì sao ngài tựa hồ cũng không hoàn toàn vui vẻ? Võ Chiếu trầm mặc thật lâu, mới mở miệng yếu ớt nói, Tiểu Diên, ngươi cảm thấy cái này khoai lang quả nhiên là Triệu gia trước kia đoạt được, yên lặng thử trồng đến nay sao? Tiểu Diên sững sờ, ý của bệ hạ là Cao Dương. Võ Chiếu khinh khinh phun ra cái tên này, mang theo vô tận thở. Trước đó trăm mối vẫn không có cách giải, Triệu gia dưới mắt cần chính là quân công, là quyền thế, Triệu Nhật Tiên đi theo Cao Dương muốn là những này, nhưng vì sao Cao Dương khiến cho đi trồng địa, mỗi loại lâu như vậy, loại này địa có thể có cái gì tiền đồ? Trước đó liền ẩn ẩn cảm giác được không đúng, bây giờ xem ra hết thảy đều có đáp án. Võ Chiếu ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu cung điện mái vòm, thấy được cái kia lười biếng lại trí kế bách xuất thân ảnh. Lấy Cao Dương chi năng, phát hiện cũng xác nhận như thế tường thụy, cũng không phải là không có khả năng, hắn chỉ là lại một lần đem cái này đẩy trời công lao, lặng yên không một tiếng động nhường ra ngoài, cho nhu cầu cấp bách nó trọng trấn cảnh cửa Triệu ra. Tiểu Diên, ngươi có biết chấm giờ phút này trong lòng cảm thụ? Võ Chiếu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói, hắn cho dù cùng chấm biết liệt, từ quan quy ẩn, lại như cũ trong bóng tối, là chấm, là cái này đại cản Giang Sơn, đưa lên một phần chấm đều không thể cự tuyệt hậu lễ. Võ Chiếu thanh âm càng ngày càng thấp, mang theo trước nay chưa có mỏi mệt cùng ngày nấy, thôi tinh hà những cái kia độc kế, dưới mắt khoai lang, trước kia đủ loại, chấm thiếu hắn. Đời này, sợ là cũng còn không rõ. Nói đến đây, Võ Chiếu quyền tâm không cầm được nắm chặt, nhậm bằng móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Nàng một lần lại một lần địa hưởng thụ lấy hắn mang tới chỗ tốt, lại bởi vì đế vương tâm thuật, thương thấu tim của hắn. Tiểu Diên nhìn xem Võ Chiếu như thế tinh thần chán nản bộ dáng, lại nghĩ tới Võ Chiếu ngày bình thường đối Cao Dương tin tức âm thầm chú ý nàng túi đầu, gắt gao cắn răng, thậm chí thân thể cũng bắt đầu mơ hồ run rẩy. Hiển nhiên nàng đang cật lực nhẫn lại, nhưng một khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy Võ Chiếu trên mặt thâm trầm ấy nấy, khó mà che giấu thống khổ. Nàng hít sâu một hơi, không nhịn được lên tiếng nói, đã trong lòng ngài như thế sáng tỏ, như thế dày bỏ, cái kia vì sao? Vì sao ngài không đi tìm hắn đâu? Chương 1287, chân thành mới là thế gian mọi việc đều thuận lợi tất sắc ý. Chương 1287, chân thành mới là thế gian mọi việc đều thuận lợi tất sắc ý. Trong ngự thư phòng, Võ Chiếu nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Tiểu Diên. Nàng chưa hề nghĩ tới, cái này thở nhỏ đi theo bên người nàng, xưa nay cẩn thận chặt chẽ Tiểu Diên, vậy mà nói ra như thế. Như thế đâm thẳng nàng nội tâm lời nói. Tiểu Diên cùng Võ Chiếu cặp kia mắt vượng đối mặt, hai chân ẩn ẩn có chút phát run, nhưng dưới mắt lời đã ra miệng, liền như là mũi tên, cũng lại không có đường rút lui. Chết thì chết ta. Tiểu Diên cắn răng một cái, đem lấy lòng cái kia chôn giấu thật lâu lời nói, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Vậy hạ, nô tỳ thấp cổ bé họng, tự biết lời ấy muôn lần chết, nhưng nếu không nói, nô tỳ sợ, sợ bệ hạ ngày sau hối tiếc không kịp. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, lại dũng cảm nên tiếp Võ Chiếu ánh mắt. Bệ hạ, trong khoảng thời gian này nô tỳ nhìn nhất thanh nhị sở, cao tướng trong lòng có ngài, bằng không hắn làm gì cho mượn thôi đại nhân chi thủ, nhiều lần hiến kế, giúp bệ hạ giải quyết phiền phức. Mà trong lòng của ngài, lại làm sao không có cao tướng? Nếu không, hôm nay sao là cái này lôi đình tức giận? Nếu không cho đến hôm nay, vì sao ta đại cản thừa tướng chi vị vẫn như cũ không công bố? Nếu không Trương Bình, Trương Thọ chỉ huy sứ, như thế nào nhiều lần chịu cây vậy? Nô tỳ ngu dốt, thực sự không hiểu. Vì sao hai cái thực tình yêu nhau người, hai cái trong lòng đều có lẫn nhau người, liền không thể quay về tại tốt đâu? Ông! Tiểu Diên lời này vừa ra, Võ Chiếu mắt phượng con người bỗng nhiên co rụt lại, trắng non quyền tâm không tự chủ nắm chặt. Lời nói này có thể xương chu tâm. Nàng làm sao không biết Cao Dương vì nàng làm từng cọc từng kiện, nàng lại làm sao không biết sâu trong nội tâm mình tâm ý? Có thể. Võ Chiếu hít sâu một hơi, ngực vi vi chập trùng. Ngữ khí của nàng hiếm thấy có chút kích động. Tiểu Diên, ngươi cho là chấm không muốn đi tìm hắn sao? Ngươi làm chấm không muốn hắn lần nữa đứng tại cái này ngự dưới bậc cùng chấm sóng vai sao? Chấm cho dù là ở trong mơ đều muốn. Cái này lớn như vậy Trường An, cái này băng lãnh hoàng cung, thiếu đi hắn nói chêm chọc cười, thiếu đi hắn ở bên thai khí chấm, trở nên âm u đầy tử khí, biến rất vô vị. Có thể Hà Tây một chuyện, chấm làm sai, chấm lợi dụng hắn, chấm rét lạnh tim của hắn, đây hết thảy tất cả đều là chấm một tay thúc đẩy. Tiểu Diên đã không thèm đếm xỉa, liền không cố kỵ nữa, lại trực tiếp đánh gậy Võ Chiếu nói, có thể bệ hạ, ngài đã nằm ngộ cũng nhớ, vậy ngài làm cái gì đây? Liên đợi tại trong hoàng cung này, liên đợi tại cái này trong ngự thư phòng. Ngài nếu không động, cao tướng chẳng lẽ sẽ tự mình đi về tới sao? Bệ hạ đã biết có lỗi, cái kia vì sao không đi tìm cao tướng nói lời xin lỗi đâu? Tiểu Diên lời nói này có thể xưng mười phần lớn mật, thậm chí là đại bất kính. Nhưng nàng nói, nàng là ôm lòng quyết muốn chết, cũng không muốn lại nhìn Võ Chiếu thống khổ như vậy đi xuống. Xin lỗi. Võ Chiếu nghe vậy, không khỏi sững sờ. Cái từ này đối với nàng mà nói, cực kỳ lạ lẫm. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm mặc nói, chấm là đại cán thiên tử, thiên tử lại có thể nào tùy tiện nói sai đâu? Huống chi, chấm thương hắn như vậy sâu, chỉ là một cái xin lỗi, hữu dụng không? Võ Chiếu lên tiếng nói. Tiểu Diên cơ hồ là Võ Chiếu thanh âm vừa ra, nàng liền cũng mở miệng, bệ hạ là thiên tử, nhưng đầu tiên cũng là người nhà. Nô tỳ khi còn bé cùng nhà bên hải tử quan hệ vô cùng tốt, mỗi ngày xuất hành đều cùng một chỗ, như hình với bóng, nhưng có một lần cãi nhau, rõ ràng là ta trước đẩy hắn, lại chết sĩ diện không nhận sai, về sau, chúng ta liền rốt cuộc không có cùng nhau chơi bữa qua. Nguyên nhân chính là như thế, nô tỳ minh bạch một cái lại cực kỳ đơn giản đạo lý, có lỗi liền đi nhận, về phần người khác tha thứ hay không, đó là chuyện của hắn. Nhưng nếu không đi nhận, vậy liền ngay cả được tha thứ tư cách cũng không có. Vâng. Lời vừa nói ra, liền phảng phất một đạo kinh lôi, đột nhiên bổ ra Võ Chiếu trong đầu hỗn độn, làm nàng cặp tia mắt phượng nổi lên một tia thanh minh. Có lỗi liền đi nhận, về phần người khác tha thứ hay không, đó là chuyện của hắn, nhưng nếu không đi nhận, liền ngay cả được tha thứ tư cách cũng không có. Nàng quyền tâm nắm chặt, trong lòng không hiểu trở nên kích động. Tiểu Diên tiếp tục nói, cao đại nhân, hắn cùng cả triều văn võ đều không giống nhau. Hắn là nô tỳ thấy qua, một cái duy nhất dám ở trên Kim Loan Điện, ánh mắt sáng rực thưởng thức bệ hạ cặp đùi đẹp nam tử. Tiểu Diên gương mặt từng đỏ, nhưng vẫn kiên trì nói ra, hắn thực chất bên trong liền đối hoàng quyền thiếu đi mấy phần kính sợ, nhiều hơn mấy phần bình đẳng tư thái. Cũng nguyên nhân chính là như thế, người bên ngoài đem bệ hạ tôn thờ, không dám có chút đi quá giới hạn, mà cao tướng lại là đem bệ hạ coi là có thể kết giao nắm phía sau lưng chi kỷ, là có thể nói chuyện ngang hàng bản thân. Thậm chí, nô tỳ cả gan nói bừa, cao tướng là đem bệ hạ coi như đáy lòng bên trên ái mộ nữ tử mà đối đãi. Cho nên, lúc trước Hà Tây sự tình, cao tướng cảm nhận được không phải chính kiến công hợp, không phải đế vương quyền ưu, mà là loại kia bị người trong lòng, bị bằng hữu tự tay đẩy vào hiểm cảnh, tín nhiệm sụp đổ thấu xương thống khổ. Cho nên hắn mới có thể như vậy quyết tuyệt, tha rằng không cần cái kia ngập trời quyền thế, cũng muốn rời đi thương thế kia hắn sâu vô cùng chi địa. Cao tướng đợi bệ hạ lấy thực tình, xem bệ hạ là tồn tại đặc thù, mà bệ hạ lúc ấy lại chưa từng hỏi ý kiến của hắn, liền thuận thế lợi dụng hắn, cái này mới là cao tướng vẫn nộ cùng trái tim băng giá căn nguyên a. Có thể bệ hạ khi đó cũng không biết trong lòng tình cảm, cũng là xuất từ đối cao tướng tín nhiệm, xuất từ đạo làm quân thần, mặc dù có lỗi, nhưng việc này cũng không phải là không thể cứu vãn sự tình a. Bệ hạ không cách nào nghịch chuyển thời gian, vừa đi vừa về đến quá khứ, nhưng lại có thể đem chuyện này nói rõ ràng, làm sáng tỏ hiểu lầm, đem ấy nay cho thấy. Về phần tha thứ hay không, đó là cao tướng sự tình, nô tỳ chẳng qua là cảm thấy, có lẽ cao tướng chờ, liền là bệ hạ ngài một câu xin lỗi, một câu Hà Tây sự tình, là chấm sai, là chấm cô phụ tín nhiệm của ngươi. Nô tỳ thủy chung tin tưởng, chân thành, mới là thế gian này mọi việc đều thuận lợi tất sắc kỹ. Ông, Võ Chiếu trong đầu lần nữa quanh mình, phản phất có thứ gì bị triệt để đánh nát. Không có nói xin lỗi, ở chỗ nàng. Tha thứ hay không, ở chỗ hắn. Chân thành, mới là tất sắc kỹ. Võ Chiếu trên mặt hiện lên một tia giấy rủa, lên tiếng nói, có thể ngươi cũng thấy đấy, Cao Dương chỉ là vừa mất thế, Trương Bình Trương Thọ liền tới mưu hại hắn, như vậy ngu rốt thủ đoạn, chấm lại tin. Vậy sau này đâu? Chấm sợ hãi. Sợ hãi mình cuối cùng sẽ có một ngày sẽ biến, sẽ kiêng kỵ hắn, ngờ vực vô căn cứ hắn, thậm chí dung không được hắn, bây giờ rời xa, có lẽ đối với hắn mà nói, mới là tốt nhất bảo hộ. Tiểu Diên ngẩng đầu, gương mặt kia gò má gần như trắng phát sáng nói, nô tỳ cả gan một lời, bệ hạ nếu thật lại biến thành loại kia nghi kỵ, vô tình đế vương, như vậy vô luận cao tướng tại triều tại giã, kết cục cũng sẽ không cải biến. Bệ hạ sẽ sầu lo cao tướng phải chăng cho hắn nước ra sách, phải chăng thậm chí xử vô tình giáo. Bệ hạ nhược tâm thay đổi, những ngày nghi kỵ là ngăn không được. Bệ hạ vì sao muốn vì những cái kia chưa phát sinh, thậm chí khả năng vĩnh viễn sẽ không phát sinh sự tình, mà tại lúc này lo nghĩ, cũng bởi vậy bỏ lỡ trước mắt người trọng yếu nhất đâu? Tiểu Diên gần như gần từng chữ một, nô tỳ không có đọc cái gì sách, không hiểu những cái kia thâm ảo đại đạo lý, chẳng qua là cảm thấy có lỗi liền nhận, thực tình liền biểu, đây là thiên hạ dễ hiểu nhất đạo lý. Bệ hạ, ngài đầu tiên là nữ tử Võ Chiếu, sau đó mới là đại càn hoàng đế. Như vậy hạ ngay cả trực diện mình tâm ý, vãn hồi suốt đời chỗ yêu dũng khí đều không có, ngày khác sách sử lối vẽ tỉ mỉ, mặc dù ghi chép ngài sự nghiệp thiên thu, có thể ngài một mình đối mặt cái này người cô đơn tịch Liêu Giang sơn lúc. Nội tâm coi là thật không có một tơ một hào tiếc nuối cùng hối hận sao? Nô tỳ hôm nay chi ngôn, câu câu phát ra từ phế phủ, đi quá giới hạn chi tội, muôn lần chết chớ từ chối, nhưng cầu bệ hạ. Nghĩ lại, chương 1288, võ chiếu tỉnh ngộ, Lý Long lộn xộn. Chương 1288, võ chiếu tỉnh ngộ, Lý Long lộn xộn. Tiểu Diên nói xong, thật sâu quỳ trên mặt đất. Trán của nàng gắt gao dán băng lãnh địa gạch. Giờ phút này, Tiểu Diên đã làm tốt đầu người rơi xuống đất chuẩn bị. Trong ngự thư phòng, lâm vào yên tĩnh như chết. Võ chiếu kinh ngạc nhìn ngồi tại trên long ỷ, phản phất hóa thành một tôn đã mất đi hồn phách chẳng ngọc. Tiểu Diên mỗi một câu nói đều giống như một đạo cửu thiên chi lôi bổ vào trong đầu của nàng. Trong đầu, Cao Dương từng đầu độc kế, triều đình hiến kế, Lâm Giang hàng lương, chí đấu vinh thân vương, Trường An bảo vệ chiến, còn có cái kia từ quan thời điểm quyết tuyệt thân ảnh. Từng câu, từng màn, vô số hình ảnh, vô số thanh âm tại nàng trong đầu điền cuồng địa bốc lên, xen lẫn, va chạm. Đúng vậy a, chấm đến cùng đang sợ cái gì? Sợ hắn mặt lạnh tương đối, để cho mình đế vương uy nghiêm bất giác. Sợ cử động lần này yếu thế, tương lai khó mà thống ngự quần thần. Vẫn là sợ cái kia hư vô mà mịt, chưa chắc sẽ tới tương lai. Nhưng nếu ngay cả nếm thử dũng khí đều không có, nàng võ chiếu vẫn là cái kia dám lấy nữ tử chi thân, nghịch thiên cải mệnh, đang lâm đế vị, thể phải khai sáng thiên cổ không có võ chiếu sao? Nàng sẽ bởi vì hắn một câu trêu tức yêu ngươi mà tâm hồ dập dờn, sẽ bởi vì trên đường ngẫu nhiên gặp lạnh lùng của hắn xa cách mà nhói nhói khó làm, sẽ bởi vì Trương Bình Trương Thọ tiến hiến Huyền Minh hòa thượng bị nghiêm trọng tiết độc mà lôi đỉnh tức giận. Đây hết thể dị thường tâm tình chập chờn, đều chỉ hướng cùng một cái sự thật, trong lòng của nàng đã sớm bị Cao Dương một mực chiếm cứ, không thể chấp nhận người khác. Chân thành mới là tất sắc kỹ. Thật lâu, hồi lâu sau khi trầm mặc, võ chiếu chậm rãi đứng người lên. Động tác của nàng tựa hồ có chút cứng ngắc, nhưng lại sau đó một khắc, toát ra một loại tránh thoát trói buộc sau thoải mái cùng nhẹ nhõm. Cặp kia mắt vượng bên trong, trước đó mê mang, dãy rủa, ấy nấy cùng phẫn nộ, như là bị thanh phong thổi tan mê vụ, thay vào đó là mưa hôn khắc tinh trong suốt cùng kiên định. Nàng nhìn về phía vẫn như cũ quỷ dạp trên đất, bả vai vi vi run run Tiểu Diên, hít sâu một hơi nói, "Tiểu Diên, ngươi nói đúng, ngươi cảnh tỉnh chớm, cho tới nay đều chui vào ngõ cụt, mua dây buộc mình." Nàng lần nữa hít sâu một hơi, khí tức kia mang theo hơi lạnh, thẳng vào phế phủ, lại làm cho nàng trước nay chưa có thanh tỉnh. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ kia hỏa hồng một mảnh thiên cung, tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, đột nhiên lộ ra một vòng kinh tâm động phách tiêu dung, chuẩn bị thương phục. Chân muốn cải trang xuất cung. Tiểu Diên nghe vậy, nàng lập tức một mặt khiếp sợ ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là vui sắc. "Là, bệ hạ." Tiểu Diên một mặt kích động, vội vàng đáp. "Thiên sát, mới thật sự là quỷ nhập vào người, như vậy đại nghịch bất đạo lời nói cũng dám nói. May mắn không có bị chặt thành thì thái." Rất nhanh, võ chiếu thay đổi một thân nguyện bạch thường phục, tóc xanh chỉ dùng một chi đơn giản một châm có lên, rửa sạch duyên hoa, lại càng lộ vẻ khuôn mặt như vẽ, thanh lệ tuyệt tụ. Nàng cất bước mà ra, tịch dương kim sắc ánh chiều tà vừa lúc bao phủ ở trên người nàng, vì nàng dắt lên một tầng ấm áp bừng sáng, đẹp đến nổi người ngạt thở. Cách đó không xa, Lý Long đang cùng mấy cái thị vệ khoác lác, làm nhìn lên võ chiếu gương mặt kia, lúc này giật nảy mình. Hắn lập tức nói: "Trương Tam, Vương Ngũ, cái này hoàng cung thủ vệ chính là trọng yếu nhất, việc quan hệ bệ hạ an nguy, ban đêm tuần tra nhất định phải giữ vững tinh thần." "Vâng." Đám người liên tục đáp. Võ chiếu nhìn một người, không khỏi lên tiếng nói: "Lý thống lĩnh, người đến." Lý Long nghe xong thanh âm, toàn thân lông tơ đều đi lên. Hắn liền vội vàng xoay người, đi vào võ chiếu trước người, giả bộ như một mặt khiếp sợ hành lễ nói: "Thần Lý Long, bái kiến bệ hạ." Võ chiếu nhìn qua Lý Long tấm kia có chút không sai mặt, liên tưởng đến ngày đó. Cao Dương tại hoàng gia số 1 hội sở, không hiểu dám đùa giỡn nàng, nói một câu yêu ngươi, làm nàng một trái tim cực kỳ bối rối. Cũng chính là đêm hôm ấy, nàng quỷ thần xui khiến tìm được Lý Long, khiến cho thuật lại. Kết quả, cùng một câu nói, xuất từ người khác nhau miệng, lại làm nàng toàn thân đều nổi da gà, thậm chí trực tiếp cho Lý Long một bàn tay, hạ phong cầu lệnh. Giờ phút này, nàng chơi tâm tái khởi, hướng Lý Long nói: "Lý thống lĩnh, ngươi lại nói câu yêu chớm, tốt không?" "Ông." Lời vừa nói ra, Lý Long toàn thân run lên. Cái kia chết đi ký ức, trong nháy mắt công kích tới hắn. Còn tới, nhưng khi hắn đụng vào võ chiếu cặp kia ngậm lấy cười yếu đất, thanh lượng như thu thủy mắt vượng lúc, trái tim vẫn là không tự chủ nhảy loạn mấy nhịp. "Vậy hạ, lần này tựa hồ không giống nhau." Giọng điệu này, nụ cười này, còn có cái này thái độ. Lý Long hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên, cố gắng dùng thâm tình nhất ngữ điệu nói: "Vậy hạ, thần yêu ngươi." "Tê." Lời này vừa nói ra, võ chiếu chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, ngón chân cũng nhịn không được kéo căng, không kiềm hãm được dùng sức. Nhưng võ chiếu lại cười. Nụ cười này, như xuân tuyết sơ tan, thanh phong quất vào mặt, nàng ấm phá mây, phản phất mang theo một loại rỡ xuống tất cả gánh nặng sau nhẹ nhõm cùng tươi đẹp, trói lọi đến làm cho Lý Long trong nháy mắt hoảng hồn. Lý Long kích động. Hắn liền nói: "Lần này, bệ hạ không giống nhau." Võ chiếu cười mỉm mà nhìn xem hắn, ngữ khí nhẹ nhàng: "Lý thống lĩnh, chấm toàn thân đều nổi da gà." "Chấm không yêu ngươi." Nói xong, võ chiếu trực tiếp lược qua hắn, hướng phía nơi xa đi đến. Tiểu Diên đi qua Lý Long bên người lúc, cũng nhịn không được, thấp giọng nhắc nhở: "Lý thống lĩnh, quy củ cũ, việc này chính là tuyệt mật, nếu có nửa chữ tiết lộ, tự gánh lấy hậu quả." Lý Long, hắn cứng tại chỗ, trên mặt sắc thái xuất hiện, lúc đỏ lúc trắng, trong gió sốc xếp, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Một bên, Tâm Phúc Lão Ngũ không cầm được tiến lên: "Lão đại, bệ hạ vừa mới đã nói gì với ngươi, nhìn ngài tâm tình không tệ bộ dáng." Lão Ngũ một mặt hiếu kỳ: Lý Long hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, không có gì. Lão Ngũ thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều, ngược lại hỏi, đúng lão đại, ta vừa điều đến cấm vệ không lâu, ngại nhưng có cái gì để điểm? Lý Long hít sâu một hơi, nhìn xem hắn nói, nhớ kỹ, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, gần vua như gần quặng, tâm tư của bệ hạ, ngươi vĩnh viễn đừng đoán, đoán, liền là tự tìm phiền não. Nói xong, Lý Long cũng sải bước rời đi, chỉ để lại một mặt mộng bức Lão Ngũ trong gió sốc xếp. Bên kia, Võ Chiếu cùng Tiểu Diên cưỡi xe ngựa tại tinh nhuệ cấm vệ âm thầm hộ vệ dưới, hướng phía Định Quốc công phủ chạy tới. Giờ phút này, Võ Chiếu nội tâm cực kỳ phức tạp. Từ khi Cao Dương đoạn tuyệt với nàng về sau, hai người gặp mặt số lần đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay, đồng thời mỗi một lần đều mang một cỗ xa cách. Đồng thời, vừa nghĩ tới sắp trùng phùng, cho dù là Võ Chiếu cũng không cầm được có chút khẩn trương. Xe ngựa vừa đến Định Quốc công bên ngoài phủ, trong cung cấm vệ liền tứ tán ra, phong tỏa cái này một mảnh, ngăn cách hết thể nhìn trộm, lại thêm chạm vào tối, phủ cận bách tính cũng không nhiều thiếu. Võ Chiếu cùng Tiểu Diên xuống xe ngựa, lập tức Võ Chiếu mở rộng bước chân, đi vào Định Quốc công phủ cửa lớn đóng chặt trước, gõ vang lên đại môn. Ai vậy? Trong phủ, Phúc Ba có chút lười biếng thanh âm, nương theo lấy một trận tiếng bước chân vang lên. Ta có chuyện quan trọng, muốn gặp Cao Dương, thỉnh cầu khai môn. Võ Chiếu thanh tiếng nói. Phúc Ba ngáp, có chút chưa tỉnh ngủ, vừa lái môn, một bên hể bại lên tiếng nói, sắc trời đã trễ thế như vậy, theo quy củ, đại công tử là không gặp người, ta cũng không cách nào thay ngươi thông báo một tiếng, trừ phi thêm tiền. Cũng được, nhìn ngươi nóng nổi, khẳng định là có chuyện, liền thu ngươi 100 lượng, lão phu thay ngươi chạy chuyến này, thông báo một tiếng. Két. Cửa vừa mở ra, Phúc Bá nói rông dài thanh âm, tại hắn thấy rõ ngoài cửa nữ tử dung nhan trong đáy mắt, im bặt mà dừng. Trong đầu của hắn đỗng nhiên thanh minh, nói chuyện cũng bắt đầu run run. Bệ hạ. Chương 1289, có lỗi liền nhận, thực tình liền biểu, chấm thiếu ngươi một phần thực tình. Chương 1289, có lỗi liền nhận, thực tình liền biểu, chấm thiếu ngươi một phần thực tình. Chấm không có tiền, nhưng cũng không cần ngươi thông báo, có thể chứ? Võ Chiếu một thân nguyệt bạch thường phục, khuôn mặt tự phụ mà tuyệt mỹ, hướng phía Phúc Bá lên tiếng dò hỏi. Phúc Bá bờ môi phát run, chân đều đang run. Trời sập. Hắn đã sớm hướng Cao Dương nói qua, hắn Phúc Bá căn bản cũng không phải là người tham của, môn này phòng lấy tiền lấy nghiệm tài lực biện pháp cũng không thích hợp. Có thể hết lần này tới lần khác Cao Dương để hắn làm. Lần này xong đời a. Lấy tiền thu được Võ Chiếu trên thân. Phúc Bá vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy Võ Chiếu hướng hắn khẽ gật đầu, tạ ơn. Nói xong, Võ Chiếu trực tiếp cất bước vào Định Quốc công phủ. Nàng dọc theo trong phủ đường nhỏ, trực tiếp hướng phía hậu trạch mà đi, có thể xương xe nhẹ đường quen, thuần thục không thôi. Con đường này, nàng đi qua rất nhiều lần. Nhưng từ khi Cao Dương đoạn tuyệt với nàng về sau, nàng liền rốt cuộc không đi qua. Nhưng con đường này, nàng lại vẫn nhớ. Giờ phút này, một lần nữa đạp ở cái này quen thuộc thanh thạch trên đường nhỏ, ký ức tựa như thủy triều hướng nàng mà tới. Trong phủ hạ nhân, khi bọn hắn nhìn thấy Võ Chiếu dậm chân mà đến, trực tiếp tiến về hậu trạch thời điểm, đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái kia, đó là bệ hạ. Các nàng cơ hồ khó mà tin được ánh mắt của mình. Một giây sau, các nàng liền bản năng muốn cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Nhưng Tiểu Diên lại so một cái suy thủ thế, một mặt nghiêm túc. Bởi vậy, hùng vĩ một màn tới. Trong phủ hạ nhân gặp Võ Chiếu, trên mặt đều là chấn kinh, muốn lên tiếng, nhưng lại không được lên tiếng, cái cuối cùng cái toàn đều quỳ trên mặt đất. Phía sau hạ nhân trông thấy người phía trước nhau quỳ xuống, không nói một lời, còn tại một mặt mộng bức thời khắc, liền nhìn thấy Võ Chiếu, tiếp lấy cũng nhanh chóng quỳ xuống. Võ Chiếu liền dạng này một đường thông suốt, đi tới Cao Dương trạch viện bên ngoài. Giờ phút này, ánh nắng chiều chưa hoàn toàn rút đi, chân trời treo mấy sợi chói lọi dáng chiều. Cao Dương cũng không vào ngủ, hắn mặc một thân rộng rãi y phục hàng ngày, đang đứng tại trong tiểu viện, trong tay vuốt vuốt một viên ôn nhuận ngọc bội, ánh mắt thuận thanh phong, rơi vào trong phủ gốc kia cực cao cây sơn trà phương hướng. Cặp kia ánh mắt, phảng phất xuyên thấu thời không, không biết rơi vào nơi nào. Cao Tiên Long lời nói, còn tại Cao Dương trong lòng quanh quẩn, hắn cũng đang thẩm vấn nhìn nội tâm của mình, xem kỹ lấy Hà Tây sự tình. Như hắn lúc trước sở ngộ, tâm hướng tới, hành chi chỗ hướng. Thiên hạ lại lớn, không hơn được nữa nội tâm của mình. Hắn đang đợi các loại một đáp án, các loại một cái thái độ. Lúc này, một trận cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Cao Dương tựa như là có chỗ dự cảm đồng dạng, xoay người qua, nhìn về phía cửa sân vị trí, tâm không tự chủ bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Tiếng bước chân tại ngoài cửa viện dừng lại. Ngắn ngủi yên tĩnh, phản phất ngoài cửa người cũng tại tích góp dũng khí. Sau đó, cửa phòng bị khinh khinh đẩy ra, không có thông báo, không có mời bày ra. Một bóng người, Tam Tịch Dương cuối cùng một đạo kim huy, đứng ở cổng. Một thân nguyệt bạch thường phục phát họa ra nàng tinh tế mà thẳng tắp dáng người, chưa thi phấn trang điểm gương mặt tại Tịch Dương quang chiếu rọi, hởi lấy hết ngày thường uy nghiêm cùng cao quý, hiện lộ ra một loại gần như yêu đất thanh lệ. Chỉ là cặp con mắt kia, tại Tịch Dương chiếu rọi, so tinh không còn muốn sáng tỏ, sáng chói làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Đây là Cao Dương trong trí nhớ, chưa từng thấy qua Võ Chiếu. Rầm rầm, một trận gió đêm từ thành Trường An bên ngoài thổi tới, gợi lên Võ Chiếu cái kia thân thường phục, giơ lên thanh lịch tay áo. Võ Chiếu liền đứng tại cái kia, nghịch quang, bốn mắt nhìn nhau. Thanh phong từ đến, gợi lên hai người sợi tóc. Không như trong tưởng tượng Dương cung bạc kiếm, không có băng lãnh giằng co, cũng không có kích động cùng hỉ, trong không khí lưu động là một loại dị thường phức tạp nhưng lại kỳ dị địa hài hòa không khí. Nàng tới, hắn còn tại. Hắn nhìn xem nàng, rút đi long bào, rửa sạch duyên hoa, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại hắn trước mặt. Nàng xem thấy hắn, mặt mày vẫn như cũ, khí chất lười biếng, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt chiếu đến thân ảnh của nàng, bình tĩnh không lay động, nhưng lại phảng phất thấy rõ hết thảy. Thời gian, phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Qua hồi lâu, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, lại phảng phất là lâu dài. Võ Chiếu dẫn đầu lên tiếng, phá vỡ giữa hai người yên tĩnh. Có rảnh tâm sự sao? Vậy hạ đích thân tới, Cao Dương há có cự tuyệt lý lẽ? Cao Dương không có hành lễ, chỉ là nghiêng người, làm một cái thủ hiệu mời. Không phải bệ hạ, là Võ Chiếu. Võ Chiếu đốn năn nói. Sau đó, nàng mở rộng bước chân, hướng trong phòng đi đến. Giờ phút này, Võ Chiếu tâm trước này chưa có yên tĩnh. Nàng đi vào gian phòng, đánh giá hết thảy trước mắt, cuối cùng quay đầu nhìn chằm chằm Cao Dương gương mặt kia. Bệ hạ, mời ngồi. Võ Chiếu theo lời, tư thái ưu nhã chậm rãi ngồi xuống. Cao Dương cũng trở tay khép cửa phòng lại, ngăn cách phía ngoài hết thảy động tĩnh, đi vào Võ Chiếu đối bên cạnh ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí lần nữa rơi vào trầm mặc, lại cũng không xấu hổ. Võ Chiếu ngẩng đầu, một đôi thanh tịnh mắt phượng nhìn thẳng Cao Dương, không có bất kỳ cái gì né tránh, chỉ có thanh tịnh cùng thản nhiên. Cao Dương. Võ Chiếu mở miệng, hô tên Cao Dương, nhưng không phải Cao Ái Khanh, cũng không phải Cao tướng, càng không phải là người gian ác. Hà Tây sự tình, là ta sai rồi. Võ Chiếu không có lấy bất kỳ đế vương giọng điệu, cũng không có tìm bất kỳ lấy cớ, càng không có đề cập bất kỳ bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng cùng đế vương tâm thuật. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đây hết thảy đều là nói nhảm. Cao Dương, so với nàng mình đều muốn giải ý nghĩ của mình. Nàng hôm nay tới, có khả năng làm. Chỉ có một điểm, đó chính là xin lỗi. Ta sai tại, biết rõ đó là Hung Nô đại thiền Vu Dương Nhu, lại bởi vì đối ngươi tuyệt đối tín nhiệm cùng đế vương bản năng, lựa chọn coi thường, thậm chí thuận thế mà vì, đưa ngươi đẩy vào như vậy hiểm cảnh, càng sai tại, sau đó biết rõ đả thương ngươi, lại bởi vì tự tôn cùng sợ hãi, chưa từng hướng ngươi thẳng thắn nhận lầm. Đây hết thảy đều là ta Võ Chiếu chi tội. Võ Chiếu thanh âm rất ổn, một đôi mắt vượng cũng nhìn thẳng Cao Dương con mắt, tiếp tục lên tiếng nói, ta biết, ngươi xem ta là chi kỷ, mà không phải đơn giản quân chủ. Là ta. Cô phụ phần này khác biệt, làm ngươi trái tim băng giá, trực tiếp đưa đến đây hết thảy. Ta hôm nay đến, không phải lấy thân phận của hoàng đế đến mệnh lệnh hoặc bồi thường cái gì, chỉ là làm Võ Chiếu, hướng Cao Dương xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta lợi dụng năng lực của ngươi, lợi dụng ngươi. Tâm ý, lại tại ngươi cần có nhất tín nhiệm thời điểm, cho ngươi một kích chí mạng nhất. Đây là lỗi của ta, không thể cãi lại. Võ Chiếu dừng một chút, trong thanh âm nhiễm lên một tia khó mà che giấu cô đơn, từ ngươi rời đi, cái này hoàng cung trở nên rất lạnh, phê không xong tấu chương, nghị không xong quốc sự, gặp không xong thần tử. Hết thảy đều phảng phất đã mất đi nhan sắc. Thành Trường An vẫn như cũ phồn hoa ồn ào náo động, nhưng ở chấm. Trong mắt ta, lại phảng phất giống hơn phân nửa, ta lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, rất nhiều thứ, có được lúc không cảm thấy, một khi đã mất đi, mới biết được là bực nào khắc cốt mình tâm chân quý. Hôm nay tiểu diên mắng tỉnh ta. Võ Chiếu ánh mắt dị thường sáng ngời, mang theo một loại rửa sạch duyên hoa chân thành, nàng nói, có lỗi liền nhận, thực tình liền biểu. Cho nên, ta tới. Không vì cầu ngươi trở lại triều đình, vất vả những người đó chưa hẳn ưa thích chính vụ, không vì cái kia có thể sống vạn dân, cường thịnh quốc lực khoai lang chi công, càng không vì bất kỳ giang sơn xã tắc lợi ích tính toán. Võ Chiếu nhìn chăm chú Cao Dương, trong mắt có thuộc về nữ đế Võ Chiếu kiêu ngạo bị triệt để sau khi để xuống, thuộc về nữ tử Võ Chiếu, cái kia đánh bạc hết thể dũng khí. Ta chỉ vì ta Võ Chiếu, thua thiệt ngươi Cao Dương một cái trịnh trọng việc xin lỗi. Cùng, một phần. Đến chậm quá lâu thực tình. Cao Dương, thật xin lỗi. Còn có. Ta. Giống như, tại trước đây thật lâu, liền đã thích ngươi. Ngươi biết không? Ngươi tử quan trước một đêm, kỳ thật cũng là ta lần thứ nhất chân chính thấy rõ mình nội tâm thời điểm. Võ Chiếu vi vi quay đầu, thanh âm đều thấp mấy phần. Ta giống như, cũng không chỉ là quen thuộc ngươi ở bên người, mà là thích ngươi, không phải hoàng đế đối thần tử ưa thích, là Võ Chiếu, đối Cao Dương người này. Ưa thích. Chương 1290, đến từ Võ Chiếu lời tỏ tình, hữu duyên vô phận. Chương 1290, đến từ Võ Chiếu lời tỏ tình, hữu duyên vô phận. Ông. Cao Dương giật mình. Hắn không nghĩ tới, Võ Chiếu lại sẽ như thế trực tiếp cởi trần tiếng lòng. Hắn nhìn xem Tịch Dương dưới ánh sáng, cái kia ửng đỏ bên mặt cùng rung động nhẹ nhẹ lông mi, trong lòng mềm mại nhất địa phương bị hung hăng xúc động. Thời gian tại trong yên tĩnh chảy xuôi, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến một tiếng côn trùng kêu vang. Võ Chiếu tâm, theo Cao Dương trầm mặc thời gian, một chút xíu hướng xuống lặn xuống, ngay tại nàng cơ hồ phải thừa nhận không ở cái này đi mang áp lực, muốn rời ánh mắt lúc, Cao Dương rốt cục ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng. Tổ phụ hai ngày này hỏi ta, vì sao hao tổn tâm cơ, làm ra thôi ấn lệnh, một đầu tiền pháp, ngăn chặn tề quốc độc kế, còn có hiện tại ngân hàng, khoai lang, không tiếc đem mình đặt nơi đầu sóng ngọn gió, hỏi ta đến cùng mưu đồ gì. Hắn nói phủ khố bên trong vàng bạc châu ngọc chồng chất như núi, ta nếu thật chỉ tham tài, đều có thể làm ông nhà giàu, làm gì như thế. Cao Dương dương mắt, ánh mắt rốt cục không còn bình tĩnh nữa, cái kia thâm thúy đôi mắt phía dưới, quần quận lấy chính là bị đè nén quá lâu tình cảm vòng xoáy. Ta nói không nên lời, lúc ấy thật nói không nên lời. Nhưng bây giờ, nhìn xem dạng này ngươi, ta có lẽ minh bạch. Đại khái liền là không quen nhìn có người làm người khó xử, không nhìn nổi ngươi là cái này giang sơn xã tắc nhữ mày quan tâm, cũng không nhìn nổi cái này tốt đẹp sơn hà, bởi vì thiếu đi người nào đó tiếng cười mà thật mất nhan sắc. Cao Dương vi vi nghiêng thần, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, Tịch Dương cuối cùng một đạo quang mang trong mắt hắn nhảy vọt, rõ ràng chiếu ra dáng dấp của nàng. Võ Chiếu, ta cũng đang đợi. Chờ cái gì? Võ Chiếu đáy lòng run lên bần bật, thanh âm mang theo chính nàng cũng không phát giác nghẹn nào. Các loại một cái như hôm nay như vậy, dỡ xuống tất cả đế vương quang hoàn cùng thân phận công xiềng, vẹn vẹn làm Võ Chiếu mà đến ngươi. Các loại một câu, không trộn lẫn bất kỳ quyền thế tính toán, thuật ý nguồn gốc từ ngươi Võ Chiếu bản tâm xin lỗi, cùng thực tình, Cao Dương nói đến đây, Vi Vi dừng lại một chút, ánh mắt ôn nhu đến cơ hồ muốn đem người chết lối. Hiện tại, ta đợi đến. Võ Chiếu hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, cố nén thật lâu nước mắt, cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, thuận chân bóng gương mặt trượt xuống. Nhưng nàng lại tại thuốc thít đồng thời, dương lên vẻ môi, nụ cười kia như là băng tuyết sơ tan, hồi xuân đại địa, mang theo lệ quang đôi mắt, so tinh thần càng thêm sáng chói động lòng người. Nàng chảy nước mắt, lại cười đến tuyệt mỹ, chỉ tiếc, ta là đại càn chi hoàng. Nếu không, nhất định phải ngươi bác sĩ đại hiệu, ta môi sáu mời, nở mày nở mặt, cưới hỏi đàng hoàng. Cao Dương cũng cười, đáng tiếc, ngươi đã là đế vương. Nếu không, bất kể hắn là cái gì vương hầu tướng lĩnh, thế ra muôn thiệt, ta Cao Dương coi như đoạt, cũng phải đem ngươi đoạt lại nhà. Không có thể non hẹn biển, không có sầu triền miên, nhưng cái này ngắn gọn mấy câu, lại phảng phất một dòng nước ấm, trong nháy mắt hòa tan bắt ngang tại giữa hai người cái kia thật dày tầng băng. Giờ phút này, qua lại đủ loại ngăn cách, oán hận, tổn thương, tại cái này nhìn nhau cười một tiếng bên trong, như là bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, lặng yên tăng dã, hóa thành tẩm bộ tân sinh kia nước nhỏ. Võ Chiếu đứng người lên, sửa sang cũng không cần sửa sang lại vào áo, giọng nói nhẹ nhàng rất nhiều, hướng Cao Dương nói, thời điểm không còn sớm, ta phải đi. Người không thích làm quan, chịu không nổi những cái kia câu thúc, vậy liền tiếp tục nhàn vân giá hạ, chỉ là ngẫu nhiên rảnh rỗi, trong lúc rảnh rỗi lúc, liền vào cung đến xem ta, theo giúp ta. Cho chuyện, tốt không? Võ Chiếu dừng bước lại, ngoái nhìn nhìn thẳng Cao Dương, cặp kia mắt phượng bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn cầu. Ánh nắng chiều phát họa ra nàng duyên dáng bên mặt hình dáng, nhu hòa mà động người. Cao Dương sờ lên cái mũi, nói, đúng gì, có chuyện, ta phải cùng bệ hạ báo cáo chuẩn bị một cái. Ân. Võ Chiếu vi vi nhíu mày. Mấy ngày này, từ quan, không có cái kia thân quan già, cảm giác cái gì a miêu a cẩu đều nghĩ đến giẫm ta một cước. Cao Dương nhún nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ hình, bệ hạ có chỗ không biết, thần bị khi phụ đến. Rất thảm, cho nên. Bệ hạ, Cao Dương nhìn xem Võ Chiếu, ánh mắt sáng rực nói, cái này quyền thế, cái này có thể hù dọa người thân phận, thần còn muốn, ngài. Trả lại sao? Võ Chiếu đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được. Thiên hạ ai có thể khi dễ Cao Dương? Dù cho là tư quan, nhưng trêu chọc Cao Dương, không một không có kết cục tốt. Đáy lòng của nàng tuôn ra một vòng to lớn cảm động. Võ Chiếu nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia trong mang theo mất mà được lại vui sướng, phong hoa tuyệt đại, trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng. Chấm chuẩn. Võ Chiếu cũng đặc biệt dừng một chút, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, kéo dài ngữ điệu, bất quá, đồng lộc giảm phân nửa, gian đe. Ai bảo ngươi? Để chấm đợi lâu như vậy, tâm cũng chờ cháy. Cái này, nhưng có vấn đề. Cao Dương nghe vậy, nụ cười trên mặt sâu hơn. Hắn hướng Võ Chiếu thi lễ một cái nói, thần tuân chỉ. Nhưng Cao Dương thân thể còn không có túi xuống đến, liền bị bước nhanh Võ Chiếu một thành đỡ lấy nói, người ta ở giữa, bốn bề vắng lặng, liền không cần những này vô dụng hư lễ. Cao Dương cười nói, đã có quyền thế, cái kia thần cũng sẽ không khách khí, không biết bệ hạ hiện tại nhưng có thời gian, thần có kế sách muốn hiến. Võ Chiếu gật đầu nói, sờ lên bụng nói, chân nói bụng. Vừa ăn vừa nói chuyện đi, lại đến một bình rượu ngon, tối nay làm uống cái tận hứng. Cao Dương nghe vậy, lập tức lông mày nhíu lại. Bệ hạ, cái này ăn cơm ngược lại là không sao, uống rượu có phải hay không không tốt lắm. Dù sao rượu vật này uống nhiều quá có thể dung dễ cấp trên, dễ dàng loạn giới tính a. Mặt khác thần lắm miệng hỏi một câu, bệ hạ hai ngày này có thể uống băng sao? Cao Dương cẩn thận hỏi. Võ Chiếu, nàng tức sạm mặt lại, trực tiếp lên tiếng trách mắng, bẩn thỉu, dơ bẩn, đồ vô sỉ. Cao Khanh trong đầu suy nghĩ lung tung thứ gì đâu, chấm là muốn cùng ngươi đàm đại sự quốc gia, há lại những này loạn thất bát tao. Nói xong, giọng nói của nàng trầm dần, khẽ nhếch cái cằm, một mặt tự tin nói, từ ngươi rời đi triều đình về sau, chấm rất dễ mất ngủ, mỗi đêm chìm vào giấc ngủ trước đó đều muốn uống rượu cái 10 chén 8 chén trợ ngủ, luận tử lượng, chấm tuyệt sẽ không say. Cho nên, thu hồi ngươi những cái kia không nên có ý nghĩ. Cao Dương nghe vậy, một mặt thất lạc nói, vậy là tốt rồi, cái kia thần an tâm. Võ Chiếu nhìn thấy Cao Dương trên mặt biểu lộ, trong lòng không khỏi đại khoái, phản phất lại về tới lúc trước thời gian. Nàng cửa trước bên ngoài tiểu Diên hô, "Tiểu Diên, đi chuẩn bị một bàn thịt rượu, lại lấy một bình rượu ngon đến." Nàng hừ hừ nói, "Cao Ái Khanh, ngươi được chấm biển nhi, liền không cần lại nhiều giống như suy nghĩ, chấm há có thể có lỗi với biển nhi. Người ta ở giữa, nhất định là hữu duyên vô phận." "Đoét, Cao Dương, lão thiết nhóm, các vị nạn tổ cũng vì nhóm, ta cảm thấy ta còn có cơ hội, một người một cái miễn phí lấy vật, có thể thỉnh thần bí lực lượng giúp ta." Chương 1291, lực lượng thần bí, thượng quan huyền nhi thần trợ công. Chương 1291, lực lượng thần bí, thượng quan huyền nhi thần trợ công. Định Quốc công phủ, Cao Trường Văn bên ngoài sân nhỏ. Thượng quan huyền nhi một thân xanh nhạt sắc váy dài, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một vòng nồng đậm xoan suýt, trong đầu quanh quẩn Cao Dương câu kia nói đùa. "Tổ phụ đơn giản là thúc giục chúng ta là Cao gia khai chi tán diệp, cố gắng nhiều hơn, kéo dài hương hỏa. Buổi tối hảo hảo cố gắng." Nàng tự nhiên rõ ràng đây bất quá là Cao Dương trêu chọc, không thể coi là thật, nhưng cũng để nàng có chút phát sầu. Dù sao, thời gian lâu như vậy đi qua, nàng cái bụng lại một điểm động tĩnh đều không có, cái này khiến đáy lòng của nàng khó tránh khỏi lo nghĩ. Hít sâu một hơi, Thượng quan huyện nhi rốt cục hạ quyết tâm, hướng phía Cao Trường Văn ở thiên viện đi đến. Cao Trường Văn mặc dù ngày bình thường làm việc nhẹ thoát, không có thiếu náo ra chút làm cho người không biết nên khóc hay cười yêu thiêu thân, nhưng ở một ít tiên môn lĩnh vực, lại là quyền uy. Cao Dương là đại càn thứ nhất độc sĩ. Hắn Cao Trường Văn, có thể xưng đại càn thứ nhất giã lộ độc sư. Đông đông đông. Thượng quan huyện nhi khinh khinh gõ vang cửa phòng. "Ai vậy?" "Ta đang ngủ say đâu, nhiều người thanh ngộng." Cao Trường Văn lẩm bẩm khai môn, nhưng nhìn lên thấy là Thượng Quan Uyển Nhi, lập tức đổi lại một bộ định nọ khuôn mặt tươi cười, "Nha, là Tẩu Tẩu, mau mời tiến, thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu?" Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt hơi nóng, cân nhắc tìm tự, "Trường Văn, ta nghe nói ngươi trước đây, ân, đối một chút có trợ giúp, ân, tăng tiến vợ chồng tình cảm dược vật rất có nghiên cứu." Cao Trường Văn nghe xong, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn vô ngữ nói, "Tẩu Tẩu, ngươi đây chính là hỏi đúng người, ta Cao Trường Văn đừng không dám nói, nhưng ở cái này dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, trợ ứng di tình phương diện, đây chính là hạ khổ công. Trước sớm ta phối thu dược, đây chính là Trường An nhất tuyệt, đều bán đứt hàng, liền ngay cả Thanh Loan Tẩu Tẩu, đó cũng là cùng huynh trưởng một lần ở giữa." Lời vừa nói ra, Thượng Quan Uyển Nhi một đôi mắt đẹp càng phát ra sáng lên. Cao Trường Văn nhìn lên vẻ mặt này, lập tức lông mày níu lại, bừng tỉnh đại ngộ kéo dài âm điệu. "T, Tẩu Tẩu, ngươi sẽ không phải là cố ý tới tìm ta lấy thuốc a?" Thượng Quan Uyển Nhi mặt đỏ lên, vừa định lên tiếng phủ nhận, liền nghe Cao Trường Văn cười hắc hắc nói, "Cái kia Tẩu Tẩu ngươi xem như tìm đúng người. Trước kia thú dược hiệu quả quá mạnh, bị tổn thương thận, đúng lúc ta gần nhất dốc lòng cải tiến, mới nghiên cứu ra một cái tuyệt thế rượu ngon." Nói xong, Cao Trường Văn thần thần bí bí điệu từ gầm giường lôi ra một cái cao cỡ nửa người đại bạc rượu, để lộ bùng phong, lập tức một cỗ hỗn hợp có nồng đậm mùi rượu cùng kỳ dị dược thảo khí tức hương vị tràn ngập ra. Hắn dùng thìa gỗ múc ra một bình, đưa cho Thượng Quan Uyển Nhi. "Rượu này chính là tập linh khí của thiên địa, tú bách thảo chi tinh hoa, lần trước giải ưu các gây dựng, các lộ hào kiệt đưa cho huynh trưởng những cái kia bổ dưỡng chất phẩm, cái gì lộc đùng, hải mã, nhục thung dùng, ba cái tiên, đều bị ta tinh tuyển đi ra, dựa vào bí phương, tỉ mỉ bảo chế, dung nhập cái này nằm xưa rượu ngon bên trong." Cao Trường Văn nói đến nước miếng văng tung tóe, dược tính ôn hòa mà bền bỉ, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, nhất là tại xúc tiến gia đình hài hòa, khai chi tán diệp phương diện này, càng là có chắc tuyệt hiệu quả. "Cái này có thể tuyệt đối là đồ tốt, sơ uống xong chỉ cảm thấy liệt, đừng một chút việc đều không có, nhưng sau đó dược hiệu vừa lên đến, cái kia cực kỳ cấp trên, ngay cả ngân châm đều đâm không ra, liền là danh tự còn chưa nghĩ ra, tạm thời gọi nó hổ hổ sinh uy quán ba, Tẩu Tẩu ngươi lấy bể, cùng huynh trưởng." "Hắc hắc, thỏa thích điên cuồng a." Thượng Quan Uyển Nhi nghe được mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Nàng đội vàng cáo tạ, cầm bầu rượu này rời đi. Thượng Quan Uyển Nhi hướng phía Cao Dương tiểu viện mà đi, nhưng càng là tiếp cận chủ viện, Thượng Quan Uyển Nhi thì càng cảm giác bầu không khí không giống bình thường. Sân nhỏ bên ngoài, chẳng biết lúc nào nhiều hơn rất nhiều ánh mắt sắc bén hộ vệ áo đen, bọn hắn mặc dù thân mặc tiện trang, nhưng này thẳng tắp thân thể cùng khí tức túc sát, rõ ràng là trong cung đứng đầu nhất tinh nhuệ cấm vệ. Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái to gan suy đoán nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ bệ hạ tới? Cũng liền tại lúc này, két, cửa sân phát ra một tiếng vang nhỏ, một mặt hưng phấn tiểu diên đi ra, vừa hay nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi. Tiểu diên một đôi mắt bên trong tràn đầy vui mừng, vội vàng lên tiếng hành lễ nói, "Tiểu diên bái kiến Thượng Quan đại nhân." Thượng Quan Uyển Nhi bước nhanh về phía trước, thấp giọng nói, "Tiểu diên, ta đã từ quan, không đảm đương nổi đại nhân danh xưng. Thượng Quan tỷ tỷ, lấy ngươi ta quan hệ trong đó, làm gì khách khí?" Tiểu diên kích động tiến lên, lôi kéo Thượng Quan Uyển Nhi tay, nói, "Với lại ta nhìn à, ngài không được bao lâu liền có thể quan phục nguyên chức đâu." "Vâng." Lời vừa nói ra, Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng suy đoán được chứng thực, lập tức vừa mừng vừa sợ. Thật là bệ hạ tới, nàng cung phu quân hòa hảo rồi. Tiểu Diên dùng sức chút đầu, mang trên mặt mấy phần tự hào, "Đúng vậy à, bệ hạ đích thân đến." Hai người trong phòng nói một hồi lâu lời nói, xem bộ dáng là triệt để tiêu tan hiểm khích lúc trước, hòa hảo như lúc ban đầu. "Bệ hạ còn nói đói bụng, để cho ta tiến đến chuẩn bị thịt rượu, muốn cùng Cao tướng tâm tình một phen đâu." Biết được võ chiếu cùng Cao Dương rốt cục hóa giải khúc mắc, Thượng Quan Uyển Nhi cũng là vui đến phát khóc, kích động không thôi. Đối nàng mà nói, võ chiếu không chỉ có là quân vương, càng là thân nhân của nàng, đưa cho nàng to lớn tín nhiệm bản thân, tình cảm cực kỳ thâm hậu. Lúc trước nàng bị ép tại trong hai cái khó này lựa chọn, cái này thủy chung là nàng đấy lòng một cây gai. Bây giờ nghe nói hai người hòa hảo, cái kia cố to lớn cuồng hỉ trong nháy mắt che mất nàng. Nàng luôn miệng nói, "Quá tốt rồi, đây thật là quá tốt rồi." "Đúng, Thượng Quan tỷ tỷ." Tiểu Diên nhớ tới chính sự, lên tiếng nói, "Cái này Định Quốc công phủ phòng bếp ta không quá quen thuộc, đang chuẩn bị tìm người an bài thịt rượu, đã ngươi tới, vậy cái này sự kiện liền làm phiền ngươi." "Tốt, ta cái này đi." Thượng Quan Uyển Nhi không chút do dự đáp ứng. Nàng thuận tay đem trong tay bầu rượu để ở một bên trên mặt ghế đá, đối Tiểu Diên dặn dò, "Vậy ngươi ở đây giúp ta chăm sóc một lát, ta đi một chút liền về." Nói xong, Thượng Quan Uyển Nhi liền bước nhanh rời đi. Nàng biết rõ võ chiếu ngày thường không uống rượu, thêm nữa giờ phút này trong lòng bị to lớn vui sướng tràn đầy, nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều. Tiểu Diên liếc mắt nhìn trên mặt ghế đá bầu rượu, tò mò cầm lấy đến, xích lại gần chóp mũi khinh khinh khẽ ngửi, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên. "Thơm quá rượu, hương khí thuần hậu, còn mang theo điểm đặc biệt hương vị. Cái này không vừa bạn sao?" Tiểu Diên thuận tay đem rượu ấm đưa cho bên cạnh mặc y phục hàng ngày hai cái tùy thân tiểu thái giám, "Nhanh đi, cho bệ hạ cùng Cao tướng đưa vào đi, liền nói rượu ngon đi đầu, thức ăn sau đó liền đến." "Vâng." Tiểu thái giám cung kính tiếp nhận, y theo quy củ, trước lấy ra ngân châm nghiệm độc, xác nhận không sai về sau, lại lấy ra một cái ít rượu trùng, cùng một gã đồng bạn khác riêng phần mình nhấp một hớp nhỏ. Chờ đợi một lát, hai người đều không dị trạng. Tiểu thái giám lúc này mới không người, bưng bầu rượu đem rượu đưa đi vào. Gian phòng bên trong, võ chiếu cùng Cao Dương ngồi đối diện, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. "Bệ hạ, rượu tới." Tiểu thái giám sụp mi thuận mắt, đem rượu ấm nhẹ đặt ở trên bàn. "Đi xuống đi." Võ chiếu phất phất tay. Tiểu thái giám không người đi ra ngoài, còn tỉ mỉ đóng lại cửa phòng. Võ chiếu tự mình bưng bầu rượu, cho hai người rót một chén. rượu trong suốt sáng long lanh, tựa như tốt nhất hổ phách, tản ra dị hương. Bệ hạ, mời. Cao Khanh, mời. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cộng đồng nâng chén. Một chén này, kính chuyện xưa như sương khói, nhất thiếu mẫn ân cửu. Võ Chiếu mắt phượng mỉm cười, tâm tình cực kỳ vui sướng nói. Một chén này, kính tương lai đều có thể, lại nối tiếp quân thần tình nghĩa. Cao Dương khỏe miệng khẽ nhếch, cũng là bùi ngùi mai thôi. Chén rượu khẽ chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh, hai người đều đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trong mấy mắt, rượu vào cổ họng, một dòng nước ấm tản ra, mang theo một tia kỳ dị khô nóng. Rượu ngon. Võ Chiếu từ đáy lòng khen, chỉ cảm thấy rượu này kinh đạo tựa hồ so trong cung ngự rượu càng đầy chút, hương khí cũng mười phần đặc biệt. Rượu này, thật là không tệ. Cao Dương nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy rượu này cảm giác thuần hậu, hậu kình kéo dài. Liên la mùi vị kia, hơi có chút quen thuộc. Lại đến. Hôm nay, chấm liền để ngươi kiến thức một chút, như thế nào lượng lớn. Võ Chiếu khuôn mặt vi vi phát nhiệt, một cỗ hào hùng sông lên đầu. Cao Dương trong cơ thể dòng nước cấm phun trào, cũng là sinh ra mấy phần hăng hái, bệ hạ có lệnh, thần tử làm phụng đối tới cùng. Chương 1292, không còn kịp rồi, bệ hạ cùng phu quân liền như là dãy số. Chương 1292, không còn kịp rồi, bệ hạ cùng phu quân liền như là dãy số. Rất nhanh, mấy chén vào trong bụng. Võ Chiếu trắng non gương mặt nhiễm lên động lòng người đỏ ửng, giống như chiều hạ ánh tuyết, đẹp đến mức không gì sánh được. Nàng một tay chi di, nhìn xem Cao Dương, một đôi mắt phượng có chút mê ly, "Cao Dương, chấm thế nào cảm giác? Ngươi tối nay phá lệ thuận mắt." Liền ngay cả cái này trương ngoại giới thịnh truyền cực kỳ ác độc mặt, giờ phút này xem ra, lại cũng không hiểu cảm thấy có mấy phần mê người. Võ Chiếu nói xong, không tự giác địa lấy tay quạt quạt gió, lại khinh khinh kéo kéo cổ áo, lộ ra một đoạn ngắn tinh xảo như ngọc sương quai xanh, hiện ra bánh nhuận rực rỡ. "Bệ hạ, thần cũng là." Ngài mặt mũi này, càng đẹp. Cao Dương cũng cảm thấy trong cơ thể cái kia dòng nước ấm càng ngày càng nóng bỏng, nhìn xem đối diện hai má hồng lên, sóng mắt lưu chuyển Võ Chiếu, có chút không chống nổi. "Bệ hạ, người tốt hương a." Võ Chiếu nghe vậy, mắt phượng quét ngang, cố gắng duy trì lấy đế vương uy nghi, lại không biết thời khắc này nàng trong mắt chứa xuân thủy. Cái nhìn này chẳng những không hề uy hiếp, ngược lại phong tình bạt trùng. "Làm càn, chớ có nói bậy. Ngươi vừa mới nói có kế sách muốn hiến, nói nghe một chút, còn dám đùa giỡn chấm, cẩn thận chấm trị ngươi một cái đại bất kính chi tội." Cao Dương lắc lắc đầu, ý đồ tập trung tinh thần. Hắn nguyên bản chuẩn bị kế sách chính là một chút tiến ổn dân sinh độc kế, nhưng giờ phút này nhìn trước mắt hoạt sắc sinh hương, khuôn mặt tuyệt mỹ, chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem hắn Võ Chiếu. Cái kia kế sách tại bên miệng vòng vo cái ngoặt, lại thốt ra, "Bệ hạ chính là đại càn nữ đế, vạn kim thân thể, đây là một trận kỳ tích, nhưng cũng là một cái vấn đề lớn, dòng dõi sự tình liên quan đến đại càn quốc bản, chính là trọng yếu nhất. Như lâu dài không công bố, đợi một thời gian, quần thần nhất định nhiều lần dâng thư thúc dục lập chữ, các nơi phiên vương cũng sẽ tâm sinh ý nghĩ sang bậy, nhìn chằm chằm. Thần có một kế, có thể phá này cục." Võ Chiếu gương mặt phi hồng, chỉ cảm thấy mặt đều nóng nóng lên. Nàng lại đem cổ áo kéo xuống chút, lộ ra càng nhiều da thịt tuyết trắng. "Cao Khanh, ngươi đã có thể giải quyết như thế nan đề, còn không mau mau nói nghe một chút." Võ Chiếu hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Cao Dương ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Võ Chiếu, càng phát ra miệng đắng lưỡi khô. Hắn vẻ mặt thành thật nói, "Vấn đề này để, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng là đơn giản. Đơn giản là thân ăn chút khổ, nghĩ biện pháp để bệ hạ bụng. Chống cái bao, đến lúc đó, tất cả nan đề từ làm giải quyết dễ dàng." Võ Chiếu đầu tiên là sửng sở, đợi kịp phản ứng, một trương gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ đến như muốn nhỏ máu, lại là ngượng ngùng lại là giận tái đi. "Cao Dương, ngươi còn dám đùa giỡn chấm? Chấm hôm nay nhất định phải cho ngươi một bài học." Nhưng mà, Võ Chiếu vừa đứng dậy, liền cảm giác một trận mãnh liệt choáng váng đánh tới, thân thể mềm nhũn, mắt thấy là phải té ngã. "Bệ hạ." Cao Dương tay mắt lênh lẹ, liền vội vàng đứng lên, cánh tay giải duỗi ra, vững vàng đỡ lấy nàng cái kia không đủ một nắm vòng eo. Lập tức, khoảng cách giữa hai người rất gần, hô hấp có thể nghe, một cỗ kiểu diễm bầu không khí cũng tại giữa hai người lan tràn. "Bệ hạ, ngươi thật thơm quá." Cao Dương hầu kết phun trào, thanh âm khàn khàn. Võ Chiếu nhịp tim cũng là trước nay chưa có tăng tốc, cũng cảm giác có chút áp chế không nổi đáy lòng chỗ sâu nhất rung động. Nàng một đôi mê ly mắt vượng chăm chú nhìn Cao Dương, phản phất muốn đem gương mặt này khắc vào trong khung. Nhưng còn sót lại lý trí, cũng làm nàng cắn răng lại lệnh nói. "Cao Dương, chấm hiện tại có chút sợ hãi. Chấm mệnh lệnh ngươi, không cho phép ngươi tiến thêm một bước." Cao Dương ôm Võ Chiếu vòng eo thon gọn, cảm thụ được cái kia non mịn làn da, lúc này một mặt nghiêm nghị nói. "Bệ hạ, ngươi đối thần có sự hiểu lầm. Thần nhưng thật ra là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, định lực mười phần." "Thật sao?" Võ Chiếu gương mặt tuyệt mỹ, có chút hoài nghi hỏi. "Thật. Không tin bệ hạ ngồi tại thần trong lực, chúng ta một thử liền biết." Cùng lúc đó, ở ngoài viện, Tiểu Diên chính một mặt hưng phấn mà canh giữ ở cửa sân, thân thể thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy vui mừng, cảm thấy mình quả thực là thúc đẩy bệ hạ cùng cao tướng hòa hảo thứ nhất đại công thần. "Liệt Dương, tiên đồ của nàng không có tối như vậy." Lúc này, Thượng quan Uyển Nhi mang theo Sở Thanh Loan, Lữ Hữu Dung cùng mấy cái bưng hộp cơm tỉ nữ cũng đội vàng chạy đến. "Tiểu Diên, đồ ăn chuẩn bị xong, đều là bệ hạ thường ngày yêu thích khẩu vị." Thượng quan Uyển Nhi vội vàng tiến lên, mở miệng nói ra. Lập tức, ánh mắt của nàng quét qua, làm không thấy được mình cái kia bầu rượu, không khỏi trong lòng đống nhiên siết chặt, dâng lên một cố dự cảm bất tường, bên ta mới đặt ở trên mặt ghế đá cái kia bầu rượu đâu. Tiểu Diên cười nói, "Đã đưa vào đi a." Tính toán thời gian, bệ hạ cùng cao tướng hiện tại cũng đã uống, nhưng thượng quan tỷ tỷ không cần lo lắng, bệ hạ tiểu lượng tốt, uống trước chút rượu trợ trợ hứng, cho chuyện càng thoải mái mà. "Cái gì, đưa vào đi. Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt đột biến, rượu kia là Trường Văn cho. Hổ hổ sinh vi rượu a, hổ hổ sinh vi rượu. Tiểu Diên một mặt mở mịt, chưa kịp phản ứng. Lữ Hưu Dung cũng là đầy mặt không hiểu, mắt lộ ra nghi hoặc. Nhưng vừa nhắc tới Cao Trường Văn đại danh, lại thêm hổ hổ sinh vi rượu cái này ý vị thâm trường danh tự, hai người đáy lòng cùng nhau sinh ra một cỗ to lớn không ổn cảm giác. Tương đối mà nói, một bên Sở Thanh Loan cơ hồ dây hiểu. Nàng trong nháy mắt hít sâu một hơi, nghĩ đến lúc trước làm tù binh đêm hôm đó, làm từng bị hại nặng nề tới người, nàng nhất biết vật này uy lực, là loại kia rượu. Sở Thanh Loan nghẹn ngào thấp giọng hô, hoa dung thất sắc, lần này nguy rồi, xảy ra đại sự. Tiểu Diên cũng kịp phản ứng, kém chút mắt tối sầm lại. Nàng cũng bất chấp, vội vàng đẩy cửa xông vào, một mặt kinh hoàng nói, nhanh, tiến nhanh đi ngăn cản. Cửa sân đẩy ra, Sở Thanh Loan bước chân lại bỗng nhiên dừng lại, lần nữa hít sâu một cái khí lạnh. Sau lưng đám người cũng là bước chân cùng nhau một trận, đều là thuận Sở Thanh Loan ánh mắt kinh hãi nhìn về phía sân nhỏ bên trong một góc. Chỉ gặp cái kia hai cái lúc trước thử rượu tiểu thái giám, giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh đường hồng, đều là quần áo không chỉnh tề tựa ở một cây đại thụ trên cành cây, cọ qua cọ lại, nghiêm nhiên một bộ làm không biết thiên địa là vật gì bộ dáng. T. Mấy người gặp một màn này, không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Cái này hổ hổ sinh vi rượu, càng như thế chi khủng bố. Lữ Hưu Dung thanh âm đều đang phát run, hướng mấy người nói, hiện tại chúng ta xông đi vào, hô to một tiếng ý miệng, không cho phép lúc đích, còn kịp sao? Đám người, các nàng trừng trừng nhìn chằm chằm có chút mê thất bản thân, đối các nàng mấy người xâm nhập đều ngẩng mặt làm ngơ tiểu thái giám, trong lòng là cùng một cái đáp án. Thượng quan Uyển Nhi nhắm mắt lại, thật sâu thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy vô lực hồi thiên tuyệt vọng. Sợ là không còn kịp rồi. Các ngươi biết đến, ta chính là toán học mọi người, tinh thông dãy số một đạo, dưới mắt bệ hạ cùng phu quân tình huống, nói chung tựa như là hai cái dãy số, chỉ là có chỗ khác biệt là, một cái là đẳng cấp, một cái là các loại số thôi. Chương 1293, đồ hỗn trướng, ngươi muốn ăn xong lau sạch. Chương 1293, đồ hỗn trướng, ngươi muốn ăn xong lau sạch. Toán học, càng như thế bác đại tinh thâm. Sở Thanh Loan nghe vậy, lúc này vô cùng ngạc nhiên. Thượng quan Uyển Nhi tự tin trả lời, phu quân nói qua, thiên hạ này không có chuyện gì là toán học không giải thích được. Việc này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi, nếu là lấy phu quân thực lực, giờ phút này chỉ sợ nên phát sinh toàn đều phát sinh, thậm chí đều kết thúc. Đám người, Sở Thanh Loan cùng Lữ Hưu Dung gật đầu, biểu thị đồng ý. Tiểu Diên mặt xám như cho, biết đại thế đã mất. Đêm tối, tiên đồ của nàng không có tối như vậy. Nàng ép buộc mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, hướng mọi người nói, việc đã đến nước này, không thể vãn hồi, bệ hạ. Bệ hạ đối cao tướng vốn là có đặc thù tình cảm, đã phát sinh, có lẽ cũng là thiên ý. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, liền là thủ tại chỗ này, ai cũng không cho phép tới gần, hết thảy. Các loại bệ hạ minh nhật tỉnh lại làm tiếp định đoạn. Đều ra ngoài đi. Tiểu Diên phất phất tay, hạ quyết tâm. Gần vua như gần gọn, vì thần người, kiên kỵ nhất liền là cỏ đầu tượng, do dự, tựa như là ngày xưa trên sử sách hoàng chữ chi tranh, thái tử cùng hoàng đế sinh ra hiểu lầm, chỉ có thể bị ép khởi binh, muốn mưu phản, hắn tiến đến điều động Trường An bên ngoài thiết kỵ, cái kia tướng lĩnh cũng không xuất binh, cũng không cầm xuống thái tử. Vì chuyện này lắng lại về sau, chết có chút thế thảm. Hiện tại chuyện này tại Tiểu Diên xem ra cũng giống vậy, như trên quan huyện nhìn nói, nên chuyện phát sinh chỉ sợ đều phát sinh. Lại thêm võ chiếu vốn là đối Cao Dương tình cảm đặc thù, giờ phút này ngăn cản, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu là một con đường đi đến đen, chưa chắc không có một đầu sinh lộ. Rất nhanh, đám người thối lui. Tiểu Diên tự mình trấn thủ, không cho tất cả mọi người tới gần sân nhỏ. Bên kia, cách đó không xa, Trần Thắng ngẩng đầu nhìn như mây lửa đồng dạng tiên hùng, chật chật lưỡi, một mặt thổn thức nói, "Nô Minh, ngươi nhìn sắc trời này, tuy là một mảnh giáng đỏ, không có chút nào trời mưa dấu hiệu, nhưng ta cảm thấy tối nay có mưa to, ngươi cứ nói đi." Nô Quảng cũng ngẩng đầu, nhìn xem cái kia thanh tịnh đến không có một tia mây đen bầu trời, khóe miệng co giật ở dưới, sau đó phi thường khẳng định gật đầu. "Bao, tối nay hẳn là mưa to mưa như chút nước, mưa to bảng bạc a." Ngày kế tiếp, sắc trời tối minh, Đông Phương vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, thần hy hơi lộ ra, xuyên thấu qua song cửa sổ sái nhập trong phòng. Võ Chiếu Du Du tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân. Nàng cái kia lông mi thật dài rung động mấy lần, chậm rãi mở ra, mắt phượng lúc đầu còn mang theo vài phần mông lung, nhưng theo đêm qua cái kia điên cuồng mà hỗn loạn ký ức tràn vào trong đầu, nàng đỗng nhiên ngồi dậy, một đôi mắt phượng trừng lớn. Hỏng, bị tên khốn này đã thủ. Nương theo lấy võ chiếu động tác, mềm gấm trượt xuống, lộ ra bóng loáng da thịt, cùng đầu vai điểm điểm vết đỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hôm qua nàng mặc cái kia thân màu xanh nhạt thường phục, đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Võ chiếu cúi đầu nhìn một chút mình, lại nhìn một chút bên cạnh vẫn còn ngủ say Cao Dương, một trương tuyệt mỹ gương mặt bên trên phi hồng một mảnh. Phong lớn như thế, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không nghĩ tới, cùng tên này hòa hảo lần thứ nhất gặp mặt, liền như thế kịch liệt. Võ chiếu hít sâu một hơi, nàng cơ hồ là cọ sát lấy răng hàm, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, trong lòng cũng là càng nghĩ càng giận. Hôn đàn này, đã nói xong ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đâu. Nàng nâng lên chân ngọc, đối bên cạnh đang ngủ say Cao Dương liền là một đạp. Ân. Cao Dương kỳ thật đã sớm tỉnh, hoặc là nói, làm phát giác được võ chiếu tỉnh lại, hắn vẫn tại giả chết, giờ phút này bị đạp, đành phải du du tỉnh lại. Trên mặt của hắn vội vàng lộ ra một bộ ta là ai, ta ở đâu xảy ra chuyện gì vẻ mặt vô tội. Sau đó, hắn nhìn về phía võ chiếu, che ngực nói, bệ hạ, ngài có thể nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a, lần này nhưng như thế nào là tốt. Võ Chiếu nghe vậy, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Mặc dù nàng đã sớm biết tên này vô sỉ, nhưng thật nghe tới lời nói này thời điểm, vẫn là cả người đều sợ ngây người. Phát giác được Võ Chiếu sắc mặt, Cao Dương vội vàng nói: "Bệ hạ, thần là cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, cho nên đặc biệt sinh động bầu không khí, chuyện này là thần chi sai. Bệ hạ nếu như nguyện ý, thần nguyện ý phụ trách." Cao Dương một mặt nghiêm mặt. Võ Chiếu tâm tình tốt một chút, nhưng này trương tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên vẫn là che kín tức giận, nàng hừ lạnh nói: "Ngươi nằm mơ." Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến Tiểu Diên cẩn thận từng ly từng tí, mang theo thanh âm rung động bẩm báo: "Bệ hạ, ngài đi lên sao?" Dưới mắt không còn sấm sủa, nên chuẩn bị khởi giá hồi cung vào chiều sớm. Có khắc biên quan quân báo: Hung nô thừa dịp xuân thảo mới sinh, lần nữa xuất binh xâm phạm biên giới, tàn sát ta đại càn bách tính." "Cái gì?" Võ Chiếu nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, đêm qua điểm này tiểu diễm cùng xấu hổ lập tức bị ý giận ngút trời thay thế. "Đáng chết Hung nô, mùa xuân liền đến tắt cỏ cốc, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, cái này phía sau, tất nhiên lại là Tề quốc cùng Yến quốc trong bóng tối sai sự, như toàn kiểm chế ta đại càn." Võ Chiếu đông nhiên vén bị xuống giường, cũng không lo được trên người khó chịu, nắm lên một kiện ngoại bảo liền phủ thêm. Tiếp lấy, nàng nhìn về phía ỉ lại trên giường Cao Dương, mắt vượng hàm sắt nói: "Cao Dương, ngươi còn nằm làm cái gì? Còn không cho chấm lăn bắt đầu, nhanh chóng mặc chỉnh tề, theo chấm vào cung vào chiều. Cái này lại càn, nên tuyên cáo ngươi đến." Khu khu. Cao Dương nhìn xem khuôn mặt cao quý Võ Chiếu, nói khẽ: "Bệ hạ, cái này, thần chỉ sợ không thể theo ngài đi vào chiều." "Cái gì?" Võ Chiếu nghe xong, lập tức liêu mi đứng đấy. Nàng mấy bước tiến lên, đi vào bên giường, một thanh nắm chặt lên Cao Dương cổ áo, hung tợn nói: "Cao Khanh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn ăn xong lau sạch, nhấc lên quần liền không nhận người. Ngươi tin hay không chấm tiếng ngươi?" Cao Dương nghe vậy, lúc này hổ khu chấn động. Hán vội vàng nói: "Bệ hạ, thần đã làm như thế, tự nhiên là có nỗi khổ tâm, đợi cho bệ hạ hạ triều, thần còn xin bệ hạ lại đến định quốc công phủ một chuyến, thần sẽ cho bệ hạ một cái công đạo. Nhưng bây giờ, thời điểm không còn sớm, bệ hạ thật nên đi vào triều sớm, chỉ sợ quần thần đều tại Kim Loan điện sốt ruột chờ." Cao Dương nói xong, khuôn mặt bên trên không khỏi nổi lên một vòng tiêu dung. T. Võ Chiếu nhìn lên cái kia âm hiểm nụ cười xảo trá, không khỏi biểu lộ biến đổi, lập tức ngầm hiểu. Tên này, định lại tại suy nghĩ cái gì kế. Nàng xoay người, trực tiếp rời đi. Thằng đến cổng thời điểm, lúc này mới bước chân dừng lại, mở miệng nói: "Nhớ kỹ, việc này chấm không muốn chuyển vào người thứ ba chi thai. Nếu không, đừng trách chấm tiếng ngươi." Nói xong, Võ Chiếu lại không dừng lại, trực tiếp đẩy cửa ra. Đập vào mi mắt, chính là Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi, Lữ Hữu Dung, Tiểu Diên khuôn mặt. Mới mắt tương đối. "Võ Chiếu." Nàng trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Nếu như, chấm nói đêm qua là cùng Cao Khanh tâm tình một đêm quốc sự, các ngươi tin sao?" Tiểu Diên không nhịn được thấp giọng nói: "Vậy hạ, kỳ thật tối hôm qua hết thảy kẻ cầm đầu ở chỗ cái kia một bầu rượu. Đó là thượng quan đại nhân cầu hổ sinh đi rượu, nhưng tối hôm qua nàng đi phân phó phòng bếp chuẩn bị thịt rượu thời điểm, nô tỳ làm cho người cho bưng tiền đến." "Võ Chiếu." Nàng hít sâu một hơi, nói: "Làm chấm không nói." Nói xong, Võ Chiếu chạy chối chết. Chương 1294, Cao Dương dự định, Mạc Nam Mô Vương đỉnh. Chương 1294, Cao Dương dự định, Mạc Nam Mô Vương đỉnh. Kim Loan điện. Bách quan liệt tại hai bên, một trận nghị luận ầm ĩ canh giờ đã tới, ngày dần dần cao. Ấm áp thậm chí mang theo một tia cảm giác nóng rực, ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn cửa điện chiếu xéo tiến đến, tại chân bóng gạch vàng bên trên lôi ra thật dài quang ảnh, có thể cái kia cựu lòng ngự tọa phía trên, nhưng như cũng không có mưa hay. "Bệ hạ, còn chưa lâm triều." "Vương tướng quân, bệ hạ từ khi đăng cơ chưa hề tạo triều đến chết qua, hôm nay đây là thế nào?" Lư Văn nhịn không được xích lại gần bên cạnh Vương Trung, hạ thấp giọng hỏi. "Ngươi hỏi lão phu đến hỏi ai?" Vương Trung lắc đầu, cuối cùng thuận miệng ứng phó một câu: "Có thể là Long Thể Kiếm ăn a." Trong đội nhóm, bây giờ danh tiếng đang thịnh tôi tinh hạ, giờ phút này cũng là tâm như mèo cào. Mấy ngày nay hắn lại đem ngân hàng kế sách quy tắc chi tiết cân nhắc rất nhiều lần, tự giác vạn vô nhất thất, chỉ đợi hôm nay tảo chiều đem nói ra. Có thể Võ Chiếu chậm chạp không đến, để hắn một viên lòng nhiệt huyết như là bị gác ở lửa nhỏ bên trên trong nướng, cháy bỏng khó nhịn. "Bệ hạ giá lâm." Đúng lúc này, Tiểu Diên thanh âm đột nhiên vang lên. Bách quan mừng rỡ, vội vàng tập trung ý chí chỉnh lý y quan, không người cúi đầu. Chỉ gặp Võ Chiếu tại một đám cung nga thái giám chen trúc dưới, từ trác điện chậm rãi mà ra, từng bước một leo lên ngự giai, ngồi xuống vu long trên mặt ghế. "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Như núi kêu biển gầm triều bái tiếng vang lên. "Các khanh bình thân." Võ Chiếu thanh âm truyền đến, vẫn như cũ uy nghiêm, Thôi Tinh Hà theo lời đứng dậy, lông mày mấy không thể xem xét địa nhíu một cái. "Kỳ quái, vậy hạ hôm nay đi đường tư thái, tựa hồ cùng ngày xưa có chút khác biệt. Khí sắc này, cũng thoải mái không thiếu." Hắn lắc đầu, lập tức đem cái này đại bất kính suy nghĩ xua tan. "Cái này nhất định là mình một đêm không ngủ tốt, hoa mắt. Gia công, có việc khởi bẩm, vô sự liền bãi triều a." Võ Chiếu ngồi ngay ngắn long ỷ, ánh mắt đảo qua phía dưới, đi thẳng vào vấn đề nói. Nàng hết sức duy trì lấy ngày thường uy nghi, nhưng mà chỉ có chính nàng biết, mỗi rất nhỏ di động thân thể một cái, trong lòng liền đã sớm đem Cao Dương mắng trăm ngàn lần, nếu không có biên quan cấp báo, nàng hôm nay thật nghĩ thôi cái này tạo chiều. Võ Chiếu vừa dứt lời, Diêm Trinh liền bước ra một bước nói: "Bệ hạ, thần có bản đấu. Biên cương cấp báo, Hung nô thừa dịp ta cày bừa vụ xuân thời khắc, có khô mới sinh, lần nữa ngang nhiên xuất binh xâm phạm biên giới, tàn sát ta đại càn bách tính, việc ác bất tận. Lời vừa nói ra, cả điện lập tức xôn xao. Cái gì? Hung nô lại tới? Càn rỡ, đơn giản càn rỡ đến cực điểm. Vương Trung tức giận đến sợi râu thẳng run, ngày xuân chiến mã gầy yếu, hung nô những năm qua nhiều tại cuối thu ngựa mập lúc xuôi nam, năm nay lại thái độ khác thường, vào lúc này quy mô xâm chiếm, trong đó tất có kỳ quặc. Lư Văn cũng là một mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, Vương lão tướng quân nói cực phải, cái này hẳn là Tây Quốc, Tiên Quốc ở một bên châm ngòi thổi gió, hứa lấy lợi lớn, thậm chí khả năng cung cấp lương thảo quân giới, đây là Tam Quốc liên hoàn chi độc kế, ý đồ kiểm chế ta đại cản tinh lực, khiến cho ta các loại không cách nào chuyên tâm phổ biến tân chính, phát triển nội chính. Đây là Dương Mưu. Vương Tiêu bỗng nhiên ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất cao giọng nói, bệ hạ, cái này hung nô khinh người quá đáng. Thần nguyện xuất một chi tinh nhuệ, lập tức bắt thượng, định đem hung nô đổi ra biên cảnh, khôi phục giang sơn, vì ta đại cản bách tính báo thù rửa hận. Mặt tướng cũng xin chiến. Lý Nhị Kê mấy người cũng nhao nhao ra khỏi hàng, quần tình xúc động phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, trong điện Kim Loan, xin chiến thanh âm liên tiếp, chiến ý dâng cao. Hung nô chi mắc, chấm đã biết chi, gia khanh trung dũng, chấm lòng rất an ủi. Nhưng việc này liên quan đến ta đại cản quốc vận, không thể không có thận. Tề quốc, Tiến quốc, Sở quốc đều là nhìn chằm chằm. Lần này hung nô mùa xuân xâm phạm, tình thế quỷ quyệt, viễn siêu những năm qua, tùy tiện đại quân xuất trình, như lâm vào giằng co, thì chính giữa tam quốc ý mớn. Võ Chiếu vi vi dừng lại, cảm thụ được thân thể truyền đến khó chịu, cưỡng ép đè xuống trong lòng bởi vì cao dương mà lên bực bội, tiếp tục nói, xuất binh sự tình tạm thời đè xuống, cho chấm tinh tế chấm trước, lại đi quyết đoán, đi đầu nghị chuyện khác hạng a. Bãi triều về sau, Võ Chiếu cơ hồ là lập tức đứng dậy, tại tiểu diên nâng đỡ, tận khả năng duy trì lấy bình ổn bộ pháp rời đi Kim Loan điện, một đường trở lại tầm cung, thay quần áo, chuẩn bị thương phục. Võ Chiếu ngữ khí mang theo một tia đè nén hỏa khí, lại đi định quốc công phủ. Cao Dương hỗn đản này, quả nhiên là hỗn đản. Tên này không tới gặp nàng, ngược lại còn để nàng đến nhà, không biết thân thể của nàng khó chịu sao? Tuy hỗn đản. Tiểu Diên không dám hỏi nhiều, vội vàng hầu hạ Võ Chiếu thay đổi nặng nề triều phục, mặc vào nhẹ nhàng thường phục. Rất nhanh, xe ngựa liền lần nữa lặng yên không một tiếng động lái ra hoàng cung, thẳng đến định quốc công phủ. Định quốc công trong phủ, Võ Chiếu một đường thông suốt gặp được Cao Dương, thanh âm mang theo ba phần hỏa khí nói: "Cao Dương, chấp tới, cho chấm một cái lý do, ngươi đã đáp ứng tái xuất, vì sao hôm nay không đến bảo triều?" Cao Dương thấy thế vội vàng đứng dậy, làm bộ muốn tới nâng Võ Chiếu, lại bị Võ Chiếu một bàn tay đẩy ra. "Hừ, hiện tại biết đau lòng chấm, gọi chấm đến định quốc công phủ thời điểm, làm sao không biết đau lòng chấm hành động bất tiện." Bệ hạ bất giận. Cao Dương biết Võ Chiếu trong lòng có lửa, cũng là cũng không thèm để ý, nhếch miệng mỉm cười, ngược lại hỏi: "Bệ hạ, trên triều đình, thế nhưng là vì hung nô lần nữa xâm lấn sự tình." Võ Chiếu gặp hắn nhắc lên chính sự, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tư nhân cảm xúc, sắc mặt nghiêm túc nói: "Không sai. Hung nô lần nữa xâm lấn ta đại cản, tàn sát ta đại cản bách tính, cái này phía sau tất nhiên là Tề quốc cùng Yến quốc thủ bút, năm nay sợ là sẽ không quá bình. Đây là như lời ngươi nói Dương Nưu, trừ phi ta đại cản có thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh trọng thương hung nô, nếu không một khi kéo dài lâu ngày, quốc lực hao tổn to lớn, Tề quốc Yến quốc tất nhiên thừa lúc vắng mà bảo, nhưng cái này nói nghe thì dễ. Hung nô kỵ binh tới lui như gió, Hà Tây chi chiến nếu không phải ngươi tiến công chấp đoán, há có ta đại cản đại thắng. Nhưng dưới mắt Hà Tây cũng thành ta đại cản lãnh địa, đồng thời nhìn chung hung nô địa bàn, chỉ có Hà Tây chi địa hình đặc thù. Hiện tại hung nô chiếm cứ tại Mạc Bắc chi địa thì khó rồi, chỉ sợ tiến công chấp nhoáng cũng không làm nên chuyện gì. Võ Chiếu không muốn lại nhiều đàm cái này làm người đau đầu vấn đề truy vấn, ngươi đừng muốn nói sang chuyện khác, trả lời trước chấm, vì sao không vào triều? Cao Dương nhìn xem Võ Chiếu trong mắt mỏi mệt cùng tâm phiền, trực tiếp vô cùng nghiêm túc mở miệng nói: "Bởi vì thần muốn mời bệ hạ chuẩn thần." "Giả chết?" "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, Võ Chiếu mắt phượng đống nhiên trợn lên, khó có thể tin nhìn xem Cao Dương. Cao Dương khẽ miệng chậm rãi câu lên, lộ ra một vòng có chút biến thái tiểu dung, thần muốn làm một cái bẫy, một cái lớn đến đủ để giấu giếm được người trong thiên hạ, bao quát hung nô, Tề quốc, Tiến quốc cũ. Thần chết, thì một ít người liền sẽ buông lòng cảnh giác, một ít cất giấu si mị quỷ quái mới có thể ngoi đầu lên. Lần này, thần muốn nhất cử đánh tan hung nô, làm cả mặt nam. Lại không vương đỉnh. Chương 1295, một đường quét ngang, nhân mã làm tượng, hoàng kim trải đường. Chương 1295, một đường quét ngang, nhân mã làm tượng, hoàng kim trải đường. Giả chết, nhất cử đánh tan hung nô, mặt nam mô vương đỉnh. T. Giờ khắc này, cho dù là Võ Chiếu, nàng cũng không cầm được kéo nhẹ một luồng lương khí, một đôi mắt phượng nhìn chòng chọc vào Cao Dương, phảng phất nghe được trên đời này bất khả tư nghị nhất sự tình. Không sai. Cao Dương ánh mắt sáng rực, tiếp tục nói, hung nô sở dĩ khó chơi, liền ở chỗ lúc nào tới đi như gió, không có chỗ ở cố định, bọn hắn biết rõ chỉ cần không cùng quân ta chính diện giao chiến, lương thảo đồ quân nhu liền sẽ đối ta đại càn sinh ra áp lực lớn. Trước mắt đại càn trong quân, duy nhất có thể làm cho hung nô đại thiền vô cùng trái phải hiền vương chân chính kiên kỵ, có năng lực gậy ông đập lưng ông, tiến hành chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thiểm điện đả kích, theo bọn hắn nghĩ, chỉ có thần một người. Bọn hắn sẽ cảm thấy, mạnh không phải ta đại càn, mà là thần. Cao Dương nét miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, một khi thần chết rồi, hung nô, Tề quốc, Tiến quốc, tất cả đối ta đại càn có mang dị tâm thế lực, đều sẽ buông lỏng một hơi, nhất là hung nô, bọn hắn sẽ cho rằng uy hiếp lớn nhất đã trừ, tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác, thậm chí có can đảm tập kết chủ lực, tìm cơ hội xuôi nam cướp bóc, hoặc là uy hiếp Hà Tây. Mấy trăm năm thảo nguyên bá quyền dưỡng thành ngạo mạn, sẽ để cho bọn hắn tin tưởng vững chắc, Cao Dương bất quá là một cái ngoài ý muốn, chỉ cần thần không có, ưu thế vẫn tại bọn hắn. Nhưng trận này cầm, thật không thể mang xuống, tất công tại chiến dịch, một trận chiến đánh phế Hung Nô, là dưới mắt nhanh nhất cách giải quyết. Cao Dương nhìn thẳng Võ Chiếu cặp kia mắt phượng, cực kỳ nghiêm túc nói, một trận chiến này, là thần chủ động xin chiến. Nếu không đêm qua, thần nhiều thiếu trong lòng có chút quá không đi. Võ Chiếu đầu tiên là cái này hùng vĩ chiến lược rung động. Lập tức sau khi nghe được nửa câu, tuyệt mỹ gương mặt không tự chủ được bay lên hai bôi hồng vân, mắt phượng chứa giận trừng mắt nhìn Cao Dương một chút. Võ Chiếu hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm dị dạng ý nghĩ. Nàng mở miệng nói, có thể Hung Nô chiếm cứ Mạc Bắc mấy trăm năm, dù có mạnh yếu chập trùng, nhưng lại chưa bao giờ bị nhất cử đánh qua. Người tử quan hồi lâu, khả năng không biết bây giờ tình huống, cái kia Hách Liên Sát đã mang theo dưới trướng trốn xa Mạc Bắc, hành tung lơ lửng không cố định. Ngươi suy nghĩ xong công tại chiến dịch, triệt để đánh phế Hung Nô, có thể sương khói như lên trời. Cao Dương đón Võ Chiếu mắt phượng, không có chút nào lùi bước nói, vậy hạ, chính là bởi vì chưa hề có người làm đến, cho nên chúng ta mới càng phải làm đến. Thường quy biên cảnh rằng co, quy mô nhỏ xung đột, sẽ chỉ không ngừng tiêu hao ta đại cản quốc lực, Hung Nô tựa như trên thảo nguyên cỏ dại, xuân phong thổi lại phục sinh. Chúng ta chỉ có lấy thế lôi đỉnh và quân, đem trụ cột tính cả bộ rễ cùng nhau tiêu hủy, mới có thể đổi lấy biên cảnh chân chính trường trị cửu an, mới có thể để cho đại cản giành tay, ứng đối Đông Phương Tề quốc cùng phương Nam uy hiếp, gia tốc thiên hạ nhất thống tiến trình. Nếu là làm từng bước, muốn cùng Hung Nô lôi kéo bao lâu, 10 năm vẫn là 20 năm. Chúng ta đợi nổi, nhưng biên cương những cái kia bách tính chờ được sao? Võ Chiếu sắc mặt một trận biến ảo, lâm vào to lớn xoắn xuýt. Nàng lại làm sao không muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết Hung Nô? Cao Dương không có thúc giục, mà là cho Võ Chiếu thời gian nhất định tiêu hóa. Kế sách này quá kinh người, nếu là bình thường tướng lĩnh nói, xem chừng sớm đã bị Võ Chiếu một bàn tay đập tới thiên lao. Võ Chiếu suy tư một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Dương nói: "Chớ có hỏi một chút, nếu vô pháp giải quyết, cái này sách chính là không trung lâu các." Bệ hạ mời nói. Cao Dương nhìn về phía Võ Chiếu nói: "Huyền thủy khuỵu sông một trận chiến, Hà Tây một trận chiến, ta đại càn lấy được trước nay chưa có đại thắng, nhưng nói cho cùng, đây là Hung Nô hữu hiển vương thế lực, Hung Nô mặc dù xem như tổn thất nặng nề, nhưng cũng không bị thương căn bản. Mạc Nam Vương đỉnh, Hách Liên Sắt cùng Hung Nô tả hiển vương xa xa canh gác, thực lực không thể khinh thường, nhưng ta đại càn cũng chỉ có một cái ngươi. Một cái ngươi, như thế nào một trận chiến đồng thời đánh phế Hung Nô đại thiền vu cùng Hung Nô tả hiển vương? Huống chi một khi một phương bị tiến công, một cái khác phương nhất định xuất binh cứu viện." Võ Chiếu vẻ mặt thành thật nói, cho nên chấm nhất định phải còn ra một chi đại quân, kiềm chế Hung Nô tả hiển vương, nhưng nhìn chung đại càn thiên hạ, nếu bàn về tiến công chấp đoán, trừ ngươi bên ngoài, lại không lệnh chấm yên tâm trì lương tướng, nếu là ra kỵ binh cùng bộ binh tổ hợp tinh nhuệ, cái kia vấn đề liền lại tới. Hách Liên Sát chiếm cứ tại Mạc Bắc chi địa, khoảng cách ta đại càn biên cương, trọn vẹn ngàn dặm xa, ở giữa còn vắt ngang lấy Tử Vong sa mạc, muốn vượt ngang đại sa mạc, tiến hành kiềm chế, đơn giản khó như lên trời. Cao Khanh, không phải là chấm không muốn, quả thật cái này khó mà thi hành a. Võ Chiếu nói trong lòng nặng nề. Mặc dù nàng rất muốn đáp ứng Cao Dương, cũng tin tưởng Cao Dương bản sự, nhưng lý trí lại nói cho nàng, một đường khác đại quân nếu vô pháp hình thành hữu hiệu kiềm chế, không những vô sự vô bổ, ngược lại sẽ đem Cao Dương đặt cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Cao Dương nghe vậy, lại cười. Nụ cười kia bên trong mang theo một cố bệ nghệ thiên hạ tự tin cùng thong dong. "Vậy hạ, kỳ thật vấn đề này, thần cũng thay người nghĩ kỹ. Một trận chiến này, nhất định phải ra hai đường đại quân, một đường tự nhiên là thần tiến công chấp đoáng, lấy tinh nhuệ quanh co cuốn về sau, tiến hành đả kích, một đường khác thì là kỵ binh cùng bộ tốt hỗn hợp quân." Võ Chiếu mày nhăn lại. "Cao Khanh, người Hung Nô không đốc, bọn hắn trước kia cũng sẽ không đánh, sẽ chỉ trốn, lôi kéo quân ta đường tiếp tế, hiện tại quân ta có mạch đào, có tinh giáp, bọn hắn tự nhiên càng sẽ không đánh." Cao Dương cười. Nụ cười kia cực kỳ tùy ý, lóe ra sự tự tin mạnh mẽ. "Vậy hạ, cái này không khó. Hung Nô không muốn đánh, vậy liền buộc bọn họ đánh, làm bọn hắn không thể không đánh, cái này không được sao? Như thế nào bức?" Võ Chiếu lòng có dự cảm, nhìn thẳng Cao Dương. Nàng nhịp tim không cầm được bắt đầu gia tăng tốc độ, phản phất Cao Dương tiếp theo nói, cực kỳ nổ tung khoa trương đồng dạng. "Rất đơn giản. Tập ta đại càn cử quốc chi lực, lấy nhân mã làm tường, hoàng kim trải đường, một đường quét ngang đến Hung Nô hang ổ." "Vâng." Lời vừa nói ra, Võ Chiếu con ngươi đột nhiên co lại. Trong đầu của nàng, giống như kinh lôi đánh xuống. "Tập trung quốc lực, nhân mã làm tường, hoàng kim trải đường." "Không sai. Sa mạc dễ dàng mất phương hướng, đơn giản là đồ quân nhu không đủ, đơn giản là lương thảo không đủ, cái này chiến, ta đại càn lợi dụng lực lượng cả nước, ngạnh sinh sinh dùng người cùng tiền, nện xuyên đầu này Tử Vong con đường, từ chính diện nghiền ép lên đi. Trận chiến này, thân mời được dùng 100.000 tinh nhuệ kỵ binh, dựa vào ngang nhau số lượng tinh nhuệ bộ binh, lại trưng tập 300.000 dân phu bảo hộ hậu cần, mang theo đủ để chèo chống 3 tháng trở lên lương thảo, mũi tên, dược phẩm, trang bị. Cái này liền có thể không cầu tốc độ, vững bước tiến lên." Cao Dương hai tay lăng không ấn xuống, phản phất tại đẩy một tòa vô hình trường thành di chuyển về phía trước, cái này giống một đạo chậm chạp lại không thể ngăn cản di động tường thành, thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, một đường nghiền ép Hung Nô khả năng chỗ ẩn thân, buộc bọn họ đi ra quyết chiến. "Nếu bọn họ phòng thủ mà không chiến, chúng ta liền từng bước xâm chiếm bọn hắn đồng cỏ, phá hủy bọn hắn qua đông cứ điểm, đổ bọn hắn phụ thuộc bộ lạc, thẳng đến bọn hắn không chỗ có thể trốn, không đường tối lui." Chương 1296, Võ Chiếu khó có thể tin, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Chương 1296, Võ Chiếu khó có thể tin, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? T. Võ Chiếu hít sâu một hơi, nàng bị Cao Dương miêu tả này tấm bạo lực mỹ học chiến tranh hình tượng triệt để trấn trụ. Thế này sao lại là đơn giản đánh trận, cái này hoàn toàn là đang dùng toàn bộ quốc gia tài lực cùng vật lực, đi để chết một cái đối thủ. 100.000 kỵ binh, 100.000 bộ tốt, còn có 300.000 dân phu. Vậy cái này cần bao nhiêu tiền lương? Đây là cược quốc vận a. Võ Chiếu mắt phượng chấn kinh, nhìn về phía một bên Cao Dương. Không sai. Cao Dương ánh mắt trầm tĩnh như nước, lại ẩn chứa to lớn phong bạo. Bệ hạ, đây chính là quốc vận đánh cược. Thắng, hung nô như vậy nguyên khí đại thường, Mạc Nam chi địa vào hết tay ta, đại càn đem thu hoạch được trước nay chưa có chiến lược quyền chủ động, nhất thống thiên hạ thời gian chí ít sớm 10 năm. Thua. Tình huống kia càng hỏng bét, hung nô nhất định càng thêm hung hăng ngang ngược, nhưng thần cũng muốn tốt đường lui, ta đại càn có thể khoa học kỹ thuật hướng quốc, vậy liền toàn lực ra tốc sắt thép sản lượng, làm ra súng kíp, cũng liền muộn thời gian mười mấy năm. Tại thần xem ra, trận chiến này phong hiểm có thể khống chế, hồi báo lại cực cao. Võ Chiếu lâm vào to lớn trầm mặc. Nàng trong phòng chậm rãi dạo bước, trước mắt phảng phất thấy được cái kiếp như núi như biển thuế ruộng bị tiêu hao, thấy được đại càn dân phu tại dài rằng giặc đường tiếp tế bên trên gian khổ, thấy được biên quan tướng sĩ đấm máu xa trường. Nhưng nàng cũng nhìn thấy Cao Dương trong mắt tự tin, thấy được giải quyết triệt để hung nô về sau, đại càn long kỳ xuyên khắp tứ hải huy hoàng. Thật lâu, Võ Chiếu dừng bước lại, quay người mặt hướng Cao Dương, trong mắt đã là một mảnh kiên quyết, mắt phượng bên trong thiêu đốt lên cùng Cao Dương tương tự lửa cháy hừng hực. Tốt, đã Cao Khanh có tự tin, cái kia chấm liền bồi ngươi đánh cược cái này một thanh. Võ Chiếu nói xong, tiếp tục nói, bởi vì cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu, muốn chống đỡ lấy một trận chiến này, cần thiết tiền bạc chí ít cần 15.2 triệu. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Võ Chiếu bắt đầu phi tốc tính toán, ngựa tốc nhanh mà rõ ràng, quốc khố bây giờ tồn bạc, bao năm qua còn lại tăng thêm gần đây thu thuế, trừ bỏ các đại chi tiêu, khó khăn lắm 400 vạn lượng, chấm nội khố, bớt ăn bớt mặc, để dành hơn 300 vạn lượng. Cả hai tăng theo cấp số cộng, bớt quá 700 vạn lượng, còn không đủ một nửa. Võ Chiếu một trận nói một mình, lông mày chăm chú khóa lại, trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị kiên định thay thế. Xem ra, chỉ có thể đi phi thường pháp. Đầu tiên, thêm trinh bắt trinh đặc biệt thuế, theo đồng ruộng, đinh khẩu gánh vác, tạm định một năm, cử động lần này tất thu nhận đều ca sôi trào, nhưng vì một trận chiến này, chỉ có thể khổ một khổ bạch tính. Võ Chiếu nói ra lời này lúc, trong tay áo ngọc thủ lặng yên nắm chặt. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, chân còn có thể bán quan bán tước, nhưng cái này nhất định phải nghiêm ngặt hạn định, chỉ bán chức xung, tán quan, vinh dự tước vị, cùng miễn trừ bộ phận lao dịch hoặc cho phép tử đệ nhập Hàn Lâm viện đọc sách đặc cách quyền, tuyệt không giao động thực chức quan chức cùng tư lại hệ thống căn bản. Nghĩ như vậy, mạch suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Những cái kia phú thương cự phú, không phải một mực khát vọng thay đổi địa vị, tăng lên địa vị xã hội sao? Chấm liền cho bọn hắn cơ hội này, phương pháp này có thể gom góp 1.2 triệu. Còn có, Võ Chiếu thanh âm càng băng lãnh, thương nhân trục lợi, gia tư cự bạn, lại với đất nước khó lúc thường thường keo kiệt tại xuất lực, chấm có thể đi tính sâu cáo sâu kế sách, lệnh thiên hạ thương nhân tự báo tài sản, giao nạp thuế má. Nếu có dấu diếm, có thể cổ vũ tố giác, cha không có gia sản, một nửa thưởng cho tố giác người, này sách tuy khốc liệt, có mổ gà lấy trứng chi ngại, càng có thể kích thích thương nhân kịch liệt phản đối, nhưng vì kiếm đủ quân phí, cũng chỉ có thể đi này phích lịch thủ đoạn, từ trên người bọn họ hung hăng cắt lấy một đao. Cái này cũng có thể làm hơn 1.2 triệu. Võ Chiếu từng đầu nói xong, mỗi một đầu đều là đủ để tại trên sử sách lưu lại tranh luận thậm chí bêu danh nền chính trị hà khắc. Nhưng nàng thân là đại càn đế vương, tại áp lực cực lớn trước mặt, chỉ có thể làm như vậy. Nếu không quân phí đụng không đủ, một trận cũng liền không đánh được. Nhưng dù vậy, Võ Chiếu vẫn là nhăn nhăn lông mày, đáng chết, chấm vẫn là quá nghèo, cho dù dạng này chắp vá lung tung, khắp nơi bóc lột, chỉ sợ cũng khó đạt 15 triệu 2 số lượng, lỗ hổng ý nguyên to lớn. Còn có thể từ chỗ nào kiếm tiền đâu? Võ Chiếu lông mày khóa gấp, trong đầu tính toán rất nhanh. Cái này có thể bóc lột, cơ hồ đều bóc lột một phen a. Nhưng cũng liền tại lúc này, Cao Dương bỗng nhiên cười. Võ Chiếu nghe được tiếng cười, không khỏi có chút bất mãn nói, "Cao Khanh, ngươi tốt quả nhiên, cười chấm làm gì?" "Bệ hạ, ngài có biết thần vì sao nhất định phải mời ngài tới Định Quốc công phủ, mà không phải thần chủ động vào cung dâng lên này sách?" "Thần thật không phải không đau lòng bệ hạ." Võ Chiếu nghe vậy, lúc này sững sờ. Cao Dương ưu nhã làm một cái thủ hiệu mời, một mặt ý cười nói, "Thần mời bệ hạ theo thần đến." Võ Chiếu liếc mắt nhìn chằm chằm Cao Dương, sau đó đi theo hắn, xuyên qua Định Quốc công phủ hành lang ngõ khúc, vòng qua đỉnh đài lầu cát, đi tới phủ đệ chỗ sâu nhất một cái sân nhỏ. Sân nhỏ vẻ ngoài giản dị tự nhiên, thậm chí có chút cổ xưa, nhưng này cỗ sâm nghiêm để phòng khí tức, lại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. "Mở ra a." Cao Dương đối thủ vệ Triệu Đại khẽ bước cằm. Triệu Đại không nói một lời, cung kính lấy ra một chuỗi tạo hình kỳ lạ chìa khóa, cùng một tên thủ vệ khác phối hợp, mới chậm rãi mở ra cái kia phiến nặng nề vô cùng, bên ngoài bao vây lấy lá sắt khố phòng đại môn. Nương theo lấy khố phòng đại môn mở ra, cho dù là thân là đại cản nữ đế Võ Chiếu, cũng đồng nhiên bị miệng lại, mắt phượng trong nháy mắt trừng lớn đến cực hạn. Chỉ gặp to lớn trong khố phòng, lít nha lít nhít địa chất đầy cái dương. Một chút cái dương mở rộng ra, bên trong là chói mắt thỏi vàng, nén bạc, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều ngọc thạch, trân châu, tranh chữ, đồ cổ, toàn bộ khố phòng tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông tiền tài khí tức. Cái này, đây là... Võ Chiếu không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Cao Dương, một mặt chấn kinh. Cao Dương cười nói, "Tiền." Võ Chiếu gấp, "Chấm đương nhiên biết là tiền, nhưng chấm muốn hỏi, là ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy?" Cái này nói rất dài dòng. Thần cũng có chút nhớ không rõ, đại khái là lúc trước Vinh Thân Vương xét nhà tham tiền, còn có Lý Long tiểu tử này bồi tội tiền, Triệu Quốc hối lộ thật tiền, lễ đội mũ lễ lúc nhận được các phương hạ lễ, buổi đấu giá từ thiện hố tới tiền, phiên vương đi cầu kế tiền, cùng xa phòng, bạch ngọc đường, liệt tiểu những vật này kinh người lợi nhuận. "A, đúng. Trong này, Thôi Trạng Nguyên cũng là cống hiến tương đối khá." Tóm lại, tất cả cái này. Cao Dương dừng một chút, nhìn xem Võ Chiếu rung động biểu lộ, chậm rãi nói, sơ bộ tính ra, nơi đây tất cả tiền hàng, giá trị đem tại 500 vạn lượng đến 600 vạn lượng ở giữa. Vâng. Võ Chiếu chỉ cảm thấy trong đầu kinh lôi nổ vang. 5-600 vạn 2. Đây cơ hồ tương đương với đại càn thời kỳ cường thịnh mấy năm quốc khố thu nhập, vậy mà liền như thế lặng yên không một tiếng động dấu ở Định Quốc công phủ trong khố phòng. Tuy là một nước chi nữ đế, Võ Chiếu cũng không cầm được thanh âm phát run, đưa tay chỉ mình nói, cái này, những này là cho chớm. Cao Dương cười nói, không phải đâu. Bệ hạ, lúc trước Hà Tây một chuyện, cho dù bệ hạ không thuận thế mà vì, làm thần thật không có chiếu lúc, không cần bệ hạ mở miệng, thần cũng sẽ chủ động xin đi rất giặc, đứng ra. Không vì quyền thế, cũng không vì đừng, chỉ vì cái này trên long ỷ ngồi, là bệ hạ. Từ thần từ quan về sau, mở giải ưu cát, ngoại trừ ứng phó thôi đại nhân, hố một hố bọn hắn, cũng gặp rất nhiều đại càn bất tính, trong đó có bị hoan quất, có mất đi châu cày bất lực nông phu, cũng hưu thụ quyền quý lấn ép bình dân bất tính. Thần thường xuyên đang nghĩ, đã tới đây thế gian một lần, đã có một chút năng lực, vậy liền dù sao cũng nên làm chút đủ khả năng sự tình, thí dụ như nguyện thiên hạ này thái bình, nguyện cái này bất tính có thể an cư lạc nghiệp. Số tiền này thần một mực đều tại dự sẵn, bởi vì thần đấy lòng thủy chung tin tưởng, bệ hạ mặc dù nhất thời không tìm đến thần, cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đến. Đương nhiên, thần cũng tuyệt đối không nghĩ tới, bệ hạ lần đầu tiên tới tìm thần, lại sẽ như thế kịch liệt. Cao Dương nhún vai, một mặt phong khinh vân đạm nói. Võ Chiếu nhìn xem Cao Dương gương mặt kia, nàng thân là đại càn đế vương, tâm trí cỡ nào thông minh, sao lại không rõ Cao Dương cái này hời hợt phía sau ẩn chứa thâm ý cùng nỗ lực. Đây hết thảy cuối cùng cũng là vì nàng Võ Chiếu giang sơn xa tác. Một cố khó nói lên lời dòng nước ấm cùng to lớn chua xót đồng thời xông lên đầu, vỡ tung trong nội tâm nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Võ Chiếu tuyệt mỹ trên khuôn mặt, cảm xúc cuộn cuộn, thanh âm mang theo rõ ràng nghẹn ngào, "Cao Dương, chấm trước khi đến, còn tại trong lòng oán trách ngươi không chi tâm đau chấm, thật xin lỗi. Chấm tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lại âm thầm, là chấm chuẩn bị nhiều như vậy, làm được một bước này, chấm. Chấm nên như thế nào cảm ơn ngươi?" Cao Dương đi lên trước, nhìn xem Võ Chiếu phiếm hồng mắt, khinh khinh nắm nàng kia đôi thon dài lạnh buốt ngọc thủ, nói khẽ, "Bệ hạ, ngươi ta ở giữa, không cần nói cảm ơn, làm sao đến thua thiệt?" Bất quá, như bệ hạ trong lòng thực sự băn khoăn, không bằng đêm nay liền xuyên qua Long Bảo. Thân cảm thấy, cái kia nhất định là thế gian nhất rung động lòng người phong cảnh. Chương 1297, Cao Dương giả chết chi pháp, một mũi tên trúng ba con chim. Chương 1297, Cao Dương giả chết chi pháp, một mũi tên trúng ba con chim. "Cao Dương, ngươi nhất định phải tại chấm cảm động nhất thời điểm, nói ra loại này muốn cho chấm quạt ngươi lời nói sao?" Võ Chiếu nhìn xem Cao Dương, nghĩ đến lời nói này bên trong Long Bảo ý tứ, cơ hồ là cắn răng hàm nói. Có trời mới biết nội tâm của nàng có bao nhiêu cảm động. Có trời mới biết nàng nghe xong câu nói này về sau, có mơ tưởng cắn chết Cao Dương. Khu khu. Cao Dương thấy thế, lập tức lên tiếng nói, "Vậy hạ bất giận, thần bất quá là chỉ đùa một chút, sinh động một cái bầu không khí, cái này Long Bảo uy nghiêm nặng nghề, chính là quốc chi biểu tượng, thần lại sao dám thật tiết độc. Bất quá là gặp bệ hạ kích động trong lòng, không đành lòng gặp ngài xa vào tại thua thiệt cảm giác thôi." "Thật?" Võ Chiếu nhíu mày, một mặt chất vấn nói. "Tự nhiên là giả." Cao Dương rất thành thật nói. "Võ Chiếu." Mắt nhìn Võ Chiếu sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm, Cao Dương lập tức nói sang chuyện khác nói, "Nhưng chính như thần mới nói, số tiền này tài vốn là bệ hạ, là đại càn chuẩn bị, bây giờ thời cơ đã tới, vừa vận dùng cho lần này quốc vận chi chiến." Võ Chiếu nghe vậy, nỗi lòng cũng dần dần bình phục, chỉ là hung hăng quét Cao Dương một chút, đem cái này vô lý yêu cầu ghi tạc đáy lòng. Nàng lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia đầy kho vàng bạc châu ngọc, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang, mở miệng nói, "Chấp từ quốc khố cùng nội khố gạt ra 700 vạn lượng, lại thêm ngươi cái này 5-600 vạn 2, tổng cộng đã siêu 13.2 triệu, mặc dù vẫn có lỗ hổng, nhưng chấm trước đó suy nghĩ những cái kia khốc liệt chi pháp cũng có thể thu được mấy trăm vạn lượng." Võ Chiếu hít sâu một hơi, mắt vượng bên trong tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, phản phất đã thấy chi kia lấy đại cản cử quốc chi lực chế tạo khổng lồ quân đoàn. 15.2 triệu, cái này đủ để chống đỡ lấy trận này trước nay chưa có viễn trình. Chấm có thể điều động cả nước lương câu chiến mã, vũ trang 100.000 thiết kỵ, 100.000 tinh nhuệ bộ tốt, lại trưng tập 300.000 dân phu lấy xe lửa đến bảo hộ cái kia dài dằng dặc đường thiết kế. Nàng nhìn về phía Cao Dương, quyền tâm không tự chủ nắm chặt, "Cao Dương, ngươi nói đúng, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Nếu có thể đổi lấy đại càn biên cảnh trăm năm thái bình, làm hậu thế đặt vững nhất thống chi cơ, cho dù chấm mang tiếng xấu, cũng ở đây không tiếc." "Bệ hạ thánh minh." Cao Dương không người, trong mắt tràn đầy khen ngợi cùng tán đồng. Hắn muốn, liền là Võ Chiếu phần này siêu việt bình thường đế vương quyết đoán cùng cách cục. "Chỉ là, chấm có chút hiếu kỳ, ngươi chuyện này chết chi cục, cụ thể làm như thế nào bố trí? Lại như thế nào có thể bảo đảm giấu giếm được người trong thiên hạ, nhất là Hung Nô, Tề Quốc, Tiến Quốc mật thám?" Cao Dương nghe vậy, một mặt tự tin nói, "Nay cục muốn hoàn mỹ, mấu chốt ở chỗ tiến hành theo chất lượng, bước đầu tiên chính là muốn tạo nên bệ hạ ngu ngốc hình tượng." "Ngu ngốc?" Võ Chiếu lông mày cau lại. "Không sai." Cao Dương gật đầu, "Bệ hạ nếu không ngu ngốc, cái kia thần cái chết liền lộ ra trăm ngàn chỗ hở. Nhưng như vậy cũng tốt ngụy trang, bệ hạ muốn khởi xướng quốc chiến, muốn kiếm tiền, những cái kia chỉ thấy lợi trước mắt chính lệnh, chính là lớn nhất thể hiện, bệ hạ chỉ cần lấy tu sửa hoàng lăng, sửa chữa lại hoàng cung, còn có cái gì đại vận hà là lấy cớ, bắt đầu trắng trận vơ vét của cải, cái này liền hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hung tâm trang trí, nhưng lại bước chân bước quá đại. Đây là ngu ngốc thứ nhất." Cao Dương khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, tiếp theo chính là sắc đẹp. Võ Chiếu nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút không được tự nhiên, lập tức nghĩ đến Trương Bình, Trương Thọ dâng lên hòa thượng kia, không khỏi tức giận nói. Nói đến sắc đẹp, Trương Bình Trương Thọ cái kia hai cái xuẩn tài, vừa cho chấm hiến cái mỹ mạo hòa thượng, nói là phương ngoại chi nhân, tướng mạo phi phạm. Cao Dương lập tức hứng thú, a, người đâu? Người này có thể dùng một lát. Võ Chiếu hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bình thản không gợn sóng, chấm nhìn xem phiền chán, hạ lệnh kéo ra ngoài chặt. Cao Dương, tốt a, cái này rất Võ Chiếu. Cao Dương sờ lên cái mũi, tiếp tục nói, không sao, không có người có thể lại tìm, với lại chặt cái âm nhu hòa thượng vừa vặn, lần này vừa vặn đổi một loại. Đổi loại kia? Võ Chiếu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đổi manh nam. Cao Dương chém đinh chặt sắt nói, thân hình khôi ngô, khổng vũ hữu lực, khuôn mặt cương nghị thậm chí mang theo thô kệch manh nam. Bệ hạ có thể lại đi ám chỉ Trương Bình Trương Thọ huynh đệ, từ trong cẩm ý vệ hoặc từ trong quân đội dân gian tìm kiếm như thế hữu dụng chi manh nam, xung nhập trong cùng, tên là thiếp thân thị vệ, chế tạo ra bệ hạ sủng hạnh giả tượng. Võ Chiếu, khoe miệng của nàng vi vi co quắp một cái, trong đầu không khỏi hiện lên một cái hình ảnh kia, lập tức toàn thân ác hàn, đều nổi da gà. Nhưng nghĩ đến đánh phế hung nô, nhất thống thiên hạ, vẫn là nhẫn mại tính tình nghe tiếp. Cao Dương giải thích nói, cử động lần này nặng bao nhiêu chỗ tốt, thứ nhất, manh nam hình tượng cùng lúc trước Trương Bình Trương Thọ chỗ hiến tuấn mỹ hòa thượng hình thành tương phản, cho bệ hạ một hợp lý do, bệ hạ không phải là không tốt sắc đẹp, mà là ưa thích manh nam. Thứ hai, đem những này manh nam đặt cầm y liễu vệ hệ thống bên trong, cho bọn hắn nhất định giám sát, truy bắt quyền lực, bọn hắn vì cố sủng cùng hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn vì bệ hạ kiếm tiền, phổ biến những cái kia như là tính sâu, cao sâu, bán quan bán tức trở đến tội nhân chính sách. Bệ hạ chỉ cần ổn thỏa trong cung, hết thảy đều danh từ bọn hắn đến quổng, bọn hắn liền là trong tay bệ hạ sắc bén nhất đao, cũng là thích hợp nhất dê thế tội. Cao Dương dừng một chút, thanh âm mang theo một hơi khí lạnh, đợi cho trận chiến này công thành, quốc khố tràn đầy, tai họa ngầm đã trừ, bệ hạ liền có thể thuận thế lấy thanh lý gian định, lấy chính triều cương tên, đem những này nắm giữ quá nhiều bí mật, trêu đến người người đoán trách manh nam nhất cử diệt trừ. Đến lúc đó, bệ hạ không chỉ có quét sạch nội bộ, còn có thể thu hoạch dân tâm, hoàn mỹ tẩy trắng, trọng trưởng cán côn. T. Võ Chiếu nghe được hít sâu một hơi, mắt vượng bên trong tình quang lấp lóe. Thật ác độc kế sách. Cao Khanh, ngươi cử động lần này, quả nhiên là một thạch số chim, đem ván này làm được có thể xưng hoàn mỹ. Võ Chiếu mặc dù cảm thấy kế này quá khốc liệt, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là một đầu kế sách hay. Cái này oan ức, có thể không tự mình quõng, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Võ Chiếu chậm rãi gật đầu, chấm. Chuẩn, chỉ là, ủy khuất Cao Khanh muốn diễn vừa ra liều chết can gián hy mã. Liều chết can gián? Cao Dương lắc đầu nói, liều chết can gián quá mức tận lực, thần cảm thấy không tốt lắm. Cái kia Cao Khanh muốn làm gì? Võ Chiếu nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Cao Dương cười, mặt kia bên trên là một loại cực kỳ biến thái ý cười. Võ Chiếu nhìn mắt vượng vậy một cái, trong lòng lập tức lại định. Bệ hạ chẳng lẽ quên nhiều lần xâm lấn hung nô? Chiến mã suy nhược mùa xuân, bọn hắn đều như thế vội vã không nhịn nổi, cái kia năm cướp bóc ta đại cản số lần há lại sẽ thiếu đi. Võ Chiếu nghe vậy, mắt vượng đột nhiên sáng lên, đống nhiên minh bạch. Ngươi là muốn dùng hung nô làm văn trường, làm vừa ra chấm cầm hung nô không có cách, buộc ngươi rời núi, ngươi lại trái tim băng giá không ra, chấm lại ban thưởng ngươi rượu độc giả chết. Cao Dương cười. Bệ hạ thánh minh. Năm nay hung nô nhiều lần xâm lấn, bệ hạ nhất định phải xuất binh mấy lần, nhưng động tác không cần quá lớn, vậy dĩ nhiên cũng lấy được không là cái gì quá tốt chiến quả. Làm như vậy chỗ tốt có hai. Thứ nhất, cái này có thể cho hung nô làm sâu sắc cố hữu ấn tượng, đại càn một khi không có thần, vẫn là như thường ngày đồng dạng. Thứ hai, hợp lý. Hà Tây chi chiến liền bày ở trước mắt, hung nô cái này đại phiền toái ngoại trừ thần cơ hồ không người giải quyết, bệ hạ nghĩ đến thần, đến đây tìm thần rời núi, cái này lệnh đến tiếp sau phát sinh hết thảy đều hợp lý. Bệ hạ đều có thể tới trước hai lần, diễn cho bọn hắn nhìn, cuối cùng hung nô lúc nào lần nữa xâm lấn, bệ hạ nổi giận, dòng chống khua chiến xuất cung đến đây, vậy liền đến thần giả chết thời điểm. Đến lúc đó bệ hạ từ định quốc công phủ rời đi về sau, thần khoe miệng giữ lại máu đen, xông ra phủ, miệng bên trong hô điểm thỏ không chết, chó săn hử, phi điều tận, lương cung giấu lời nói. Cái này xuất diễn, cũng liền hoàn mỹ. Chương 1298, mắt trợn tròn Trương Bình Trương Thọ, bệ hạ sao lại tới đây? Chương 1298, mắt trợn tròn Trương Bình Trương Thọ, bệ hạ sao lại tới đây? Võ Chiếu nghe vậy, mắt vượng cùng sáng. Rượu. Kế này chẳng những cho hung nô xếp đặt cục, trả lại cho cực kỳ hợp lý động cơ, lại là nhất tiễn song điều chi rượu kế. Có thể giả chết thuốc, ngươi từ đâu mà đến? Cao Dương lộ ra một cái thần bí tiếu dung, bệ hạ chẳng lẽ quên thần cái kia không nên thân đệ đệ Trường Văn? Võ Chiếu đầu tiên là sững sờ, lập tức nghĩ đến cái kia ấm đáng chết hổ hổ sinh vi rượu, khoe miệng của nàng cũng không chế không nổi địa lần nữa có quắc một cái. Trường Văn đến đạo này, rất có thiên phú, khiến cho phối trí một loại giả chết chi dược, mạch đập hoàn toàn không có, cũng không phải là việc khó. Như vậy, bệ hạ vu minh trên mặt kiếm tiền, gom góp lương thực, điều binh, thần tại giả chết, âm thầm cải tiến quân giới, thao luyện cái này có chút suy nhược thân thể, đợi cho năm sau mùa xuân, cỏ tốt ngựa béo, quân ta chuẩn bị sẵn sàng, chính là đối hung nô lôi đỉnh một kích thời điểm. Cao Dương trong lúc nói chuyện, mây trôi nước chảy, trên mặt tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Võ Chiếu nghe vậy, cũng thật sâu nhẹ gật đầu. Như thế quốc chiến, phía sau cần thiết bạc cùng đồ quân nhu cũng là thiên lượng. Đánh trận, liều liền là quốc lực. Huống chi trận chiến này, nàng muốn ngạnh sinh sinh dùng tiền ném ra một đầu cung cấp 100.000 kỵ binh cùng bộ tốt tạo thành hỗn hợp chiến đoàn vượt qua sa mạc hoàng kim con đường. Thời gian này, cầu tiêu cần càng nhiều. Huống chi, Võ Chiếu lướt qua Cao Dương thân thể, vẻ mặt thành thật nói, ngươi thân thể này, là có chút không được, là đến cần luyện. Nếu không, tiến công chớp nhoáng chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chấm thật không yên lòng ngươi. Cao Dương, hắn làm sao cảm giác, võ chiếu lời này có chút một câu hai ý nghĩa hương vị. Vũ nhục hắn. Võ chiếu nhìn về phía Cao Dương, một thân phượng bảo không gió mà bay, cực kỳ nghiêm túc nói. Cao Khanh, vậy liền theo ngươi kế sách mà đi. Chấm sau khi trở về, liền là cắt ra bắt đầu bố trí, định quốc công phủ bên này, cùng giả chết thuốc các loại sự nghi, cứ giao cho ngươi. Thần, lĩnh chỉ. Cao Dương trịnh trọng đáp ứng. Võ chiếu nhìn chằm chằm Cao Dương một chút, tiếp theo quay người rời đi, chỉ có thanh âm chuyển đến. Cao Khanh, thân thể nhất định phải siêng năng rèn luyện, không thể lười biếng, đến lúc đó chấm muốn đích thân khảo sát, nếu ngươi ngay cả chấm cửa này đều qua không được, vậy cái này một trận chiến, liền như vậy coi như thôi. Nói xong, võ chiếu thân ảnh cũng biến mất tại chỗ góc cua. Cao Dương nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Ngược lại là thượng quan huyện nhi phát giác được động tĩnh, đi tới, một mặt hiếu kỳ tiến lên trước nói, phu quân, làm sao chuyện gì? Ta nghe bệ hạ muốn đích thân khảo sát thân thể của ngươi, chẳng lẽ là mùa xuân đến, không khí quá mức khô ráo, da thịt lại có chút mẫn cảm. 3. Cao Dương không chút khách khí, trực tiếp một bàn tay đập vào thượng quan huyện nhi trên ông. Lớn mật, dám trêu chọc vi phu. Không có đạo lý a. Là hắn uống nhiều quá, ký ức hỗn loạn. Đây không phải vì phu vấn đề, thuần túy là bệ hạ nghiệt đại. Cao Dương hít sâu một hơi, làm ra kết luận. Hắn cảm thấy, là nên mượn nhờ cây chậu bánh xe, hoặc là sâu một sâu cục gạch. Huyện nhi, ngươi đi nói một tiếng, để tổ phụ, cha, Thanh Loan bọn hắn đều đến một chuyến đi, ta có việc muốn nói. Cao Dương nói. Lời vừa nói ra, thượng quan huyện nhi cũng thu hồi trêu chọc chi tâm, nhìn nhiều Cao Dương vài lần, biết được khẳng định là có đại sự. Nàng đội vàng tiến đến. Bên kia, Trương phủ, Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ hai người song song ghé vào phủ lên nệm êm trên giường, cái mông cao cao mân mê, bao vây lấy thật dày băng gạc, thỉnh thoảng bởi vì khiên động vết thương mà ngã hít sâu một hơi, trên mặt viết đầy sinh không thể luyến. 20 đại bản a. Đại ca, vẫn là mang cái đinh hình côn. Trương Thọ vẻ mặt cầu xin, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cái mông này, xem như phế đi, lần trước thương còn chưa tốt lưu loát, lần này lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, như xí như là da hình tra tấn, đi đường đều phải phiết lấy chân. Ta cái này cầm y lìa vệ chỉ huy đồng chi còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Trương Bình cũng là một mặt hôi bại, ánh mắt trống rỗng nhìn qua vết tượng. Ta cũng nghĩ không thông, vấn đề đến tuột cùng xuất hiện ở chỗ nào? Lữ gia đoạt cưới cái kia 10 ngày, bệ hạ cùng Cao Dương hàng đêm pha trộn, nhu cầu tất nhiên không nhỏ. Quý gia sự tình bệ hạ khinh khinh buông tha, thánh tâm đã biến dấu hiệu rõ ràng. Ta còn cố ý nghiệm qua hàng, tránh đi quý gia con lươn nhỏ như thế hố, tuyệt khí chất đặc biệt hòa thượng. Cái này không có đạo lý a? Nhưng vì sao chúng ta nhiều lần hợp ý, ngược lại nhiều lần đập vào võ ngựa bên trên? Trương Bình không hiểu. Cho tới bây giờ, hắn đều đang tự hỏi vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Trương Võ nghe vậy, khoe miệng một trận cú rút. Hắn một mặt kêu rên nói, đại ca, ta và ngươi, ngươi đừng phân tích, ngươi càng phân tích ta càng nghĩ khóc. Hát Phong Sơn bị cái kia Cao Dương làm thịt, tổn thất nặng nề, làm nhiều củi than, lại bị hắn hô đến mất cả chỉ lẫn trải, muốn vu hàm hắn một cái đi, kết quả chịu ngừng lại hung ác, ngẫu nhiên vẫn phải bồi bệ hạ đánh quyền, thật vất vả nghĩ đến hiến mỹ nam chiêu này đừng tắt, kết quả cái mông lại nở hoa, quá mẹ hắn thảm rồi. Trương Bình cũng thở dài một tiếng, đế vương tâm đáy biển sâu, đoán không ra à, căn bản đoán không ra à. Thọ đệ, chúng ta về sau còn làm thành sống diêm vương sao? Trương Bình quay đầu, hỏi. Không làm. Về sau ta đều không làm. Trương Thọ liền vội vàng lắc đầu. A, vì sao? Trương Bình một mặt kinh ngạc, có chút chân kinh. Trương Thọ nói thẳng, làm hắn thành đáng ngưỡng mộ, nhưng cái mông giá cao hơn a. Cái này tiếp tục đánh xuống, mông bự thật bị không ở. Trương Bình cũng thở dài một tiếng nói, thôi thôi, cái này luẩn túi sự tình, quá thương thân, chúng ta về sau vẫn là an phận làm cái kém, không nói vinh hoa phú quý, chỉ ít cái mông có thể bảo trụ. Trương Thọ liên tục gật đầu, mang theo một trận hoảng sợ, không làm, nói cái gì cũng không làm, lần sau bệ hạ tâm tình không tốt, nói không chừng vẫn phải bắt chúng ta luyện quyền xuất khí. Thời gian này, không có cách nào qua. Nhưng cũng liền tại lúc này, tiểu diên thanh âm vang lên. Bệ hạ giá lâm. Cái gì? Bệ hạ? Trương Bình, Trương Thọ như là mèo bị dẫm đuôi, kém chút từ trên giường bắn lên đến, lập tức khiên động vết thương, đau đến hai người ngao ngao trực hiếu. A a a. Đau a. Đại ca, cái này tình huống như thế nào? Bệ hạ sao lại tới đây? Trương Thọ lập tức luôn cuống. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Trương Bình cũng trợn tròn mắt. Giờ phút này, hắn cũng hoảng đến so sánh. Chương 1299, Nương Tháo, cái kia chỉ có nam nhân mới ưa thích. Chương 1299, Nương Tháo, cái kia chỉ có nam nhân mới ưa thích ngoài phủ đệ. Võ chiếu một thân trắng thuần thường phục, lại càng sấn ra mặt mũi của nàng tự phụ, chính hướng phía Trương Bình cùng Trương Thọ vị trí đi tới. Tiểu Diên thì là theo thật sát võ chiếu bên người. Phốc thử. Võ chiếu đống nhiên một cái nhịn không được, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Tiểu Diên lập tức một mặt ngạc nhiên, bệ hạ, ngài cười cái gì? Võ chiếu mắt nhìn phía trước, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là chấm vừa nghĩ tới tiếp xuống chấm muốn làm sự tình, cũng có chút muốn cười. Nàng tại nội tâm cũng là mắng Cao Dương trăm ngàn lần. Kế sách này, thật sự là quá độc ác. Xem chừng Trương Bình, Trương Thọ cái kia hai cái tên dở hơi, chờ một lúc trong mắt đều phải chấn kinh xuống tới. Tiểu Diên nghiêng đầu một chút, đầy mắt dấu chấm hỏi. Rất nhanh, võ chiếu đã tới ngoài cửa phòng. Thần khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trương Bình cùng Trương Thọ cũng không lo được trên mông thường, lộn nhào bò lên xuống tới, vì hành lễ. Võ chiếu một thân thường phục, tại Tiểu Diên cùng đi đến, ánh mắt thanh lãnh địa đảo qua trên mặt đất trồng mông lên, hình dạng chật vật hai người, khóe miệng không cầm được co lại. Bình thân a, chớp tới thăm các ngươi một chút, thuận tiện đến hỏi một chút các ngươi, biết sai rồi sao? Võ Chiếu thanh âm bình thản, lại mang theo áp lực vô hình. Hai người nghe vậy, đầu tiên là liếc nhau. Tiếp theo, hai người cùng nhau ngẩng đầu. Thần biết sai. Võ Chiếu chắp tay đứng thẳng, thản nhiên nói một chút đi, sai cái nào? Trương Bình cái chán chảy ra mồ hôi dịu, run rẩy nói, thần không nên tự mình đoán bừa thành ý, tiến hiến Mỹ Nam, làm bẩn bệ hạ thánh minh. Bệ hạ chính là thiên cổ minh quân, tâm như hạ nguyệt, trí tại tứ hải, chăm lo quản lý, băng thanh ngọc khiết. Há lại loại kia tham luyến sắc đẹp ngu ngốc chi chủ có khả năng bằng được. Chúng thần hồ đồ, mỡ heo làm tâm trí mê muội, còn xin bệ hạ thứ tội a. Nhưng mà, Võ Chiếu chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, chờ bọn hắn gào đến không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Lại sai. Ba chữ, như là nước đá thêm thức ăn, để Trương Bình Trương Thọ tiếng kêu khóc im bặt mà dừng. Hai người mở miệng ngẩng đầu, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Võ Chiếu. Cái gì? Lại sai. Chẳng lẽ vuốt mông ngựa lại đập tới lập tức móng bên trên? Cống hiến Mỹ Nam không đúng. Nói bệ hạ không gần nam sắc, giữ mình trong sạch, cái này cũng không đúng. Gần vua như gần cọp, thiền nhân thật không lừa ta à? Cái này cọp cái tâm tư, so cọp được khó đoán gấp một bản lần. Trương Thọ mang theo sau cùng dũng khí, run giọng hỏi, bệ hạ, thần ngu dốt, còn xin. Mời bệ hạ chỉ rõ, chúng thần. Sai ở nơi nào? Võ Chiếu nghĩ đến Cao Dương lời nói, nội tâm là đem Cao Dương trói lại đến quật 1000 lần một bản lần, nhưng một trương tuyệt mỹ trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Tương phản, nàng hít sâu một hơi, nghĩ đến khó chơi hung nô, nghĩ đến yến, đủ hai nước dương lưu, nghĩ đến nhất thống thiên hạ đại nghiệp. Nàng Võ Chiếu, hôm nay liền không thèm đếm xỉa. Võ Chiếu mắt phượng lạnh lẽo, cao giọng nói, đi, đã các ngươi không biết sai ở nơi nào, vậy liền chấm đến nói cho các ngươi biết. Hai người các ngươi, đơn giản ngu như lợn. Các ngươi sai, cũng không phải là sai tại tiến hiến hòa thượng kia, mà là sai tại tự cho là đúng, không hỏi đế tâm, liền thiện làm quyết đoán. Võ Chiếu dừng một chút, cho hai người một điểm tiêu hóa thời gian, lập tức ném ra ngoài một cái đường hoàng lý do. Phật môn chi địa, năm gần đây tại ta đại cản ảnh hưởng càng lúc càng lớn, không biết nhiều thiếu bách tính, chỉ thờ phụng Phật đà, không biết đại cản có hoàng, chấm vì thế cảm giác sâu sắc khó giải quyết còn đến không kịp, các ngươi ngược lại tốt, lại để trong sủng hạnh hòa thượng kia. Làm sao, hai người các ngươi là cảm thấy Phật môn tại ta đại cản ảnh hưởng còn chưa đủ cực kỳ a? Ân. Hai người nghe vậy, lập tức liền ngây ngẩn cả người. T. Hai người kéo nhẹ một luồng lương khí, hiển nhiên là tuyệt đối không nghĩ tới, phía sau lại còn có tầng này liên quan đến hoàng quyền cùng Phật môn tranh đấu thâm ý. Võ Chiếu mặt không đỏ tim không đập, đã bắt đầu, liền dứt khoát triệt để thả, tiếp tục cao giọng nói, "Thú chi, là ai nói cho các ngươi biết, chấm ưa thích loại kia tay trói gà không chặt nương tháo. Tại chấm xem ra, đây là đối chấm lớn nhất vũ nhục. Nương tháo, chỉ có nam nhân mới ưa thích. Chấm, ưa thích chính là mãnh nam, là những cái kia có thể thay chấm phân ưu, có thể vì chấm làm việc, khổng vũ hữu lực mãnh nam. Hiện tại, nghe rõ chưa? Trương Bình, Trương Thọ, T." Hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt tự phụ, mắt vượng bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi nộ Võ Chiếu, cả người đều muốn sợ ngây người. Nguyên lai, là như vậy phải không? Trương Bình hô hấp đống nhiên gấp rút, phản phất phát hiện đại lục mới. Trương Thọ càng là trợn mắt hốt mồm, cảm giác mình thế giới quan bị hung hăng đổi mới một lần. Vậy hạ, càng như thế chi cùng dã. Đừng nói là Trương Bình, Trương Thọ, cho dù là một bên tiểu diên, cũng là nhìn xem Võ Chiếu, môi đỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp lóe lên cực độ chấn kinh. Võ Chiếu nhìn xem hai người cái kia bởi vì cực độ kinh ngạc mà bặm mẹo, thậm chí biết đầy hoảng sợ mặt. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, mặc dù thân là đế vương nhìn quen sóng gió, gương mặt cũng không nhịn được vì vi nóng lên, nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Nàng cũng có chút chịu không được này quỷ dị không khí, lúc này phất tay áo quen người, che giấu trong nháy mắt đó xấu hổ. Lời nói đã đến nước này, chấm cũng không muốn nói nhiều. Nếu không phải nhìn hai người các ngươi trong máu cùng chấm chạy xuôi đồng dạng huyết mạch, chấm đều hận không thể giết các ngươi, năng lực thường thường còn chưa tính, định ngọn còn như thế đồng dạng, chấm nếu như các ngươi đều xấu hổ cầm khối đầu hũ đập đầu chết. Trương Bình, Trương Võ nghe vậy, đều là một mặt xấu hổ cúi đầu. Thân là một cái định thần, Võ Chiếu lời nói này có thể xưng chu tâm. Tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Võ Chiếu gặp gõ không sai biệt lắm, ngựa khí thoáng trầm dần, tiếp tục nói, mặt khác, chấm muốn nhóm người này cũng hữu dụng chỗ, chấm quyết ý làm một phen đại sự, tu kiến quán thông Nam Bắc Đại Vận Hà, Hoàng Lăng, còn có đổi mới hoàng cung, trong khoảng thời gian này sẽ ban phát một chút kiếm tiền biện pháp, ở trong đó không thể thiếu các ngươi cầm ý gì vệ. Trong thiên hạ, ngoại thần cuối cùng cách một tầng, không sánh bằng người trong nhà đáng tin, ở trong đó có thiếu, các ngươi có thể minh bạch. Võ Chiếu nói đến đây, một mặt thâm ý nhìn về phía hai người. Trương Bình, Trương Võ nghe vậy, cũng là bỗng nhiên đã hiểu. Đại Vân Hà, tu sửa Hoàng Lăng, cái này có thể đều là số một số hai đại công trình, trong đó dính đến tiền bạc, càng là một cái thiên văn sổ tự. Đồng thời Võ Chiếu đã gần như chỉ rõ, nàng muốn kiếm tiền, cẩm y liễu vệ liền muốn trở thành trong tay nàng một cây đao. Về phần đại can bách tính có thể hay không tiến oán than dậy đất, cái này đều không phải là bọn hắn suy tính sự tình. Thân mời bệ hạ yên tâm, ta hai người có lẽ năng lực thường thường, nhưng đối bệ hạ tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, thiên địa chứng giám. Trương Bình vội vàng bảo đảm nói. Trương Thọ cũng tiếp lấy phụ họa. Ân. Võ Chiếu đạm mạc gật đầu, lườm hai người một chút, biết được cái này xuất diễn không sai biệt lắm, liền mở miệng nói, hảo hảo dưỡng thương đi, chấm chờ một lúc sẽ mệnh thái y đưa chút dược cao tới, lần này liền quyền làm giáo hơn a. Chương 1300, Cao Trường Văn đau lòng, ngươi đối ngu đệ quá tốt rồi. Chương 1300, Cao Trường Văn đau lòng, ngươi đối ngu đệ quá tốt rồi. Nói xong, Võ Chiếu trực tiếp rời đi. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Làm Võ Chiếu thân ảnh dần dần từng bước đi đến sau, hai người vẫn còn một loại lớn lao chấn kinh. Sau một lúc lâu, Trương Bình đột nhiên ngẩng đầu, sau đó cười to nói: "Ha ha ha, ta liền nói ta tận mắt nhìn thấy, cái này sao có thể sẽ sai, phân tích của ta là đúng, chỉ là đường đi sai. Cái này Phật môn cùng hoàng quyền đơn giản như vậy đối lập, ta hai người lại quên." Trương Thọ cũng lấy một mặt sùng bái ánh mắt nhìn về phía Trương Bình, nói: "Huynh trưởng, ngươi là thần của ta, hết thảy đều tại dự liệu của ngươi bên trong. Xem ra người gian ác thật thánh tâm không tại, vậy hạ cái này gần như là chỉ rõ, nàng không thích đương pháo, ưa thích mánh nam, hơn nữa là có năng lực, hữu dụng mánh nam. Lần này tiêu chuẩn đáp án đều ở trước mắt, chúng ta trích dẫn, cái này còn có thể sai." Trương Thọ cũng cười ha ha. Trương Bình thiếu dung thu liễm, đuốt dâu nói: "Thọ đệ, vậy cái này còn làm thành sống Diêm Vương sao?" "Làm, ta tất làm hắn a." Trương Thọ một mặt kích động, hung tợn lên tiếng nói. Trương Bình cũng gật gật đầu, cứ như vậy đến xem, kế hoạch đều có thể tiếp tục, đang đợi một đoạn thời gian, ta hai người cùng người gian ác ở giữa, liền triệt để công thủ dễ hình. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, lúc này cất giọng hướng ra ngoài hô to: "Có ai không? Triệu tập tất cả cẩm y liề vệ, bản quan chỉ cần mấy nam." Rất nhanh, tại Trương Bình, Trương Thọ mệnh lệnh lưới, trong phủ đệ tụ tập một mảng lớn cẩm y liề vệ, đồng thời từng cái đều là thuần một sắc mấy nam. Thân thể cao lớn, khuôn mặt cương nghị, thậm chí còn có không thiếu cơ bắp phún trương mấy nam. Trương Bình cùng Trương Thọ ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hài lòng. Tiếp lấy, Trương Thọ trực tiếp hạ lệnh, toàn đều cởi quần ra. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả cẩm y liề vệ toàn đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn, thậm chí có chút hoài nghi mình lỗ tai. Không phải, lúc trước nhập trước thời điểm, cũng không nói muốn cởi quần a. Nhưng trở ngại Trương Bình, Trương Thọ hung uy, vì cẩm y liề vệ ngập trời phú quý, mọi người đều là cắn răng một cái, hai con ngươi khép lại, vừa ngậm tâm, liền bỏ đi quần. Bởi vậy, một màn vô cùng tức cười phát sinh. Trương Bình, Trương Thọ cái mông chịu 20 đại bản, có thể xưng đại tàn, căn bản đứng không dậy nổi đến, cho nên chỉ có thể ghé vào trên giường trước. Nhưng quý gia con lươn nhỏ sự tình cũng bày ở trước mắt. Đại sự như thế, bọn hắn cũng không dám mượn danh nghĩa cho người khác chi thủ, liền bị hạ nhân dơ lên giường trúc, từng cái xích lại gần, tinh tế tường tận xem xét. Ân, cái này đủ kình. Cái kia không được, cùng quý gia con lươn nhỏ giống như, uổng công cái kia một thân thể trạng. Định Quốc công phủ. Võ Chiếu bắt đầu bố cục thời điểm, Cao Dương cũng triệu tập Định Quốc công phủ một đám hoạch tâm thân nhân. Chuyện này chết, chính là đại sự. Bởi vậy, Cao Dương khẳng định là muốn để bọn hắn biết được, nếu không đến lúc đó tràng diện mất khống chế, đùa giả làm thật, vậy cũng không tốt. Về phần diễn kỹ phương diện, hắn không lo lắng chút nào. Nghĩa tử, đội ba đem chúng ta gọi, cần làm chuyện gì? Cao Phong một mặt uy nghiêm, nhìn về phía Cao Dương, trên mặt hiện đầy không hiểu. Xoát. Nương theo lấy Cao Phong lời nói, đám người cũng cùng nhau nhìn về phía Cao Dương. Cái này ngoại trừ Sở Thanh Loan đám người, còn có Cao Thiên Long một đôi thâm thúy con người. Cao Dương thấy thế, cũng không có chút nào che giấu, nói, có lẽ mọi người đều biết, ta cùng bệ hạ bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt. Tiêu tan hiểm khích lúc trước, quay về tại tốt. Những lời này rơi xuống, không có kích thích bất kỳ gợn sóng. Đám người bao quát Cao Phong cùng Lý Thị, toàn đều một mặt bình tĩnh, chỉ có Cao Trường Văn trừng to mắt, cả người đều kinh ngạc. Cái gì? Huynh trưởng, ngươi cùng bệ hạ quay về tại tốt? Bởi vì cái gì? Ta làm sao không biết? Cao Trường Văn trong mắt thiêu đốt lên hừng hực bát quái chi hỏa. Thiên sát! Huynh trưởng vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả nữ đế bệ hạ đều cầm xuống. Hắn liền nói lúc trước huynh trưởng quyết liệt, chính là một bước diệu kỳ. Cái này một cái chớp mắt, đám người toàn đều nhìn về Cao Trường Văn. Cái kia từng đạo ngươi thế mà mới biết ánh mắt, để Cao Trường Văn bị đả kích. Không phải, liền ta không biết. Hắn che ngực, một mặt đau lòng. Cao Dương trực tiếp lược qua Cao Trường Văn, hướng phía mấy người mở miệng, đem Võ Chiếu cùng hắn tạm thời thương nghị kế hoạch một chút xíu nói ra. Lời vừa nói ra, trong thư phòng bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Quốc vận chi chiến, một cái tác động đến nhiều cái. Cao Phong nuốt dâu, cao mày, trầm ngâm nói, kế này, mặc dù binh đi nước cờ hiểm, nhưng nếu thành, xác thực nhưng vì ta đại càn đặt vững trăm năm cơ nghiệp. Dương Nhi ngươi nếu thật có thể giả chết giấu giếm được người trong thiên hạ, lặng yên không một tiếng động chui vào mặt bắc, nhất định có thể đánh hung nô một cái trở tay không kịp, xây bất thế chi công. Lý Thị thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng, lôi kéo Cao Dương tay, con ta, nhất định phải như thế sao? Cái kia giả chết thuốc, nghe liền dọa người, có thể hay không thương thân tử a? Sở Thanh Loan đám người mặc dù không nói chuyện, nhưng một đôi mắt đẹp cũng chăm chú nhìn Cao Dương, trong đó lo lắng rõ ràng. Cao Dương đang muốn mở miệng, một bên Cao Trường Văn lại giống như là mới từ một cái to lớn trùng kích bên trong lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà. Các loại, các loại. Cao Trường Văn thanh âm cũng thay đổi điều, hắn duỗi ra ngón tay, run rẩy địa chỉ vào Cao Dương. Huynh trưởng, ngươi vừa mới nói, ngươi cho bệ hạ góp bao nhiêu tiền? 5-600 vạn 2. Cao Dương bị bất thình lình chú ý điểm làm cho sức sở, vô ý thức gật đầu, không sai, chính là. Ngao. Cao Trường Văn phát ra một tiếng thê lương kêu rên, phản phất tim bị hung hăng thọc một đao, hắn đấm ngực dậm chân, đau lòng nhức góc địa đạo, thiên sát, 5-600 vạn 2 à, cái kia đến mua bao nhiêu con dê nướng nguyên con à? Lúc trước nói xong hố thôi chẳng nguyên, xin mời ta cùng Triệu huynh ăn dê nướng nguyên con, kết quả đây, tiền tới tay, đổi thành ăn thịt dê mặt. Hiện tại bệ hạ có phiền toái, các ngươi quay về tại tốt, 5-600 vạn 2 à, nhiều nước liền ném ra ngoài đi. Cao Trường Văn một mặt bi phẫn, huynh trưởng, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao, ngươi nhân nghĩa, ngươi đối ngu đệ quá tốt rồi, tốt ngu đệ ta đều muốn lệ rơi đầy mặt. Cao Trường Văn che ngực, khí tinh phụ thể, một bộ sắp thở không nổi bộ dáng, chọc cho nguyên bản có chút ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt sinh động bắt đầu, ngay cả lo lắng Lý Thị cũng nhịn không được oán trách nhìn hắn một chút. Cao Dương mặt mo đỏ ửng, không khỏi có chút xấu hổ. Nhất là thượng quan Uyển Nhi đám người ánh mắt nhìn đến, càng làm cho hắn có chút xấu hổ. Hắn ho khan hai tiếng giải thích nói, vi huynh bình thường không nhiều tiết kiệm một chút, ở đâu ra những bạc này? Đây đều là thường ngày bên trong tích lũy, lại nói, lúc trước ngươi mua khay ngọc cái kia 1.000 lượng, không phải vì huynh cho sao? Cao Dương có chút lý không thẳng khí không tráng mở miệng nói. Cao Trường Văn vẫn như cũng là một mặt bi phẫn, giận mà không dám nói gì. Hắn cũng sợ nói thêm nữa, lại phải bị roi. Cao Dương liếc qua Cao Trường Văn, nói, dạng này, ngươi tại phối dược một đạo, có được trời ưu ái thiên phú, chuyện này chết thuốc đối ngươi cũng không thành vấn đề à? Ngươi nếu là có thể lấy ra, vi huynh liền miễn cho báo tô diễn kỹ, miệng bên trong chứa máu heo, vi huynh dê nướng nguyên con bao no, như thế nào? Cao Trường Văn nghe xong, lúc này mới dễ chịu một chút. Hắn một mặt tự tin nói, không phải liền là giả chết thuốc sao? Một bữa ăn sáng. Huynh trưởng yên tâm, ta cái này đã có sẵn đơn thuốc, chỉ cần thêm chút cải tiến, cam đoan ngay cả trong cung lão thái y đều tra không ra sơ hở, chờ một lúc ngươi liền đi với ta cầm. Cái này đã tính trước, đảm nhiệm nhiều việc dáng vẻ, ngược lại để Cao Dương trong mắt hơi híp. Hắn chậm rãi lên tiếng nói, đi, cái kia chờ một lúc ngươi trước ăn, vi huynh nhìn xem hiệu quả. Lời này vừa nói ra, Cao Trường Văn mặt một đổ, lập tức trợn tròn mắt. Cổ của hắn co rụt lại, có chút run rẩy nói, huynh trưởng, cái này vẫn phải ta tự mình thí nghiệm thuốc à? Không phải đâu. Ngươi không ăn, vi huynh dám ăn sao? Cao Dương nhìn lên Cao Trường Văn trên mặt biểu tình kia, lập tức khỏe miệng giật một cái. Cao Trường Văn sắc mặt thay đổi, hắn một mặt trịnh trọng nói, huynh trưởng, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, việc quan hệ huynh trưởng thân thể của ngươi, vẫn là đến cẩn thận một điểm. Như vậy đi, huynh trưởng cho ta làm mấy cái tử tù hoặc là phương sĩ đi, ta trước tiên ở trên người bọn họ thí nghiệm mấy vòng, kỹ càng ghi chép dược hiệu, độ dài cùng. Cái này thuốc uống người chết là không có khả năng người chết, nhưng cổ tịch có trở, giống như có nhất định tỷ lệ khiến người công năng chứng ngại, mặc dù cực nhỏ, nhưng chúng ta vẫn là an toàn là bên trên.